Chương 22, ảnh điện chương 22, ảnh điện Thanh Châu thành đông, duyệt lai khách xá sau ngõ hẻm. Ngõ hẻm sâu như hầu, hai bên tường cao pha tạm, tường ra bong ra từng mảng, lộ ra dưới đáy màu xanh đen láo gạch. Ánh trăng keo kiệt, chỉ ở tường cao đỉnh răng cưa chạm biên giới lưu lại một tuyến thảm đạm tái nhợt. Ngõ hẻm đấy chất đống hư thối rau quả, không rõ chất bẩn, tản ra làm cho người buồn nôn tanh hôi hôi thối, tràn ngập tại ngưng trệ trong không khí. Ba đạo thân ảnh như là theo góc tường nấm mốc ban bên trong mọc ra, vô thanh vô tức lập ở trong bóng tối, tản ra làm người sợ hãi âm lãnh tĩnh mịch. Một người cầm đầu, thân hình cao, cuốn tại một cái rộng lớn đến gần như lê đất thuần đấu đồng đen bên trong. Mũ trùm buông xuống, che khuất hơn phân nửa khuôn mặt, chỉ lộ ra một cái đường cong lạnh lẽo cứng rắn, như là đao tước đúa bổ cằm. Hai tay của hắn khép tại dị thường rộng lượng trong tay áo, lặng lặng đứng lặng. Hắn cũng không phải là ảnh điện chí cao vô thượng điện chủ ảnh tương sinh, mà là ảnh điện bên trong địa vị tôn sùng, chấp trưởng một phương sát phạt bóng đen chí chủ. Khí tức âm lãnh thâm trầm, như ẩn nút tại cửu lũ chi hạ độc mãng, mặc dù không kịp điện chủ uy áp cái thế, nhưng cũng đủ để khiến bình thường cửu cảnh cường giả sinh ra lòng kiêng kỵ. Bên trái một người, thân hình còn xuống như tôn, cơ hồ co lại thành một đoạn, dán chặt lấy băng lanh ẩm ướt góc tường, khí tức yếu ớt đến như làn nến tàn trong gió, nhưng lại lộ ra một cố làm cho người bất an kỳ dị, chính là sở trưởng về bảy trận thiết ham ảnh sư. Phía bên phải thì là thân hình dị thường tráng hán khôi ngô, bắp thịt quần quần sôi sục, đem bó sát người màu đen trang phục chống phồng lên một lúc, hắn hơi cúi đầu, mỗi một lần thô trọng hô hấp đều mang như dạ thu trầm thấp gào thét, nóng dực khí tức phun ra, chính là hung danh hiển hách ảnh điện sát tinh, khôi sát. Khôi sát, im tiếng. Cầm đầu áo bào đen ảnh chủ rốt cục mở miệng, thanh âm trầm thấp khàn khàn, mang theo một loại kim loại ma sát giống như cảm nhận, tại tĩnh mịch trong ngõ nhỏ dị thường rõ ràng, mang theo không cho kháng cự uy nghiêm. Hắn cũng không quay đầu, chỉ hơi hơi nghiêng mặt, mũ trùm dưới bóng ma dường như sâu hơn chút. Kia được xưng là khôi sát tráng hán đột nhiên cứng lại, thô trọng thở dốc mạnh mẽ nén trở về, trong cổ họng phát ra đè nén, như là bị bóp chặt thiết hầu như dạ thú lộc của cầm thành. Ảnh chủ nút ở góc tường còn xuống thân ảnh phát ra như là giấy giáp tại thô giáp nham thạch bên trên lặp đi lặp lại ma sát khô khốc thanh âm, chói tai khó nghe, chỉ đợi ngài ra lệnh một tiếng, liền có thể thu lưới. Nhường kia hai con cá, tại trong tuyệt vọng chậm rãi ngạt thở áo bào đen ảnh chủ trầm mặc một lát, khép tại trong tay áo ngón tay dường như có chút đông nhúc đích. Theo đầu ngón tay hắn khẽ nhúc đích, trong ngõ nhỏ bóng ma dường như trong nháy mắt sống lại. Bắt đầu im lặng chảy xuôi, hội tụ, nhúc đích. Tại ba người chung quanh hình thành một vòng càng thâm thúy hơn, càng thêm làm cho người hít thở không thông hắc ám khu vực. Cái này hắc ám cũng không phải là đứng im, mà lại như là có sinh mệnh vật sống giống như có chút chập trùng, nhúc đích, tản mát ra băng lãnh đấu xương, dường như có thể đồng kết linh hồn ác ý. Đây là ảnh điện cao tầng mới có thể trưởng khống âm ảnh lĩnh vực, đặt mình vào trong đó, ngũ giác sẽ bị cực lớn suy yếu, không gian biến sền sệt và mèo, tu sĩ tầm thường một khi lâm vào, trong chớp mắt liền sẽ bị lạc bản thân, thần hồn bị hắc ám thôn phệ. Không đổi. Ảnh chủ chậm rãi nói, trong thanh âm nghe không ra mảy may cảm xúc, như là vạn năm hàn băng. Hắn dường như đang đợi cái gì, lại tựa hồ tại kiêng kỵ cái gì. Hắn biết rõ Thánh Hiển Sơn kinh khủng, kia tuyệt không phải ảnh điện có thể ở ngay dưới mắt công nhiên động thủ chi địa. Mục đích chuyến đi này không phải tại Thanh Châu động thủ, chỉ là dò đường. Tại Thánh Hiển Sơn ngay dưới mắt động thủ, hắn biết rõ kia là tự tìm đường chết. Nơi đây chỉ là tung lưới, chỉ là trôn xuống sát cục kiếp nổ. Ngay tại hắn vừa dứt tiếng trong ngay mắt, cửa ngõ phương hướng, kia duy nhất một tuyến thảm đạm ánh trăng bị một đạo gầy gò cao thân ảnh chặn. Chu Lễ tới, hắn đạp trên cửa ngõ trồng chất mỏng tuyết, đi lại y mắng, như là đạp tại hư không. Kia thân hơi cũ xám xanh áo vải tại thảm đạm dưới ánh trăng có vẻ hơi lớn bạc, lại tự có một cô uyên đỉnh núi cao sừng sững, định hải thần châm giống như trầm tĩnh khí độ. Hắn xách ngược lấy chi kia chọc đầu cũ bút, đầu bút lông hướng xuống, tại thanh lanh trong không khí có chút bùng phóng. Hắn dừng ở cửa ngõ, cũng không bước vào kia phiến bị tận lực ngưng tụ, quần quần nhúc nhích đậm đặc hắc ám. Ánh mắt bình tĩnh như nước, đảo qua ngõ hẻm đấy ba đạo thân ảnh mơ hồ, cuối cùng rơi tại cầm đầu áo bào đen ảnh chủ trên thân. Thanh Châu khu vực, đêm đã khuya. Chu Lễ mở miệng, thanh âm ôn nhuận bình thản, lại rõ ràng xuyên thấu ngõ hẻm đấy sền sệt tĩnh mịch, rõ ràng truyền vào mỗi người trong thai, chư vị ở xa tới là khách, nhưng nơi đây không thích hợp ở lâu, còn mời rời bước. Ngôn ngữ khách khí, lại mang theo không thể nghi ngờ khu trục chi ý, ngõ hẻm đấy lâm vào yên tĩnh như chết. Chỉ có kia khôi sắt tráng hán hô hấp lần nữa biến thô trọng, như là cũ nát ống bệ đang điên cuồng lôi kéo, một cỗ hung lệ cuồng bạo, phảng phất muốn nhắm người mà vệ khí tức từ trên người hắn bay lên, gắt gao khóa chặt cửa ngõ Chu Lễ. Áo bào đen ảnh chủ vẫn như cũ lung lấy hai tay, rộng lượng tay áo không nhúc nhích tí nào, mũ trùm dưới bóng ma sâu không lường được. Hắn dường như cũng không bị Chu Lễ xuất hiện kinh động, cũng chưa bởi vì kia đổi lời nói mà hiện lộ ra mảy may tức giận. Thánh Hiền Sơn đại sư minh, ảnh chủ rốt cục mở miệng lần nữa, thanh âm vẫn như cũ trầm thấp khàn khàn, mang theo một tia không dễ dàng phát giác tìm tòi nghiên cứu, tính đã lâu. Ảnh điện làm việc từ trước đến nay cẩn thận. Nơi đây hắn có chút dơ lên cái cảm, ra hiệu dưới chân, Thanh Châu thành đồng, không tại Thánh Hiền Sơn cửa bên trong. Luôn ngữ bình thản, lại chỉ ra giới hạn. Tại Thanh Châu, Chu Lễ thanh âm vẫn như cũ bình ổn, lại mang theo thiên quân chi trọng, liền muốn thủ Thánh Hiền Sơn quý củ. Trong tay hắn bút cùn đầu bút lông, ở dưới ánh trăng có chút hiện ra ôn nhuận như ngọc quang trạch. Quy củ. Núp ở góc tường còn xuống thân ảnh, ảnh sư phát ra một tiếng bén nhọn chói tai cười nhạo, như là cú vọ tại mùa ở giữa hót vang, Thánh Hiền Sơn quy củ, quản được ảnh điện mua bán. Kia hai cái mạng, ảnh điện chắc chắn phải có được. Tối nay bất quá là chào hỏi. Hắn khô gầy như chân gà ngón tay tại trong bóng tối lưng phân quái, trong ngõ nhỏ hắc ám như là bị đầu nhập cự thạch mà cao, kịch liệt cuồn cuộn lên. Mang theo huyết tinh cùng mục nát khí tức các ý, như là lăn lộn màu đen thủy triều, hướng phía cửa ngõ mãnh liệt đánh tới. Những nơi đi qua, liền không khí đều phát ra nhỏ xíu, dường như bị ăn mòn tê tê âm thanh. Chu Lễ ánh mắt lạnh lùng, hắn cũng không nhìn kia giống như điên cuồng ảnh sư, chỉ là cầm bút cùn cổ tay nhẹ nhàng lắc một cái. Ông, một tiếng cực kỳ nhỏ, lại như là đàn tranh trầm thấp nhất cây kia dây cung bị mãnh nhiên kích thích rung động vù vù băng lên. Thanh âm không lớn, lại mang theo kỳ dị lực xuyên thấu, trong nháy mắt huyết tán ra đến. Lấy Chu Lễ đặt chân chỗ làm trung tâm, một đạo vô hình, ôn nhuận như ngọc nhưng lại cứng cỏi ý trong nháy mắt huyết tán ra đến. Đó cũng không phải cuồng bạo năng lượng xung kích, mà là một loại ẩn chứa thánh hiển sơn ngàn năm văn hóa lắng đọng bảo hộ ý chí. Quần quần đánh tới hắc ám như là đụng phải lớp kín nhìn không thấy, chảy xuôi ôn nhuận ánh ngọc lưu ly tường cao. Hắc ám kịch liệt và mẹo, lan lộn, tê minh, như là vô số oan hồn đang trùng kích, lại không cách nào tiếp tục tiến lên mảy may. Cửa ngõ dây kia thảm đạm ánh trăng, bị đạo này bình chướng vô hình vững vàng bảo vệ. Ảnh sư, Khôi Sắt phát ra một tiếng kiềm chế đến cực hạn gầm nhẹ, bắp thịt toàn thân khối khối sôi sục, gân xanh như cầu lòng giống như tại dưới làn da bạo khởi, dưới chân cứng rắn nền đá mặt phát ra không chịu nổi gánh nặng dên gì, vỡ ra giống mạng nhện tinh mịn vết dạng. Lùi ra. Ảnh chủ thanh âm vẫn như cũ bình thản, lại mang theo không cho kháng cự uy nghiêm. Khôi Sắt bắp thịt cả người đột nhiên cứng đờ, như là bị vô hình lạnh đóng băng lại. Ảnh chủ chậm rãi nâng lên khép tại trong tay áo tay phải. Cái tay kia tái nhợt, thon dài, khớp xương rõ ràng, móng tay tu bộ dị thường chỉnh tề sạch sẽ. Hắn đưa ngón trỏ ra, đầu ngón tay không có ánh sáng, lại dường như ngưng tụ ngõ hẻm đấy tất cả hắc ám, tĩnh mịch cung ngắc ý, đối với Chu Lễ trước người kia phiến bình chướng vô hình, nhẹ nhàng điểm một cái. Không có kinh thiên động địa va chạm, không có năng lượng bộc phát oanh minh, chỉ là cực kỳ nhỏ một tiếng ba như là hài đồng thổi phá một cái bọt xà phòng. Chu Lễ trước người cái kia đạo bình chướng vô hình, như là bị đầu nhập cục đá bình tĩnh mặt hồ, đẩy ra từng vòng mắt trần có thể thấy, hơi mở gợn sóng. Gợn sóng trung tâm, bị ảnh chủ đầu ngón tay điểm trúng vị trí, không gian có chút hướng vào phía trong lõm, dường như tiếp nhận khó có thể tưởng tượng áp lực. Nhưng gợn sóng khuyết tán ra, bình chướng vẫn như cũ vững chắc như núi, ôn nhuận ánh ngọc lưu chuyển, cũng không vỡ vụn. Ảnh chủ mũ trùm dưới bóng ma dường như có chút đông lúc đích, hình như có một vẻ kinh ngạc chợt lóe lên. Hắn chậm rãi thu tay lại chỉ, lũng về trong tay áo. Tốt một cái quy củ. Thanh âm hắn không có một gợn sóng, nghe không ra hỉ nộ, thánh hiền sơn môn nhân, quả nhiên danh bất hư truyền. Chỉ là hắn lũng về hai tay, rộng lớn tay áo rủ xuống, dáng vẻ mang theo một tia ở trên cao nhìn xuống xem kỹ. Cảnh giới, cuối cùng kém chút hòa hậu. Và ngươi, còn chưa đủ lấy nhường ảnh điện nhượng bộ lui binh. Thanh âm trầm thấp, lại rõ ràng lộ ra một cấu nguồn gốc từ lực lượng cùng địa vị hờ hững cùng chắc chắn. Không khí bỗng nhiên ngưng kết, Khôi Sắt trong mắt hung quang tăng gọn. Ảnh sư cười quái dị càng lớn. Ngõ hẻm trong hắc ám gào thét. Chu Lễ cầm bút cùng ngón tay có chút dừng lại. Lập tức, hắn khỏe môi lại câu lên một tia cực kỳ nhạt, cơ hồ khó mà phát giác đường cong. Đó cũng không phải tức giận, cũng không phải trào phúng, mà là một loại thấy rõ tất cả, rõ ràng trong lòng bình tĩnh ý cười. Vậy sao? Hắn nhẹ nhàng phun ra hai chữ, thanh âm vẫn như cũ ôn nhuận, như là khe núi thanh tuyển chảy qua đá tròn, lại rõ ràng xuyên thấu ngõ hẻm đấy quần quần hắc ám cùng cuồng bạo sát ý cơ hồ ngay tại Chu Lễ vừa dứt tiếng trong mấy mắt. Cửa ngõ bên ngoài, kia nguyên bản bị Chu Lễ thân hình ngăn trở, còn sót lại một tuyến thảm đạm ánh trăng, đông nhiên biến ngưng trệ. Không, không phải ngưng trệ, là biến nặng nề, như là thủy ngân chảy, chảy xuôi tia sáng phảng phất có thực chất trọng lượng, chiếu nặng đè ép xuống. Ánh trăng không còn là hư vô quang, mà là như là hòa tan lưu ly, chảy xuôi ôn nhuận lại mênh mông vô biên hàm ý. Tia sáng đi tới, cửa ngõ ô uế bản đá xanh dường như bị lực lượng vô hình lau, dơ bẩn rút đi, lộ ra ôn nhuận như ngọc bản chất, thậm chí tản mát ra nhàn nhạt, lắng động ngàn năm tùng khói mùi mực. Một cố khó nói lên lời khí tức, vô thanh vô tức tràn ngập ra, bao phủ toàn bộ thành đông, thậm chí càng xa. Đây không phải là huy áp, không phải sát khí, mà là một loại mênh ngông, một loại lắng động vạn năm thời gian, gánh chịu vô số thánh hiển cấu tứ, dường như từ ước vạn quyển cổ tịch mùi mực ngưng tụ mà thành. Văn đạo đại thế, này khí tức cũng không phải là tận lực phóng thích, mà là như là tuyên cổ tồn tại phát tác, tự nhiên tràn ngập. Trong nháy mắt đuốt lên ngõ hẻm trong bước lên lệ khí cùng cuồng bạo sát ý, dường như toàn bộ không gian đều bị vô hình chảy xuôi mặc vận thanh thủy gột rửa qua một lần. Trong ngõ nhỏ bước lên gào thét hắc ám như là bị đầu nhập lăn dầu tuyết, ngưng trệ, co bảo, phát ra y mắng gào thét. Kia còn xuống thân ảnh cười quái dị im bặt mà dừng, như là bị giữ lại hết hầu con vịt, chỉ còn lại ôi ôi, hoảng sợ hút không khí âm thanh. Khôi Sắt tráng hán bí trương cơ bắp đột nhiên cứng đờ, trong mắt hung lệ tận trời, chỉ còn lại thuần túy, nguồn gốc từ sâu trong linh hồn hãi nhiên cùng khó có thể tin sợ hãi, thô trọng hô hấp mạnh mẽ đình chỉ, sát mặt trong nháy mắt trắng bệch. Áo bào đen ảnh chủ khép tại trong tay áo hai tay, lần thứ nhất, nhỏ không thể thấy nắm chặt một phần. Đốt ngón tay bởi vì cực độ dùng sức mà phát ra chói mắt thanh bạch. Mũ trùm dưới bóng ma chỗ sâu, kia hai điểm dường như vĩnh hằng thiêu đốt u lục hồn hỏa, đột nhiên kịch liệt chập chờn một chút. Một cỗ trước nay chưa từng có lớn đại nguy cơ cảm giác, như là băng lãnh gián độc, trong nháy mắt cuốn chặt trái tim của hắn. Hắn thậm chí có thể cảm giác được một cách rõ ràng, trong cơ thể mình kia mênh mông ảnh nguyên lực, giờ phút này lại như cùng gặp phải thiên địch giống như, ở trong kinh mạch ngưng trệ, run rẩy, co gọi. Hắn bất lấy làm kiêu ngạo ẩn nấp, tiềm hành vạn mẹo không gian, thậm chí tất cả ảnh điện bí truyền trí cao pháp môn tại cố này mênh mông văn đạo đại thế trước mặt đều lộ ra như thế tái nhợt bất lực, không chịu được như thế một kích. Đối phương thậm chí không có tận lực nhằm vào hắn, vẹn vẹn tồn tại bản thân liền để hắn cảm nhận được tuyệt đối áp chế cùng nhỏ bé. Cửa ngõ bên ngoài, ánh trăng chảy xuôi trên đường phố, chẳng biết lúc nào thêm một người. Chương 23, nhìn xem ta có thể không thể giết hắn. Một chương 23, nhìn xem ta có thể không thể giết hắn. Một người kia cũng không đứng tại cửa ngõ chính giữa, mà là tùy ý đứng ở ánh trăng bên dưới, dường như chỉ là dưới ánh trăng dạo bước nhàn tản văn nhân, ngẫu nhiên ngừng chân. Một bộ không nhiễm trần thế màu trắng nho sam, khoan bào đại tụ, theo gió nhẹ phẩy, lộ ra không nói ra được thoải mái cùng cổ ý thân hình cao, khuôn mặt gầy gò, nhìn không ra cụ thể tuổi tác, chỉ có một đôi trong mắt ôn nhuận bình thản, lại dường như ẩn chứa vạn cổ tinh hà lưu chuyển cùng yên lặng, thơm thúy làm cho người khác không dám nhìn thẳng. Trong tay hắn cũng không vũ khí, chỉ tùy ý cầm một quyển thanh ngọc làm chủ, không phải lụa không phải giấy cổ lao thư tử. Thư tử chất liệu kỳ lạ, ngọc cũng không phải ngọc, dường như lụa không phải lụa, mặt ngoài chảy xuôi nhàn nhạt ánh sáng nhạt, sáng tối chập chờn. Hắn cứ như vậy tùy ý đứng đấy, dáng vẻ thanh thản. Ánh trăng rơi ở trên người hắn, dường như bị lực lượng vô hình hoàn toàn thuần phục, dịu dàng ngoan ngoãn chảy xuôi, không dám có chút dao động, thậm chí tại hắn quanh người tạo thành một vòng mông lung mà thần thánh, chảy xuôi màu vàng kim nhạt mặt vận bừng sáng. Dưới chân hắn bàn đá xanh, tựa hồ cũng biến ôn nhuận như ngọc, tản ra lắng đọng ngàn năm tùng khói mùi mực. Ánh mắt của hắn cũng không nhìn về phía ngõ hẻm đấy chỗ sâu kia ba đạo làm người sợ hai bóng đen, thậm chí không có nhìn Chu Lễ. Hắn chỉ hơi hơi trong mắt, ánh mắt rơi trong tay kia quyển thanh ngọc thư giản bên trên, phảng phất tại nghiên cứu cái nào đó bối rối đã lâu chữ cổ câu đố. Thần thái chuyên chú mà bình tĩnh, dường như quanh mình sắc cơ, hắc ám, cùng bạo sát ý cùng giằng co, đều chẳng qua là luồn gió mát thổi qua núi đồi, mây trôi lướt qua thiên tế, không đáng giá nhắc tới. Nhưng mà, ngay tại hắn trong mắt sát na, ông, một tiếng trầm thấp, hùng vĩ, dường như đến từ viễn cổ hoàng hoàng, khai thiên tích địa mới bắt đầu trung vang, im lặng tại ngõ hẻm trong mỗi người thần hồn chỗ sâu nhất gõ vang. Không phải thanh âm, là ý, là niệm, là gánh chịu vạn năm thánh hiền ý chí, ngưng tụ thiên địa hạo nhiên chính khí cùng bắn phách tinh hoa mênh mông hồng lưu. Cái này ý niệm hồng lưu im hơi lặng tiếng, lại tràn trề không gì chống đỡ nổi. Nó cũng không phải là công kích, mà là một loại tồn tại bản thân tuyên cáo. Như đồng nhất nguyện giữa trời, không cần ngôn ngữ, quang huy tự nhiên phổ chiếu vạn vật. Ngõ hẻm đấy kia vòng từ ảnh chủ ngưng tụ, quần quần nhúc nhích thâm thúy hắc ám, như là bị đầu nhập vô ngần liệt dương hoạch tâm miếng băng mỏng, trong nháy mắt tan rã, tan rã. Không phải bị đánh tan, mà là bị một loại tuyệt đối lực lượng cưỡng ép tịnh hóa đồng hóa. Như là mực nước nhỏ vào mênh mông tinh khiết hải dương, trong nháy mắt bị pha loãng, bị bao dung, bị chuyển hóa làm hải dương bản thân một bộ phận. Hắc ám rút đi, lộ ra dưới đáy băng lãnh ố hế bản đá xanh, cùng ba đạo bại lộ tại còn sót lại dưới ánh trăng, lộ ra đến mức dị thường đột ngột, thậm chí chật vật không chịu nổi thân ảnh. Phúc. Khôi sắt tráng hán như gặp phải vạn quân trọng truy chính diện đánh kích, thân thể cao lớn run lên bần bật, lảo đảo hướng về sau cuồng lùi lại mấy bước. Dưới chân gạch xanh răng rắc liên tiếp vỡ vụn, hóa thành một biển. Hắn cũng không còn cách nào áp chế, một ngụm màu đỏ sầm lịch huyết cuồn bắn ra, ở tại ô hế trên mặt đất. Trong mắt của hắn hung lệ tận cởi, chỉ còn lại thuần túy hãi nhiên cùng sợ hãi. Còn xuống ảnh sư càng là như là bị rút mất xương cốt toàn thân cùng tất cả ta lực, mềm mềm tê liệt ngã xuống tại băng lãnh góc tường, khô gầy thân thể run rẩy giống như run rẩy bị liệt. Chỉ có áo bào đen ảnh chủ, thân hình vẫn như cũ thẳng tắp như lúc ban đầu, nhưng khép tại trong tay áo hai tay đã nắm chắc thành quyền, đốt ngón tay bởi vì cực độ dùng sức mà phát ra chói mắt thanh bạch, thậm chí run nhẹ nhẹ. Mũ trùm dưới bóng ma kịch liệt chấn động và mèo lên. Kia hai điểm u lục hồn hỏa điên cuồng chập chờn, như là mưa to gió lớn bên trong nến tàn, sáng tối chập chờn. Hắn thậm chí có thể rõ ràng nghe tới trong cơ thể mình kia mênh mông ảnh nguyên lực phát ra y mắng gào thét cùng sợ hãi run rẩy. Hắn ý đồ điều động lực lượng, cho dù là cơ bản nhất tiềm hành nạp tung, đều cảm giác dị thường đỉnh trệ không lưu loát. Sự tồn tại của đối phương bản thân, liền như là vô hình thần sơn, đem hắn áp chế gắt gao. Ý niệm phản kháng vừa mới dâng lên, liền bị kia mênh mông vô biên nói áp lực nghiền nát bấy. Tại vị này tồn tại trước mặt, hắn cảm giác chính mình như là sâu kiến ngựa nhìn bầu trời, liền dãy rủa đều lộ ra buồn cười. Chu Lễ có chút những người, đối với cửa ngõ bên ngoài cái kia đạo màu trắng nho sam thân ảnh, túi người hành lễ, dáng vẻ kính cẩn, mang theo phát ra từ nội tâm kính trọng, đại tế tiểu. Người kia, Thánh Hiền Sơn đại tế tiểu, Nhan Khanh, cuối cùng từ trong tay thanh ngọc thư giản bên trên giơ lên ánh mắt. Ánh mắt của hắn ôn nhuận vẫn như cũ, chậm rãi đảo qua ngõ hẻm đấy. Ánh mắt chiếu tới, ngõ hẻm đấy lưu lại cuối cùng một tia âm lãnh tĩnh mịch khí tức, trong nháy mắt bốc hơi hầu như không còn. Liền kia ô uế tanh hôi hôi thối, đều bị một loại mát lạnh xa xăm, dường như lắng đọng tiên niên tùng khói mặc thanh nhã hương khí hoàn toàn thay thế. Toàn bộ ngõ nhỏ dường như bị lực lượng vô hình hoàn toàn tịnh hóa, thăng hoa, liền không khí đều biến trong suốt, linh hoạt kỳ ảo, mang theo gột rửa tâm linh mặc vận hương thơm. Ánh mắt của hắn cuối cùng rơi vào áo bào đen ảnh chủ trên thân, không có uy áp, không có sát ý, thậm chí không có một tơ một hào tâm tình chợt trợn. Bình tĩnh đến như cùng ở tại xem kỹ một cái cổ vật, hoặc là đang đọc một đoạn không quan trọng văn tự. Nhưng áo bào đen ảnh chủ lại cảm giác chính mình dường như bị lộ sạch tất cả ngụy trang, chính mình vẫn lấy làm kiêu ngạo ảnh điện bí pháp, tiềm hành nạp tung chi thuật, vặn mèo không gian ảnh vực, tại kia mắt kia hạ đều lộ ra như thế bộ vẻ. Không chịu được như thế một kích. Nhan Khanh bờ môi khẽ nhúc nhích, thanh âm không cao, lại rõ ràng vang vọng tại trái tim của mỗi người, mang theo một loại không thể nghi ngờ bình tĩnh, ngươi không đủ tư cách. Hắn dừng một chút, ánh mắt bình tĩnh như trước không gợn sóng mà nhìn xem áo bào đen ảnh chủ, dường như chỉ là đang trần thuật một cái lại cực kỳ đơn giản, không cho cãi lại sự thật, ngựa khí bình thản đến không có một tia gợn sóng. Nhưng ảnh thương sinh đến. Hắn có chút dừng lại một chút, phản phất tại suy nghĩ cái gì, lập tức lại bổ sung một câu, thanh âm bình tĩnh như trước không gợn sóng, lại mang theo một loại khiến thiên địa thất sắc tuyệt đối tự tin cùng hờ hững, nhìn xem ta, có thể không thể giết hắn. Nơi tiếng nói ngừng lại, ngõ hẻm đấy tĩnh mịch như vạn cổ mộ huyệt. Áo bào đen ảnh chủ mũ trùm dưới bóng ma kịch liệt vặn mèo, sôi trào. Kia hai điểm vũ lục hồn hỏa đột nhiên co rụt lại, như là bị vô hình cự thủ bóp lấy, cơ hội hoàn toàn dập tắt. Hắn khép tại trong tay áo nắm đấm bóp khanh khách rung động, giữa ngón tay có nhỏ xíu khí lưu màu đen không bị khống chế điên cuồng tiêu tán đi ra, lại tại tiếp xúc đến ngoại giới kia ở khắp mọi nơi mênh mông văn đạo khí tức trong nháy mắt, vô thanh vô tức chôn bụi, tiêu tán. Nhưng điện chủ tự mình đến, nhìn xem có thể không thể giết hắn. Cái này hời hợt ngôn ngữ, so bất kỳ cuồng bạo uy hiếp đều càng làm cho người ta sợ hãi. Chương 23, nhìn xem ta có thể không thể giết hắn, 2, chương 23, nhìn xem ta có thể không thể giết hắn, 2, khôi sắt cùng ảnh sư như là hai bãi hoàn toàn hòa tan bùn não, sủi lơ trên mặt đất, liền run rẩy khí lực đều đã mất đi, chỉ còn lại yếu ớt, như là sắp chết giống như hút không khí âm thanh. Chu Lễ đứng ở cửa ngõ, sách ngược bút cùng đầu bút lông vẫn như cũ có chút buông lỏng, ánh mắt yên tĩnh không gợn sóng. Hắn biết rõ, đại tế tiểu Nhan Khanh, vị này lâu dài du lịch thiên ngoại, cực ít hiện lộ trước người Thánh Hiền Sơn Kình Thiên trụ lớn, cảnh giới của hắn sớm đã siêu thoát phàm tục, sâu không lường được. Nhan Khanh nói xong, liền không nhìn nữa ngõ hẻm đấy một cái. Hắn một lần nữa rủ xuống đôi mắt, ánh mắt trở về trong tay thanh ngọc thư giản bên trên, dường như vừa rồi kia đủ để cho ảnh chủ tâm thần đều nứt một màn, bất quá là phủi nhẹ trang sách bên trên một chút hạt bụi nhỏ, không có ý nghĩa. Hắn tùy ý hướng trước phóng ra một bước. Bước ra một bước, thân hình lại như là tranh thủy mặc bên trong choáng mở một khoảng nhạt mặc, trong nháy mắt mơ hồ, kéo dài, dung nhập chạy xuôi ánh trăng bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Không có không gian chấn động, không ánh sáng ảnh biến ảo, cứ như vậy một cách tự nhiên đi vào ánh trăng chỗ sâu. Theo hắn rời đi, kia bao phủ thành đông, gột rửa vạn tà mênh mông văn đạo đại thế cũng giống như nước thủy triều lặng yên tối lui, không lưu vết tích. Nhưng ngõ hẻm đấy lưu lại tịnh hóa khí tức cùng kia mát lạnh xa xăm mùi mực, lại như là ấn, thật sâu ấn khắc tại mỗi cái cảm giác con người bên trong. Ngõ hẻm đấy chỉ còn lại băng lanh đá xanh, sủi lơ như bùn ảnh điện ba người, cùng kia cỗ chưa tan hết, làm người sợ hãi, nguồn gốc từ lực lượng tuyệt đối trên lệnh tĩnh mịch. Áo bào đen ảnh chủ đứng thẳng bất động nguyên địa, mũ trùm dưới bóng ma kịch liệt chấn động. Hắn chậm rãi buông ra nắm chắc quả đấm, giữa ngón tay cuối cùng một tia tiêu tán hắc khí hoàn toàn chôn bụi. Hắn thật sâu, im lặng hít một hơi, động tác kia mang theo một loại khó nói lên lời nặng nề, khuất nhục cùng bất lực. Đi. Hắn khàn khàn phun ra một chữ, thanh âm khô khốc như là giấy ráp tại dì xét trên miếng sắt ma sát, mỗi một cái âm tiết đều dường như hao hết khí lực của hắn. Co quắp trên mặt đất khôi sắt cùng ảnh sư như là nghe được xá lệnh, dây rủa lấy, lộn nhào lùi về ảnh chủ sau lưng trong bóng tối, không dám tiếp tục phát ra mảy may tiếng vang, liền hô hấp đều cực lực kiềm chế. Ảnh chủ cuối cùng liếc mắt nhìn chằm chằm cửa ngõ Chu Lễ bình tĩnh thân ảnh, lại dường như xuyên thấu hư không, nhìn về phía Nhan Khanh biến mất phương hướng. Mũ trùm dưới trong bóng tối, kia hai điểm u lục hồn hỏa sáng tối chập chờn, cuối cùng hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại bóng tối vô tận cùng khắc cốt hàn ý hắn thân hình thoát một cái, như là dung nhập tự thân bắn ra bóng ma, tính cả hai tên thuộc hạ, vô thanh vô tức biến mất tại nguyên chỗ, không có để lại một tia năng lượng ba động. Ngõ hẻm đấy chỉ còn lại băng lãnh đá xanh, thư thối rau quả, cùng kia cố bị triệt để tịnh hóa sau, lưu lại, vung đi không được nhàn nhạt bụi mực. Chu Lễ đứng ở cửa ngõ, sách ngược bút cùng đầu bút lông vẫn như cũ có chút buông phóng. Hắn nhìn qua trống rông ngõ hẻm đấy, cảm thụ được trong không khí lưu lại kia một tia mát lạnh mùi mực cùng mênh mông dư vị, ánh mắt phức tạp. Đại tế tiểu xuất hiện cùng rời đi, như là nhìn văn qua, cũng đã hoàn toàn thay đổi nơi đây cách cục, lấy xuống không thể vượt qua giới hạn, càng lưu lại một câu đủ để chấn động toàn bộ ảnh điện căn cơ tuyên ngôn. Hắn nâng lên tay trái, chập ngón tay lại như dao, đối với cửa ngõ băng lãnh cứng rắn bản đá xanh mặt đất, thưa không vạch một cái. Xuy, một đạo bề sâu chừng thấp hơn, thẳng tắp khe rãnh, trống rông xuất hiện tại bản đá xanh bên trên. Khe rãnh biên giới bóng loáng như gương, tản mát ra một loại ngăn cách sinh tử, hoạch phân âm dương yên lặng khí tức. Đây là tuyên cáo, cũng là cảnh cáo. Chu Lễ quay người, xám xanh áo vải thân ảnh dung nhập cửa ngõ dẫn ra ngoài trôi ánh trăng bên trong, chỉ để lại sau lưng đầu kia thâm thúy dây mực, như cùng một cái trầm mặc mà không thể vượt qua cột mốc biên giới, vắt ngang tại Thanh Châu thành đồng trong bóng đêm, tản ra tuyên cổ không rời uy nghiêm. Cột mốc biên giới về sau, là Thánh Hiển Sơn vạn năm không rời quy củ. Cột mốc biên giới trước đó, là ảnh điện im ắng bố trí xuống, lại tạm thời ẩn nút giết mạng, cùng câu kia quanh quẩn tại sâu trong bóng tối băng lãnh tuyên ngôn, nhường ảnh thương sinh đến, nhìn xem ta có thể không thể giết hắn. Thánh Hiển Sơn đỉnh, tẩy niên chỉ mở. Lô hòa đỏ, trà khói lượn lờ, thùng phong long ngâm vẫn như cũ. Khương Thái Bình nâng chén trà lên, ánh mắt xuyên thấu dãy núi bóng đêm, rơi vào dưới núi cái kia đạo mới hoạch dây mực cột mốc biên giới, dường như nhìn thấy hạ phun trào mạch nước ngầm cùng tạm thời lui bước sắc cơ, càng cảm nhận được trong không khí lưu lại kia một tia như có như không, lại làm người sợ hai mát lạnh mùi mực cùng mênh mông dư vị. Mạng. Hắn buông xuống chén trà, thanh âm trầm ngưng như núi, ảnh điện trải lưới, ý tại khấu long. Không sai long đẳng với thiên, há lại thu nạp có thể tù. Hắn nhìn về phía Nho Thánh, ánh mắt trong suốt kiên định, tiền bối, chân ngã chi đạo, không tại tránh mạng, mà tại lưới rách. Nói tại dưới chân, đường ở trước mắt. Ảnh điện chí võng, bất quá là chúng ta tiến lên trên đường, cần chặt đứt đuôi gai mà thôi. Trong ngôn ngữ, mang theo khám phá hư ảo sau thông dòng cùng kiên định. Lý Dịch Nam đầu ngón tay phất qua đầu gối bên cạnh trường kiếm băng hàn thân kiếm, ánh mắt sắc bén như tôi vào nước lạnh mới phong, mắt lạnh kiếm ý lưu chuyển, mạng lại mật, cuối cùng là tử vận. Mũi kiếm chỗ hướng, liền là sinh lộ. Ảnh điện nếu dám thu lưới nàng đầu ngón tay tại kiếm tích bên trên nhẹ nhàng bắn ra, phát ra từng tiếng càng cô tuyệt, dường như có thể chạm cắt hết thể trói buộc trên mình, nghiêm nghị sát ý xông lên trời không. Lợi dụng kiếm trong tay, hỏi thu lưới chi thủ, có thể đoạt không? Kiếm tâm thông minh, phong mang tất lộ. Nho Thánh khép lại trước mặt kia quyển tàn phá thẻ tre, đầu ngón tay cuối cùng một sợi ôn nhuận bạch mang lặng yên biến mất. Hắn nhìn về phía dưới núi, ánh mắt xa xăm thâm thúy, dường như xuyên thấu cái kia đạo dây mực cột mốc bên dưới, thấy được càng xa tương lai cùng cất dấu kinh đảo hải lãng, càng cảm nhận được trong không khí lưu lại kia cố mênh mông văn đạo dư vị cùng câu kia băng lãnh tuyên ngôn mang tới vô hình xung kích. Cuối cùng, ánh mắt của hắn trở về trước mắt chuyện này đối với phong mang nội luận, đạo tâm kiên định, lại đối ảnh điện nguy hiểm bảo đảm có đầy đủ thận trọng người trẻ tuổi trên thân, trong mắt kia trầm tĩnh như vực sâu màu mực chỗ sâu, một tia khó mà phát giác mong đợi cùng khen ngợi, như tinh hỏa hơi đốt. Gió núi cuốn lên nát tuyết, phất qua tẩy nghiên trì màu mực mặt nước, khắp nơi hóng ánh đông tuyết y mắng bay xuống, nhẹ nhàng rơi vào ao tâm, chưa lên nửa phần vận sóng, chỉ lặng yên dung nhập kia vạn năm lắng động, bao dung tất cả màu mực chỗ sâu, uy về vĩnh hằng bình tĩnh. Mà kia đáy ao chỗ sâu, dường như phản chiếu lấy thiên ngoại trở về thân ảnh, cùng câu kia quanh quẩn tại thời quang trường hà bên trong bình tĩnh tuyên cáo, nhường ảnh thương sinh đến, nhìn xem ta có thể không thể giết hắn. Chương 24, một cái giá lớn. Chương 24, một cái giá lớn. Thánh hiển xuất đỉnh, tẩy niên chỉ mở, biển mây chìm nổi, tiếng thông reo than nhẹ. Một đạo màu trắng lưu quang tự cửu thiên bên ngoài lặng yên trở xuống, im hơi lặng tiếng. Lưu quang thu lại lúc, Nhan Khanh thân ảnh đã đứng ở mặt ao bên bờ. Một bộ rộng lớn nho bảo theo gió khinh động, dường như cùng vạn năm mặc ao thâm trầm, ngàn năm tiếng thông reo cứng cáp, thậm chí cả tòa thánh hiển sơn mạch hô hấp đều hòa làm một thể. Hắn đứng ở đằng kia, chính là sơn thủy ý cảnh một bộ phận. Bàn đá bên cạnh, lô hỏa dư ôn chưa tán, hai ngọn tàn trà tĩnh đường, lá trà chìm tới đáy, màu sắc nước trà đã lạnh, vẫn nói vừa rồi ở đây ngồi đối diện luận đạo dư vị. Chỗ ngồi bỏ trống, gió núi xuyên qua đình đài, mang đến mấy phần người đi nhà trống tịch liêu. Nhan Khanh ôn nhuận ánh mắt lướt qua không băng ghế, nhìn về phía dưới núi sương khói chỗ sâu, cặp kia ẩn chứa vạn cổ tinh hà đôi mắt bên trong không thấy kinh ngạc, phản có một tia hiểu rõ cùng cực kỳ nhạt ý cười lưu chuyển. Hắn tự nhiên cảm giác được, kia hai đạo như ánh bình minh vừa ló dạng, kiên quyết đồng bột khí tức đã đi xa. Hai bọn họ đi. Nhan Khanh cũng không quay đầu, thanh âm trong sáng bình thản, dường như tại cùng gió núi, tiếng thông reo ngôn ngữ. Nho thánh thân ảnh tự một gốc cầu long giống như chiếm cứ cổ tùng sau chậm rãi chuyên ra, ngân tu mà bảo, đi lại trầm tĩnh như núi rời, đi vào bên hồ bơi. Đi. Hắn đáp, ánh mắt cũng nhìn về phía biển mây chỗ sâu, dường như có thể xuyên thấu thiên sơn và khe, trông thấy kia kiên quyết đi xa bóng lưng, từ châu dường như có dị động, việc quan hệ khẩn cấp, bọn hắn khăng khăng tiến về. Nhan Khanh khẽ bước cằm, đi tới bàn đá bên cạnh, phất tay áo ngồi xuống, chắp lên kia cái chén sứ ấm trà, vào tay hơi lạnh. Hắn cũng không ngại, vì chính mình chậm chậm châm nửa ngọn trà nguội, cạn uống một ngụm, mặc cho kia lạnh buốt cháo bột cùng nhàn nhạt đắng chát tại giữa răng môi tăng ra. Người trẻ tuổi, tự có đường muốn đi, có cấp muốn độ, có sao trời muốn hái. Em ở lại vô ích, phản hao hết phong. Ngữ khí thoải mái siêu nhiên, phản phất tại lời bình hoa nở hoa tàn giống như tự nhiên trạng thái bình thường. Nho Thánh với hắn đối diện ngồi xuống, nhìn xem Nhan Khanh ung dung không đổi dáng vẻ, chậm rãi nói, ngươi trở về chậm một bước. Bọn hắn cách trước khi đi, nói đến tiên ngoại chiến sự, cũng hỏi đến. Đại kiếm tiên. Nhan Khanh chấp ngọn tay mấy không thể xem xét có chút dừng lại, như bạch ngọc ngọn xuôi theo chiếu đến hắn trầm tĩnh đôi mắt. Lập tức khôi phục tự nhiên, khóe môi kia xóa nụ cười như có như không sâu một chút, mang theo vài phần nghiền ngẫm. À, hỏi thứ gì? Thái Bình đứa bé kia Nho Thánh ánh mắt bình tĩnh, lại như giếng cổ đậm sâu, chiếu rọi vào tượng, hỏi là, đại kiếm tiên những năm gần đây, có thể từng trở lại nhân gian. Tiếng nói bình ổn, lại dường như ném đá vào nước, tại yên tĩnh bên hồ bơi đẩy ra y mắng gợn sóng. Nhan Khanh cười khẽ một tiếng, lắc đầu, hình như có chút bất đắc dĩ, lại như đối một loại nào đó đã được quyết định từ lâu nhân quả cảm thấy hứng thú dạng dạo, tâm tư cũng là so trong tưởng tượng càng thêm mẹ cảm. Thứ nơi sâu xa, tự có cảm ứng a. Cũng được, nên hắn biết lúc, nhân quả tự sẽ hiện ra. Lúc này ngắm hoa trong màn sương, có lẽ trái lại thượng tiên bảo hộ, miễn hắn tâm thần quá sớm là ở lại duyên vây khốn. Hắn buông xuống chén trà, đầu ngón tay tại lạnh buốt bàn đá bên trên nhẹ nhàng điểm một cái, phát ra bé không thể nghe gõ đánh âm thanh, dù sao, dưới mắt Từ Châu chi cục, ảnh điện chi võng, đã đầy đủ bọn hắn dốc sức ứng đối. Hắn đem chủ đề tự nhiên dẫn về lập tức, bọn hắn đã tiến về Từ Châu, ảnh điện bày ra tấm kia vô hình giết mạng, chắc hẳn cũng đã chuyển động theo, như bóng với hình. Khai thiên sự tình, liên quan đến toàn bộ nhân gian tồn vong, ngài bây giờ như thế nào nhìn? Hắn mặc dù chấp van mối lễ, ngựa khí khiêm tốn, nhưng nói về như thế dung chuyển càn khôn đại sự, thái độ vẫn như cũ thong dong bình tĩnh, lộ vẻ bình đẳng luận đạo dáng vẻ. Nho Thánh trầm ngâm một lát, già mua ngón tay bưng lên trước mặt mình kia ngọn trà nguội, cũng không uống, mà là cổ tay hơi nghiêng, đem tàn trà chậm chậm đổ vào một bên tẩy nghiên trì bên trong. Điểm này đục ngầu màu trà rơi vào mênh mông mặt ao, như tích thủy vào biển, trong nháy mắt bị đồng hóa thôn vệ, không lưu nửa điểm vết tích. Hắn nhìn chăm chú mặt ao hồi phục bình tĩnh, phương chậm rãi nói, khai thiên tiến hành, việc này lớn, rút dây động dừng. Vạn năm trước huyết hỏa ngập trời thảm thiết chi cảnh, còn ở trước mắt. Mặc dù chiều hướng phát triển, bắt buộc phải làm, không sai thời cơ, hỏa hầu, phương thức, vẫn cần cực kỳ thận trọng, như giống trên băng mỏng. Vạn năm tuyết nguyệt, tại phàm nhân đã là vô số luân hồi, tại chúng ta mà nói, cũng bất quá là một cái búng tay. Năm đó, ta tám người đều đứng ở cựu cảnh chi đỉnh cao nhất, tự giao đã dòm thiên địa đến cực điểm, liên thủ bố trí xuống chu thiên tinh đầu đại trận, dẫn động giới này chúng sinh nghiệp lực, tụ hợp thiên địa sát phạt cơ vận, mới có tư cách cùng kia bốn vị thiên môn sau tiên thiên thần kỳ buông tay đánh cược một lần. Lão thánh thanh âm của người trầm trầm mà hữu lực, mỗi một chữ đều dường như nặng nề vô cùng, gõ tại thời gian trống trên mặt, quên quẩn lên xa xôi mà bi tráng ký ức, lúc đó cảnh tượng, đến nay trước mắt rõ ràng. Giám chính đại nhân, lấy suốt đời tu vi cùng tính mệnh làm đại giá, thiêu đốt gần như vĩnh hằng thọ nguyên, cưỡng ép thôi diễn thăm dò thần kỳ mệnh cách bên trong kia một tuyến vi miệu sơ hở. Phật Đa Thế Tôn, xả thân nhập diệt, thi triển vô thượng Phật pháp, hóa thành ánh sáng vô lượng vô tận ám, tạm thời giam cầm mênh mông thần tính chi lưu truyền. Đạo tổ cùng đại kiếm tiên, tại ngàn vạn hy sinh sáng tạo, giây lát kia hơi thở tức thì trong khi thời cơ, đứng ra, cái trước nói hiểu nhục thân, hóa nhập thiên địa pháp tắc hồng lưu, cái sau pháp tướng vỡ vụn, nhân kiếm hợp nhất, đem suốt đời đạo hạnh cùng ý chí ngưng ở một kích. cuối cùng là hợp lực chém dụng trong đó một vị tiên tiên thần kỳ. Hắn ngước mắt, ánh mắt như giếng cổ đầm sâu, tĩnh mịch khó dò, rõ ràng chiếu rọi ra vạn năm trước khói lửa ngập trời cùng anh liệt hy sinh, còn lại ba vị thần linh mặc dù bị trước nay chưa từng có chi trọng sáng tạo, bị ép tối lui, không sai chúng ta một cái giá lớn, có thể nói cực kỳ thảm thiết. Giám chính, Phật Đà thân tử đạo tiêu, chân linh hoàn toàn tán loạn tại thiên địa ở giữa, liền luân hồi cơ hội cũng không còn tồn tại. Đạo tổ cùng đại kiếm tiên, đạo cơ bị hao tổn nghiêm trọng, bản nguyên thâm hụt, vạn năm thời gian ung dung mà qua, đạo tổ đã đi về cõi tiên, đại kiếm tiên đến nay chưa thể hoàn toàn khôi phục, kỳ cảnh huống vẫn đáng lo lo. Hắn có chút dừng lại, khí tức dường như cũng nặng nề nửa phần, bây giờ, thiên môn về sau người canh giữ, vẫn thừa bốn vị. Hắn thực lực trải qua vạn năm yên lặng tu dưỡng, hấp thu khe cửa thấm để lọt chi linh cơ, chỉ sợ so sánh với năm đó, càng thêm sâu không lường được, thần thông càng thêm quỷ dị khó phòng. Lần này như nhân gian khí vận lưu chuyển, thật có người đến sau có thể đăng lầm cái kia trong truyền thuyết thật cảnh, dẫn động thiên môn phát tắc, cánh cửa mở rộng về sau. Cần thiết đối mặt chi cục diện, sợ so vạn năm lúc trước tử chiến đến cùng, phức tạp hơn, càng thêm gian nguy. Hắn chậm rãi ngửa đầu, nhìn về phía Thánh Hiển Sơn trên không kia một mảnh nhìn như trong suốt như tẩy, tường hòa an bình thiên cung. Ánh mắt biến đến vô cùng xa xăm sâu miểu, dường như xuyên thấu tầng tầng thời không hằng rào, rõ ràng về tới cái kia thiên địa thất sắc, huyết hỏa xen lẫn, thần nhân trung khóc, vạn vật cùng buồn thảm thiết niên đại. Trước mắt dường như lần nữa hiện ra giám chính hóa thành nước vạn sáng chói tinh mảnh, tiêu tán ở băng lãnh hư không trước, kia ngoái nhìn thoáng nhìn bên trong ẩn chứa kiên quyết cùng vui mừng. Bên hai dường như lần nữa quanh quẩn lên Phật Đà niết bàn lúc, kia vang vọng tam giới lục đạo, tràn ngập từ bi cùng hy sinh tinh thần cuối cùng phát sướng, hùng vĩ mà bi thương. Thân hồn chỗ sâu, lần nữa cảm nhận được đạo tổ dứt khoát nói hiểu nhục thân, đem bản thân ý chí hóa nhập thiên địa pháp tắc hồng lưu lúc, kia cố quét sạch tất cả bi tráng cùng quyết tuyệt. Thậm chí có thể rõ ràng thoáng nhìn, đại kiếm tiên trôi này ngưng tụ suốt đời kiếm đạo tinh hoa, chém rách thân cách, sáng tạo kỳ tích sau, tự thân cũng tùy theo che kín vô số vết rách, gần như vỡ nát bản mệnh đạo kiếm, phát ra không cam lòng bù bù. Một lát lặng im, dường như dài đến vạn năm. Hắn rốt cục chậm rãi thở dài ra một mạch, kia khí tức kéo dài mà hơi có vẻ nặng nề, dường như cũng gánh chịu vạn năm thời gian trọng lượng. Nhưng mà thần thái của hắn khuôn mặt ở giữa, nhưng không thấy mảy may nặng nề kiềm chế chi sắc, trái lại một phái trải qua hạo kiếp tăng thương, nhìn thấu hưng suy lặp đi lặp lại sau mây trôi nước chảy cùng thông thấu thoải mái. Vạn năm trước hắn mở miệng, thanh âm bình ổn đến như cùng ở tại tự thuật một cái không liên quan đến bản thân xa xôi truyền thuyết, nhưng nếu cẩn thận quan sát, liền có thể phát hiện đáy mắt chỗ sâu nhất có một tia cực kỳ nhạt lại không cách nào ma diện tiếp sắc cùng sâu sắc hồi tưởng, như ánh chớp lóe lên một cái rồi biến mất. Chúng ta ỷ vào một câu nghe mới sinh không sợ cọp nhiệt khí, coi là tập giới này tám vị đỉnh phong chi lực hợp chúng sinh chi nguyện, liền có thể nghịch tiên mà đi. Phật lục tiên thiên thần kỳ là tu sĩ chúng ta, là ước vạn sinh linh khai sáng một cái tươi sáng càn khôn, vạn thế không đổi chi cơ nghiệp. Hắn ngữ khí lạnh nhạt, nhưng từng chữ ẩn chứa thiên quân trọng lượng, một cái giá lớn, sát thực cực kỳ thảm thiết. Bạn cũ thưa thớt, máu vẩy trời cao, thiên địa vì đó cùng bờn, vạn năm đến nay, niềm thương nhớ chưa chắc một ngày quên. Chương 25, tiếp chiêu, 1, chương 25, tiếp chiêu, 1, từ châu khu vực, cùng Thanh Châu văn hoa lưu chuyển, dự châu hoàng khí bảng bạc hoàn toàn khác biệt. Vừa một bước vào, liền cảm giác một cỗ khô cháy mạnh nóng dực chi khí đập vào mặt, đốt người phế phủ, liền hô hấp đều mang một cỗ dị sắc cùng lưu mình hỗn hợp mùi tanh. Đưa mắt nhìn một phía, lớn mà hiện lên ra một loại thâm trầm, gần như hạt đỏ giả sắc, dường như bị viễn cổ thời đại máu và lửa lặp đi lặp lại nhuộm dần, nung khô qua vô số lần, đến nay vẫn chưa làm lạnh, vẫn đang phát tán ra vô hình cháy bỏng. Mảnh đất này chứng kiến quá nhiều chinh chiến cùng giết chóc. Từ thời kỳ thượng cổ, Từ Châu chính là binh gia vùng giao tranh, vô số vương triều ở đây hưng suy thay đổi. Trong truyền thuyết, thượng cổ thần ma đại chiến lúc, một vị ma thần ở đây vẫn lạc, máu tươi thẩm thấu mảnh đất này, giao phó nơi đây đặc biệt sát khí. Vạn năm qua chiến, càng làm cho mảnh đất này từng trải thương tích, địa hỏa sao động, âm dương mất cân đối. Dãy núi xu thế kiệt xuất hiểm trở, nhiều vách đá nguy sườn núi, quái thạch lởm chởm như quỷ quái dò ra răng nanh, giữ tận mà đâm về mãi mãi xa tối tăm mờ mịt, dường như bao bọc một tầng dãy xa bầu trời. Những này núi đá bảy biện ra quỷ dị màu đỏ sậm, có chút trên núi còn có thể nhìn thấy cổ lao vết khắc, kia là tiên dân nhóm tế tự địa hỏa đồ đằng, bây giờ đã bị tuyết nguyệt ăn mòn mơ hồ không rõ. Vùng bỏ hoang chi phong nghẹn nào gào thét, cuốn lên mặt đất nhỏ vụn cứng rắn cắt đỏ, quất vào trên mặt, có chút đâm đau. Cái này trong gió mang theo nghẹn nào thanh âm, dân bản xứ truyền thuyết kia là chiến tử ở đây vong hồn vĩnh không ngủ yên thút thít. Mỗi khi màn đêm buông xuống, phong thanh càng lộ vẻ thê lương, làm cho người không rét mà run. Sâu Thông Châu quận quan đạo lâu năm thiếu tu sửa, lộ diện vỡ vụn không chịu nổi, vết bánh xe ham sâu, nước mưa cọ rửa ra khe rãnh răng khắp nơi, lộ vẻ cực mệt chăm sóc, hoang vu dị đường. Con đường này đã từng là kết nối Trung Nguyên cùng Đông Nam yếu đạo, thương khách nối liền không dứt, bây giờ lại hoang phế đến tận đây, có thể thấy được Từ Châu năm gần đây suy bại. Càng đi Từ Châu nội địa mà đi, người ở càng thêm thưa thớt, thường thường đi hơn 10 dặm không thấy khói bếp. Ngẫu nhiên trải qua thôn xóm, cũng nhiều lấy bản địa đặc hữu màu nâu đỏ nham thạch lũy thế tường thấp, ốc xá thấp bé như nằm thú, cửa sổ đóng chặt, then cài đến xít sao, phản phất tại lâu dài chống cự lấy cái gì vật bất tường hoặc là khốc liệt bao cát. Những này thôn xóm phần lớn xây dựng lưng vào núi, lưng tựa vách đá, mặt hướng thâm cốc. Cửa thôn thường đang đứng bia đá, phía trên khắc lấy trừ tà phụ chú, nhưng thâm niên lâu ngày, phần lớn đã mơ hồ không rõ. Có chút thôn xóm bên ngoài còn lưu lại cháy đen vết tích, tựa hồ là gần đây tao nổ qua hỏa hoạn hoặc tập kích. Thôn dân đều sắc mặt đen thô ráp, nếp nhăn khắc sâu, ánh mắt cảnh giác như bị kinh chi chim. Nhìn thấy Khương Thái Bình cùng Lý Dịch Nam hai cái này ăn mặc khí độ rõ ràng là người xứ khác thân ảnh, phần lớn cấp tốc trốn vào trong phòng, hoặc theo chật hẹp khe cửa cửa sổ khe hở bên trong quăng tới trầm mặc mà băng lãnh, xem kỹ ánh mắt, mang theo một loại gần như chết lặng bài ngoại cùng đề phòng. Những thôn dân này thế hệ cư trú ở này, sớm thành thói quen mảnh đất này tàn khốc. Trong bọn họ có ít người trên thân mang theo kỳ lạ hình xăm, đồ án cổ pháp thần bí, tựa hồ là một loại nào đó cổ lão bộ lạc đồ đằng. Thật nặng sát khí, ngưng tụ không tan, thực hồn phách người. Lý Dịch Nam có chút nhíu mày, đầu ngón tay một mực nhẹ nhàng đặt tại bên hông trên chuôi kiếm, đầu ngón tay hơi lạnh. Tự bước vào Từ Châu khu vực, nàng chuôi này tâm ý tương thông, linh tính phi phàm bảo kiếm liền một mực tại trong vỏ phát ra cực kỳ nhỏ lại duy trì liên tục không ngừng bù bù, kiếm ý tự phát lưu chuyển hộ thể. Nàng có thể cảm giác được, mảnh đất này hạ ẩn chứa năng lượng to lớn, nhưng cái này năng lượng cuồng bạo mà không ổn định, dường như một đầu bị cầm tù hung thú, lúc nào cũng có thể phá lồng mà ra. Càng làm cho nàng cảnh giác chính là, cái này sát khí bên trong xen lẫn một tia như có như không ma khí, mặc dù cực kỳ yếu ớt, lại tinh thuần vô cùng, tuyệt không tầm thường yêu ma có khả năng nắm giữ. Nơi đây địa mạch cương liệt năng lượng, sát khí xâm nhập thổ nhưỡng tầm nham thạch, tuyệt không phải đất lành, sợ có cực lớn hung hiểm ẩn nút. Kiếm tâm của ta cảm ứng càng mạnh mẽ. Lý Dịch Nam nói bổ sung, nàng kiếm tâm thông minh, đối khí tức tà ác cảm ứng viễn siêu thường nhân. Thương Thái Bình vẻ mặt trầm tĩnh, chậm rãi đảo qua nơi xa một tòa hình như ẩn nút tự hồ, sát khí càng nồng đậm dọa người màu đỏ dãy núi. Ngọn núi kia không giống bình thường, ngọn núi bày biện ra màu đỏ sậm, đỉnh núi có 7 khối kỳ thạch, theo bắt đầu thất tinh phương vị sắp xếp, tựa hồ là người bị bố trí. Từ Châu từ xưa lợi dụng tài nguyên khoáng sản phong phú chứ danh, cũng là binh gia vùng giao tranh, vạn năm chinh phạt, không biết nhiều ít anh hùng xương khô, huyết hải thâm, cựu thẩm thấu này phương đại địa, oan sắt trầm tích, thêm nữa dưới mặt đất hỏa mạch sao động bất an, âm dương mất cân đối, nuôi ra như vậy khốc liệt khí tượng cũng chẳng có gì lạ. Thương Thái Bình chậm rãi nói đến, thanh âm bình tĩnh lại mang theo một tia nghiêm trọng. Xem như quan tâm viện viện trưởng, hắn đối Cửu Châu địa lý, lịch sử biến thiên rõ như lòng bàn tay. Hắn biết Từ Châu không chỉ có khoáng sản tài nguyên phong phú, thừa thái đỏ sắt, lựa đồng chờ vật liệu luyện khí, chỗ càng sâu còn chôn giấu một chút thời kỳ thượng cổ di tích cùng bí mật. Ảnh điện lần này tuyển ở chỗ này bố trí mai phục, cũng là giỏi tính toán, nơi đây thiên nhiên sát khí tràn đầy, đang có thể che giấu bọn hắn âm quỷ khí tức, hỗn loạn thiên cơ, cực thích hợp bọn hắn loại kia không thể lộ ra ngoài ánh sáng thủ đoạn giấu kín phát động. Thương Thái Bình mắt sáng như đuốc, sớm đã xem thấu ảnh điện nhu đồ. Hắn biết ảnh điện am hiểu lợi dụng địa lợi, thường thường chọn sát khí nồng đậm chi địa bày trận, đã có thể tăng cường trận pháp uy lực, lại có thể che giấu tự thân hành tung. Đang khi nói chuyện, phía trước khúc chết quan đạo chỗ khúc quanh, một tòa tàn phá không chịu nổi dịch đỉnh đập vào mi mắt. Đình trụ sụp đổ, nóc cứ sập, lộ ra nội bộ hủ xấu biến thành màu đen cái rui, hiển nhiên vứt bỏ đã lâu. Đình bên cạnh vai tả một khối nửa vùi sâu vào giả màu đỏ trong đất bùn địa đá, vi văn chữ viết đã bị lâu dài báo cắt ăn mòn ma diệt hơn phân nửa, chỉ có thể miễn cưỡng phân biệt ra hình dáng cổ sơ hổ bảo dịch ba cấp, lộ ra một cô hoàng vu tinh mịch, dường như biểu thị chẳng lành. Tòa này dịch đình lịch sử lâu đời, nghe nói xây dựng vào Đại Chu, tiền triều, lập quốc mới bắt đầu, đã từng là trên quan đạo trọng yếu trạm trung chuyển. Nhưng theo Từ Châu ngày càng suy sụp, quan đạo thay đổi tuyến đường, nơi này cũng dần dần hoang phế. Dân bản xứ có truyền ngôn, dịch đình dưới đáy chôn lấy vật bất tưởng, mỗi khi đêm trăng tròn, sẽ có quỷ dị thanh âm theo lòng đất truyền ra. Ngay tại hai người tọa kỵ hành kinh dịch đình hải cốt sát na, dị biến nảy sinh. Kia tàn phá dịch đình, nghiêng lệch bia đá, thậm chí chung quanh phương viên trăm trượng giả màu đỏ thổ địa, trong lúc đó bắn ra ngập trời màu đỏ thâm sắc khí, phóng lên tận trời. Nguyên bản liền mông mông bụi bụi bầu trời trong nháy mắt tạm đạm như mực, cuồn phong chống giống gào thét cuốn lên, lôi cuốn lấy đỏ sẫm sương mù, che khuất bầu trời. Cái này sát khí cũng không phải là nước không nguồn, mà là theo sâu trong lòng đất tuôn ra, mang theo nóng dực khí tức cùng gây mũi mùi lưu mình. Trên mặt đất cắt đỏ bị sát khí cuốn lên, trên không trung hình thành từng đạo màu đỏ gió lốc, phát ra thê lương tiếng rít. Dưới chân đại địa kịch liệt rung động, nứt ra, như là thức tỉnh cự thú mở ra giữ tận miệng lớn, theo sâu không thấy đáy vết rách chỗ sâu, tuôn ra càng thêm nồng đậm, càng thêm băng lanh thấu xương đen nhánh bóng ma, dường như đến từ cửu lũ hoàng tuyển, mang theo vô tận đoán độc cùng tinh mịch. Những này bóng ma cũng không phải là đơn giản hắc ám, mà là có hình có chất, như cùng sống vật giống như ngọ nguậy, những nơi đi qua, cỏ cây trong nháy mắt khô héo, nham thạch cũng bị ăn mòn đến từ từ rung động. Trong bóng tối mơ hồ có thể thấy được vô số vật mèo khuôn mặt, phát ra im ắng kêu rên, kia là bị cầm tù ở chỗ này vong hồn. Chợt lên, một cái băng lãnh khàn giọng, không mang theo mảy may nhân loại tình cảm thanh âm không biết từ phương nào vang lên, quen quần tại bỗng nhiên vật mèo không gian bên trong, làm người chấn động cả hư vách. Thanh âm này dường như đến từ bốn phương tám hướng, lại dường như trực tiếp tại trong lòng người vang lên, mang theo một loại quỷ dị ma lực, làm cho tâm thần người lung lay. Thanh âm bên trong ẩn chứa cường đại tinh thần áp bách, nếu là tâm trí không kiên hạng người, chỉ sợ vừa nghe xong liền sẽ tâm thần thất thủ. Chỉ một thoáng, chín cái thô như cổ lão cột cung điện, toàn thân khắc rõ vô số vật mèo thống khổ mặt người cùng quỷ dị tà ác phù văn màu đỏ thâm sát khí trụ lớn, từ trung quanh chín cái đặc biệt phương vị chui từ dưới đất lên phóng lên tận trời. Trụ lớn đứng vững, cao cùng mấy trượng, đỉnh đều có một mặt tàn phá không chịu nổi ám cờ phần phật triển khai, cờ trên mặt lấy ám máu vẽ giữ tận ma thần giống dường như sống quay tới, cùng nhau mở ra tinh hồng ngang ngược hai mắt, băng lạnh ánh mắt gắt gao tập trung tại trong trận hai người. Chương 25, tiếp chiêu 2, chương 25, tiếp chiêu 2, cái này chính cái sát khí trụ lớn cũng không phải là tùy ý bố trí, mà là dựa theo cựu cung phương vị sắp xếp, không bàn mà hợp thiên địa chí lý. Mỗi cái trụ lớn bên trên phủ văn đều không giống nhau, phân biệt đại biểu cho một loại tâm tình tiêu cực, sợ hãi, phẫn nộ, tuyệt vọng, tham lam, ghen ghét, ngạ mạn, lười biếng, bạo thực, sắt rủ. Những này tâm tình tiêu cực bị trận pháp phóng đại, hình thành vô hình công kích, trực kích lòng người yếu ớt nhất chỗ. Vạn sát đổ tiên trận. Thương Thái Bình ánh mắt bỗng nhiên run lên, trong nháy mắt nhận ra tòa này tại quan tâm viện mật quyển bên trong từng có kỹ càng ghi chép, hung danh hiển hách thượng cổ hung trận. Lấy địa mạch sát khí là nguyên, vạn linh oán niệm là lưỡi lao, vây giết tiên thần, ác độc vô cùng. Dịch Nam, cẩn thận. Dịch Nam, bảo vệ chặt linh hải, bảo vệ tâm thần. Trận này am hiểu nhất hoặc tâm thực hồn. Khương Thái Bình khẽ quát một tiếng, quanh thân thanh quang đại thịnh, một đạo tinh khiết hạo nhiên, lưu chuyển không thôi thái cực bát quái hư ảnh tự dưới chân hiện hiện, khuyết trương, đem hai người vững vàng bao phủ trong đó, tạm thời ngăn cách ngoại giới mãnh liệt sát khí cùng oán niệm ăn mòn. Thái cực bát quái hư ảnh xoay chậm chậm, tản mát ra nhu hòa mà kiên định quang mang, đem đánh tới sát khí từng cái hóa giải. Bát quái phương vị không ngừng biến hóa, đối ứng thiên địa vật tượng, hàm ẩn vô tận huyền cơ. Lý Dịch Nam lạnh hừ một tiếng, không thấy mảy may vẻ sợ hãi, trường kiếm rào rào ra khỏi vỏ. Kiếm minh reo rắt sục sôi, như vượng lệ tiểu tiêu, gột rửa tà phân. Một đạo thuần trắng rực sáng, cô đọng vô cùng kiếm cương phóng lên tận trời, chợt phân hóa vô số đạo tinh mịn sắc bén, giống như thực chất kiếm khí, như là trận bao giống như hướng về bốn phương tám hướng hất vẫy mà đi. Kiếm khí lướt qua, kêu gào đánh tới oán linh hư ảnh nhao nhao như tuyết gặp dương, tán loạn biến mất. Lý Dịch Nam mỗi một đạo kiếm khí đều ẩn chứa tinh khiết kiếm ý, như là hoa sen nở rộ, tịnh hóa tất cả ô uế. Nhưng mà kia chín cái sát khí trụ lớn chỉ là hơi trao đảo một cái, mặt ngoài phù văn lấp lóe, trung quanh đại địa liền tuôn ra càng thêm sôi trào mãnh liệt sát khí cùng vô số kêu rên đoan hồn bổ sung đi lên. Đại trận tường ánh sáng gợn sóng dập dờn, vận chuyển vẫn như cũ vững chắc, dường như vô cùng vô tận, đem Lý Dịch Nam kia sắc bén kiếm khí toàn bộ thu nạp hóa giải. Cái này vạn sát đồ tiên trận chỗ đáng sợ nhất ở chỗ nó có thể tự cấp tự túc, không ngừng theo trong địa mạch hấp thu sát khí, theo vong hồn bên trong thu hoạch quán niệm, sinh sôi không ngừng, vĩnh viễn không khô cạn. Trừ phi có thể một lần hành động phá mất tất cả trận nhãn, nếu không rất khó từ nội bộ phá trận. Vô dụng. Cái kia băng lãnh thanh âm khàn khàn vang lên lần nữa, mang theo một tia mèo vờn chuột giống như bừa cận, trận này chính là dẫn động nơi đây vạn năm dành dụm chi sát khí cùng vô tận vong hồn chấp niệm biến thành, cùng này phương địa mạch tương liên, sinh sôi không ngừng. Mặc cho ngươi kiếm pháp thông thần, thất cảnh chi lực, lại có thể chém tận địa mạch này chi lực, vạn cổ oán sát sao? Đồ hao tổn khí lực mà thôi. Ngoan ngoãn nhận lấy cái chết, có thể thiếu chịu luyện hồn nỗi khổ. Thanh âm bên trong mang theo một loại quỷ dị mê hoặc chi lực, ý đồ lung lay Lý Dịch Nam tâm trí. Nhưng Lý Dịch Nam kiếm tâm thông minh, không núp ních chút nào, ngược lại kiếm thế càng hung hiểm hơn. Khương Thái Bình không nói một lời, hai tay hối hạ kết xuất huyền ảo pháp ấn, khí tức quanh người cùng dưới chân bắt quái hư ảnh của mình, một cỗ mênh mông tinh thần chi lực bắt đầu ngưng tụ, càn khôn tá pháp, tinh đấu rời đổi. Phá bạo đồng, mở. Hắn song trong mắt đột nhiên bộc phát ra sáng chói chói mắt tinh mang, ánh mắt đảo qua xương mù dày đặc sắc khí, trong nháy mắt khám phá hư ảo, khóa chặt ba tên ẩn thân tại trận nhãn tiết điểm, đang không ngừng thúc cực trận pháp biến hóa ảnh điện cao thủ lẫn nấp chỗ. Khương Thái Bình phá vọng đồng chính là quan tâm viện bí mật bất truyền, có thể khám phá tất cả hư ảo, trực chỉ bản nguyên. Trong mắt hắn, toàn bộ đại trận vận chuyển quy tích có thể thấy rõ ràng, kia ba tên ảnh điện cao thủ mặc dù giấu bí ẩn, lại chạy không khỏi pháp nhãn của hắn. Cái này ba tên ảnh điện cao thủ phân biệt ẩn thân tại ba cái trong mắt trận, một cái hóa thân thành một đoàn bóng ma, tiềm phục tại đông bắc phương sát khí trụ bên trong. Một cái ngụy trang thành oan hồn, xen lẫn trong tây nam phương vong hồn trong đám. Cái cuối cùng rào hoạt nhất, vậy mà nhập thân vào một bộ cổ thi bên trên, giấu ở chính đông phương dưới mặt đất. Nhưng ngay tại hắn muốn xuất thủ quấy nhiêu trận nhãn sát na, dị biến tái khởi. Trận pháp uy lực đột nhiên tăng lên. Khương Thái Bình cùng Lý Dịch Nam ở giữa mặt đất không có dấu hiệu nào ầm vang nổ tung. Một đạo nhỏ như sợi tóc, tản ra tuyệt đối hư vô cùng tĩnh mịch khí tức đen nhánh dây nhỏ, vô thanh vô tức theo lòng đất bắn ra, trong nháy mắt cắt chém mà qua. Đạo này quỷ dị hấp tuyến cũng không phải là trực kích nhục thân, mà là vô cùng tình chuẩn cắt đứt giữa hai người lưu chuyển hô ứng, góc cạnh tương hô khí cơ liên hệ. Cái này hấp tuyến chính là trận pháp ngưng tụ tuyệt ảnh ti vô hình vô chất, lại có thể cắt hết thể liên hệ. Khương Thái Bình chỉ cảm thấy trong lòng không còn, cùng Lý Dịch Nam ở giữa ăn ý liên hệ bị mạnh mẽ chặt đứt. Không gian chống chất. Vạn sát đồ tiên trận chân chính hạch tâm sát chiêu một trong nơi này trong nháy mắt bị dẫn động. Trận pháp không gian như là bị bàn tay vô hình chồng chất và mèo, chờ Khương Thái Bình ổn định thân hình, linh giác cảm giác bên trong, Lý Dịch Nam kia sắc bén khí tức quen thuộc đã hoàn toàn biến mất không thấy, dường như bị một cái cự thủ cưỡng ép theo thế giới này xóa đi, thình lình đã bị trục xuất tới đại trận cái khác mở ra một cái khác hoàn toàn cách ly, hung hiểm chưa biết tầng không gian mặt. Cái không gian kia là trận pháp bộ trận, tràn đầy các loại huyễn tượng cùng sát cơ. Lý Dịch Nam thân ở trong đó, không chỉ có muốn đối mặt vô tận huyễn tượng công kích, còn muốn thường xuyên chống cự sát khí thực hồn nỗi khổ. Càng đáng sợ chính là cái không gian kia tốc độ thời gian trôi qua cùng chủ trận khác biệt, bên trong đi qua một khắc, bên ngoài khả năng đã qua một canh giờ, cực đại tiêu hao tâm thần của người ta. Giỏi tính toán, đầu tiên là sát khí hoạt tâm, lại đi không gian cắt liệt, điểm mà phá đi. Khương Thái Bình mặt trầm như nước, trong mắt lần đầu lướt qua một tia chân chính tức giận. Đối phương hiển nhiên đối bọn hắn hợp tác ăn ý cực kỳ kiên kỵ, hàng đầu mục tiêu chính là tách rời hai người, từng cái đánh tan. Cái kia băng lãnh thanh âm khàn khàn mang theo vẻ đắc ý cùng nghiêm nghị sát ý, lần nữa quanh quẩn. Khương Thái Bình, quan tâm viện mới nhâm viện trưởng, tuổi nhỏ đắc chí, quả nhiên có chút môn đạo, có thể trong nháy mắt khám phá bộ phận trận nhãn. Đáng tiếc, bây giờ không có Lý Dịch Nam kia vô kiên bất tồi kiếm vì ngươi bảo vệ tà hữu, chạm phá bất pháp, nhìn ngươi một cây chẳng chống đúng nhà, còn có thể cái này vạn sát vệ hồn phía dưới chống bao lâu? Hôm nay liền gọi ngươi tới đến đi không được. Nơi đây chính là ngươi nơi chôn thây. Lời còn chưa dứt, Thương Thái Bình trung quanh sát khí cùng bóng ma kịch liệt phun trào, một thân ảnh mờ ảo chậm rãi tự cực hạn trong bóng tối hiện hiện ngưng tụ, dường như bản thân liền là bóng ma một bộ phận. Người này thân hình cao gầy, cơ hồ cùng trung quanh lưu động bóng ma hoàn mỹ hòa làm một thể. Mặt một thân không có bất kỳ cái gì phản quang đen nhánh nhuyễn giáp, liền bộ mặt đều bao trùm lấy tạo hình quỷ dị màu đen mặt nạ, chỉ lộ ra một đôi chút nào không có tình cảm nhân loại, băng lạnh đến như là vạn năm hàn băng vực sâu ánh mắt. Hai tay mang theo một bộ mỏng như cánh ve, lại tản ra khí tức nguy hiểm, đầu ngón tay sắc bén như độc châm màu đen bao tay bên trên mơ hồ có màu đỏ sẫm quỷ dị phù văn như vật sống giống như lưu động không thôi, lộ ra làm người sợ hãi chôn vùi chi lực. Ảnh chủ, ảnh điện bên trong, chuyến tư giết chóc, địa vị cực cao, thực lực sâu không lường được ảnh chủ. Tản ra huy áp, thình lình cũng là cựu cảnh cấp độ, hơn nữa khí tức âm hàn quỷ dị, biến ảo khó lường. Vị này ảnh chủ danh hiệu U Ảnh tại ảnh điện bên trong lấy rào quyệt cùng tàn nhận chữ danh. Hắn tu luyện U Minh ảnh quyết đã đạt tới hóa cảnh, có thể hóa thân bóng ma, vô ảnh vô hình, giết người tại im hơi lặng tiếng ở giữa. Chết ở trên tay hắn cao thủ vô số kể, trong đó không thiếu cựu cảnh cường giả. Đối thủ của ngươi là ta. Ảnh chủ thanh âm xuyên thấu qua mặt nạ truyền ra, băng lãnh ngột ngạt, như là kim thạch ma sát, không mang theo mảy may tâm tình chợt trợn, gần chứa tuyệt đối tự tin cùng sát ý. Khương Thái Bình hít sâu một hơi, cưỡng ép đè xuống đối Lý Dịch Nam tình cảnh lo lắng, tâm thần trong nháy mắt tiến vào không hề bận tâm, trong suốt trong vắt trạng thái chiến đấu. Quanh thân thanh quang nội liễm, khí tức lại như là sắp phun trào núi lửa, tại trong yên lặng vô hạn kéo lên, tích xúc. Hắn biết, trước mắt chi địch, mặc dù không phải giao thủ qua mạnh nhất chi địch, nhưng dùng ra tay đoạn là hắn xuất đạo đến nay gặp độc ác nhất, hơi không cẩn thận, chính là thân tử đạo tiêu chi cục, nhất định phải toàn lực ứng phó, không cho nửa phần tạp niệm. Ảnh chủ, Thương Thái Bình chậm rãi bày ra một cái cổ pháp huyền ảo, không bàn mà hợp thiên đạo tự nhiên thức mở đầu, thanh âm bình ổn không gợn sóng. Vừa bạn, Thương Mộ cũng muốn biết, ảnh điện uy danh hiển hách ảnh chủ, đến tuột cùng có mấy phần chân thực cát lượng. Ngươi sẽ biết, dùng mệnh của ngươi đến khắc sâu trải nghiệm. Ảnh chủ băng lãnh đáp lại, một chữ cuối cùng rơi xuống trong nấy mắt, sắc cơ tăng gọn. Chương 26, hiểm cảnh, 1, chương 26, hiểm cảnh, 1, tiếp theo một cái chớp mắt, hai người đồng thời động. Ảnh chủ thân ảnh cũng không phải là thẳng tắp xuống ra, mà là trực tiếp mơ hồ, tiêu tán, như là mặc nhỏ vào nước giống như hoàn toàn dung nhập trùng quanh ở khắp mọi nơi bóng ma bên trong, khí tức, thân hình, thậm chí tồn tại vết tích đều trong nháy mắt biến mất, không có dấu vết mà tìm kiếm, dường như chưa hề xuất hiện. Đây chính là U Minh ảnh quyết cảnh giới tối cao. Hóa ảnh vô tung có thể hoàn mỹ dung nhập bất kỳ bóng ma, ngay cả khí tức cùng tồn tại cảm đều có thể hoàn toàn ẩn giấu, là thích khách cảnh giới chi cao. Khương Thái Bình phá vọng đồng trong nháy mắt thôi động đến cực hạn, trong mắt tinh mang tăng vọt, như hai viên hơi co lại sao trời xoay chậm chậm, khó khăn lắm bắt được một đạo cơ hồ không thể nhận ra cảm giác, nhỏ bé vặn vẹo bóng ma quy tích, vô thanh vô tức đánh út về phía mình bên cạnh cái cổ yếu hại. Quy tích phiêu hốt, ẩn chứa nhiều loại đến tiếp sau biến hóa, độc ác dị thường. Tốc độ của đối phương cùng ẩn nấp năng lực, viễn siêu trước đó tất cả địch nhân, có thể xưng quỷ mị. Khương Thái Bình đúng là không tránh không né. Tay phải chập ngón tay như kiếm, đầu ngón tay ngưng tụ độ cao áp xúc, sáng chói chói mắt tinh thần chi lực, phát sau mà đến trước, vô cùng tinh chuẩn điểm hướng kia bóng ma quy tích biến ảo phải qua chỗ. Một chỉ phía dưới, nhìn như giản dị tự nhiên, lại hàm ẩn thiên địa chí lý, phong kín đối phương tất cả đến tiếp sau biến hóa. Một chỉ này tên là tinh vẫn chỉ nhìn như đơn giản, kỳ thực ẩn chứa tinh thần vẫn lạc lực lượng, một chỉ phía dưới, đủ để xuyên thủng sơn nhạc. Đầu ngón tay cùng bóng ma vào hư không bên trong va chạm. Đốt. Một tiếng cực kỳ nhỏ, lại bén nhọn chói tai đủ để xé rách màng nhĩ tiếng sắt thép va chạm vang lên. Khương Thái Bình đầu ngón tay ngưng tụ hạo nhiên tinh thần chi lực cùng trong bóng tối ẩn chứa quỷ dị tĩnh mịch năng lượng xung đột kịch liệt, chôn bụi. Bộ phát ra cũng không phải là cuồng bạo khí lãng, mà là một vòng vô hình lại cực độ vặn bẹo không gian, xé rách tia sáng kinh khủng chấn động. Khương Thái Bình thân hình hơi cực, chỉ cảm thấy đầu ngón tay truyền đến một cỗ lạnh lẽo tận xương, dường như có thể đồng kết huyết dịch, ăn mòn linh hồn quỷ dị lực lượng, cấp tốc dọc theo cánh tay kinh mạch đi ngược dòng nước. Trong cơ thể hắn hạo nhiên đạo quyết cấp tốc vận chuyển, thuần khiết bình hòa đạo lực như trường hà trào lên, mới đưa cỗ này như giỏi trong xương giống như âm hàn chôn bụi chi lực miễn cưỡng bức lui hóa giải. Mà kia bóng ma một kích không trúng, không chút nào dừng lại, trong nháy mắt trốn xa mấy chục trượng, lần nữa hoàn mỹ dung nhập cảnh vật chung quanh sát khí bên trong, biến mất không thấy gì nữa, tùy thời lại cử động. Thật quỷ dị lực đạo. Khương Thái Bình trong lòng thất kinh, đối ảnh điện quỷ dị công pháp có càng trực quan nhận biết. Ngay sau đó, cuồng bạo hơn công kích theo bốn phương tám hướng đánh tới. Từng đạo cô đọng như thực chất bóng ma gai nhọn, im hơi lặng tiếng lại có thể cắt chém không gian tinh tế hắc tuyến, thậm chí là theo trong hư không trực tiếp chui ra, mang theo tỏa hồn chi lực quỷ dị phù văn xiển xích. Theo các loại không thể tưởng tượng nổi góc độ, lấy các loại xảo trá tàn nhẫn, trái với lẽ thường phương thức, hướng Khương Thái Bình phát khởi mưa to gió lớn giống như liên miên công kích. Mỗi một kích đều thẳng đến yếu hại, mỗi một kích đều ẩn chứa chí mạng sát cơ cùng cái kia quỷ dị chôn vùi chi lực, phô thiên cái địa, làm cho người ngạt thở. Những công kích này không chỉ có uy lực to lớn, càng ẩn chứa các loại mặt trái hiệu quả, có thể ăn mòn linh lực, có thể tê liệt thần kinh, có thể dẫn phát tâm ma, có thể vặn vẹo cảm giác, khó lòng phòng bị. Khương Thái Bình đem thân pháp thi triển đến cực hạn, tại suy tính ở giữa na di né tránh, như tơ liếu theo gió, lại như tinh hoàn nhảy bọn. Đồng thời hai tay hoặc chỉ hoặc trường hoặc quyền, biến ảo khó lường, ẩn chứa các loại diệu pháp, không điểm nước, bắt, cản, đoạn, đem từng đạo đòn công kích chí mạng tại cực kỳ nguy cấp lúc xảo diệu hóa giải. Tinh thần chi lực cùng hạo nhiên đạo khí sen lẫn dung hợp, tại quanh người hắn hình thành một tầng cứng cỏi vô cùng, lưu chuyển không thôi từ trường phòng ngự. Động tác của hắn nhìn như không bằng Lý Dịch Nam kiếm pháp như vậy chói lọi sắc bén, phong mang tất lộ, lại càng thêm trầm ổn thay động, đại đạo đơn giản nhất, mỗi lần tại sinh tử một đường lúc, lấy cái giá thấp nhất hóa giải hung hiểm nhất công kích, dường như sớm đã dự phán tới địch quân tất cả hành động quỹ tích cùng chuẩn bị ở sau. Đây chính là quan tâm biện bạn năm truyền thừa tích lũy chiến đấu trí tuệ cùng thiên truy bách luyện bản năng phản ứng. Trong lúc nhất thời, chỉ thấy tại sát khí tràn ngập, oan hồn bay múa kêu gào đại trận hạch tâm không gian bên trong, một đạo trong trẻo thân ảnh như tuyến cổ bản thạch ngật đứng không ngã, quanh thân tinh quang lưu chuyển, đạo vận do trời sinh, mà vô số chí mạng bóng ma công kích như là mưa to gió lớn, như sóng to gió lớn theo bốn phương tám hướng vô cùng vô tận đánh tới, nhưng luôn luôn bị hắn lấy chỉ trong gang tấc vừa đúng ngăn cản, đẩy ra, chấn vỡ. Và chạm chỗ, không ngừng bộc phát ra y mắng lại vặn bẹo không gian gợn sóng năng lượng cùng nhỏ vụn hắc mang. Ảnh chủ càng đánh càng là kinh hãi. Hắn vốn cho rằng bằng vào vạn sát đại trận áp chế cùng mình quỷ dị khó lường, tự tiện ám sát ảnh sát chi thuật, cầm kế tiếp vừa mới tấn thăng cựu cảnh không lâu Khương Thái Bình chỉ là vấn đề thời gian. Lại vạn vạn không nghĩ tới đối phương như thế khó chơi. Đạo pháp chi tinh thâm thuần khiết, linh lực chi hùng hậu kéo dài, linh giác chi nhạy cảm siêu nhân, cực đấu ý thức chi cay độc phong phú, viễn siêu tuổi tác cùng cảnh giới vốn có tiêu chuẩn. Nhất là cặp kia ẩn chứa sao trời huyền bí ánh mắt, dường như có thể xem thấu tất cả hư ảo, nhìn thẳng bản nguyên, chính mình rất nhiều ẩn nấp thuật ám sát, huyễn tượng lừa dối, lại khó mà hoàn toàn có hiệu quả, nhiều lần bị nhìn ra tiên cơ. Không thể mang xuống, nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Ảnh chủ trong lòng quyết tâm, sát ý càng đậm. Mặc dù thành công khốn trụ Lý Dịch Nam, nhưng duy trì cấp bậc kia trồng chất không gian cũng áp chế một vị thất cảnh đỉnh phong kiếm tu, cũng cần duy trì liên tục tiêu hao khổng lồ trận pháp lực lượng, lâu thì sổ biến, nếu là bị tìm tới sơ hở phá giới mà ra, cùng Khương Thái Bình tụ hợp, tình thế đem lập tức bị chuyển. Hắn tâm niệm cố định, thân ảnh bỗng nhiên tại Khương Thái Bình phía trước ngoài mười trượng ngưng tụ hiện hiện, hai tay đột nhiên chắp tay trước ngực tại trước ngực, kết xuất một cái quỷ dị thủ ấn. Ảnh vệ vĩnh dạ giáng lâm. Theo hắn một tiếng trầm thấp gào thét, quanh thân hắc quang đại thịnh, bộ kia quỷ dị bao tay bên trên đỏ sẫm phù văn điên cuồng núp đích, lập lòe. Toàn bộ vạn sát đồ tiên trận lực lượng tựa hồ cũng bị hắn cưỡng ép dẫn động, rút ra vô cùng vô tận sát khí, bóng ma cùng oan hồn kêu rên lực lượng hướng hắn điên cuồng tụ đến. Thân ảnh của hắn dường như trong nháy mắt biến thành một cái thôn vệ tất cả tia sáng cùng năng lượng lỗ đen, liền không gian đều hướng lõm và mèo. Ngay sau đó, một đạo vô cùng to lớn, thuần túy từ cực hạn hắc ám, tử vong cùng chôn vùi pháp tắc tạo thành to lớn âm ảnh pháp cùng nhau, tại phía sau hắn đột nhiên ngưng tụ thành hình. Kia pháp tướng diện mục mơ hồ không rõ, chỉ có một đôi to lớn vô cùng tinh hồng cự nhãn có thể thấy rõ ràng, như là thông hướng địa ngục thâm viên lối vào, tản ra làm cho người hít thở không thông kinh khủng uy áp cùng linh hồn phương diện sợ hãi. Pháp tướng mở ra miệng lớn, trong miệng cũng không phải là răng nanh, mà là một cái không ngừng xoay tròn, tản mát ra vô tận hút hơi thở, dường như có thể thôn phệ vạn vật linh hồn hắc ám vòng xoáy. Một chiêu này là U Minh ảnh quyết trung cực sát chiêu, tên là Vĩnh Dạ Giáng Lâm, có thể triệu hồi ra U Minh pháp tướng, thôn phệ tất cả quang minh cùng sinh mệnh. Pháp tướng trong miệng vòng xoáy kết nối lấy U Minh giới, có thể đem người hồn phách trực tiếp hút vào trong đó, vĩnh thế không được siêu sinh. Một cỗ không cách nào kháng cự, nhằm vào nhục thân cùng nguyên thần song trọng kinh khủng hấp lực đống nhiên chuyển đến. Khương Thái Bình chỉ cảm thấy tự thân đạo lực, hồn quang, thậm chí sinh mệnh lực đều phảng phất muốn bị cưỡng ép rút ra xuất thể, không bị khống chế nhìn về phía cái gì vĩnh hằng trong vực sâu hắc ám. Dưới chân đại địa băng liệt, thân hình bị lôi kéo đến hướng về phía trước đi vòng quanh. Cùng lúc đó, ảnh chủ bản thể cùng cái kia khổng lồ vĩnh dạ pháp tướng hợp nhất, hóa thành một đạo xé rách không gian, chôn vùi tất cả hắc ám hồng lưu, mang theo hủy thiên diệt địa khí thế khủng bố, lao thẳng tới Khương Thái Bình. Đây là ngưng tụ hắn suốt đời tu vi cùng trận pháp chi lực tuyệt sát chi chiêu. Thế muốn đem Khương Thái Bình tính cả nguyên thần cùng nhau hoàn toàn thôn vệ chôn bụi. Chương 26, hiểm cảnh 2, chương 26, hiểm cảnh 2, đối mặt cái này lòng trời lở đất, kinh khủng đến cực điểm một kích, Khương Thái Bình ánh mắt ngưng trọng tới cực điểm, quanh thân lông tơ đứng đấy, cảm nhận được trước nay chưa từng có tử vong uy hiếp, nhưng cũng nghiêm nghị không sợ, trong lồng ngực chiến ý bốc lên. Rốt cục chịu dốc sức xuất thủ sao? Cũng được, liền để ngươi mở mang kiến thức một chút, cái gì gọi là xem tâm chính đạo. Hắn hít sâu một hơi, thể nội một mực đè nén, xa xo trước đó cho thấy càng mênh mông bằng bạc, như vực sâu biển lớn lực lượng, lại không giữ lại chút nào, ầm vang một phát. Bắt đầu chú chết, nam đầu chú sinh. Chu Thiên Tinh Đầu, nghe ta sắc lệnh. Phát tướng, ngưng. Ầm ầm. Khương Thái Bình sau lưng, hư không đống nhiên nứt ra. Cũng không phải là đơn giản ngưng tụ ra cụ thể cự nhân phát tướng, mà là một mảnh mênh mông ngông ngẩn, sáng chói chói mắt, ẩn chứa vô tận huyền diệu tinh không vũ trụ đống nhiên giáng lâm, mở rộng. Bắt đầu thất tinh hào quang tỏa sáng, tung xuống vô tận túc sát phán quyết tinh huy. Nam đầu lục tinh đồng thời sáng cực, rót vào bàng bạc sinh cơ cùng tạo hóa đạo vận. Nhật nguyệt hư ảnh vờn quanh vận chuyển, âm dương nhị khí lưu chuyển không thôi, diễn hóa bốn mùa luân chuyển, sao trời sinh diệt. Hắn đúng là lấy tự thân bàng bạc đạo lực cùng đối vũ trụ pháp tắc khắc sâu lý giải, diễn hóa xuất một mảnh hơi co lại, ẩn chứa tự thân lớn đạo ấn nhớ chu thiên tinh đầu vũ trụ pháp tướng. Muôn hình vạn trạng, hùng vĩ vô biên. Phiến tinh không này bên trong, mỗi một viên tinh thần đều đại biểu cho một loại thiên đạo pháp tắc, sao trời vận chuyển ở giữa, hàm ẩn vô tận huyền cơ. Đây là Khương Thái Bình tại quan tâm biện bế quan, lĩnh hội tinh không huyền bí sáng tạo độc môn pháp tướng, chu thiên tinh đầu pháp tướng. Tinh hà chút xuống, gột rửa yêu phân. Khương Thái Bình cũng chỉ hướng trước một chút, tiếng như đạo âm sắc lệnh. Sau lưng kia một mảnh chu thiên tinh đầu vũ trụ pháp tướng bỗng nhiên sôi trào. Vô tận tinh thần chi quang hội tụ chảy xiết, hóa thành một đạo sáng chói chói mắt, ẩn chứa sinh tử luân chuyển, vũ trụ sinh diệt chi vô thượng vĩ lực sao trời hồng lưu, như là cửu thiên ngân hà bỡ đê, đối với kia thôn phệ mà đến hắc ám vĩnh dạ hồng lưu, chính diện đối cứng mà đi. Quang minh cùng hắc ám, sáng tạo cùng chốt bụi, sao trời cùng bóng ma, hai loại hoàn toàn tương phản, lại đều đạt đến cảnh giới cực cao lực lượng kinh khủng. Tại cái này vạn sát đại trận khu vực hạch tâm, không có chút nào màu sắc rực rỡ mãnh liệt đụng nhau, không có đinh thái nhức góc tiếng vang truyền ra, bởi vì liền âm thanh đều bị kia va chạm hạch tâm cực hạn lực lượng thôn vệ chỗ chôn bụi. Chỉ có một mảnh cực hạn bạch cùng cực hạn hắc đang không ngừng điên cuồng xen lẫn chôn bụi bạo tạc, hình thành một cái không ngừng bành trướng vạn mèo xé rách tất cả, thôn vệ tia sáng kinh khủng năng lượng cầu thể, không gian như là yếu ớt như lưu ly vỡ vụn thành từng mảnh, lộ ra đằng sau hỗn độn hư không loạn lưu. toàn bộ vạn sát đồ tiên trận đều tại run rẩy kịch liệt, gào thét. Kia chín cái sát khí trụ lớn điên cuồng chập chờn, mặt ngoài phủ văn sáng tối chập chờn, cờ trên mặt ma thần giống phát ra thống khổ không chịu nổi kêu gào, tiếp theo nhau nhau băng liệt. Ngay cả vây khốn Lý Dịch Nam tầng kia trồng chất không gian cũng kịch liệt chấn động và mèo, quang mang chớp loạn, dường như lúc nào cũng có thể phá vỡ đi ra. Cơn bão năng lượng trung tâm nhất, Khương Thái Bình cùng ảnh chủ thân ảnh bị cực hạn quang mang cùng hắc ám hoàn toàn nuốt hết, sinh tử chưa biết. Không biết qua bao lâu, dường như chỉ là một cái chớp mắt, lại phảng phất là vạn năm lâu, kia hủy diệt tính cơn bão năng lượng mới chậm rãi lắng lại. Hỗn loạn quang mang cùng bạn bèo không gian dần dần khôi phục bình thường, bị xé nứt hư không chậm rãi lấp đầy, chỉ để lại trong không khí còn tại đôm nốt rung động dư âm năng lượng. Cảnh tượng dần dần rõ ràng. Khương Thái Bình vẫn đứng tại chỗ, thân hình thẳng tắp như thương tùng, quanh thân lưu chuyển tình quang mặc dù hơi có vẻ ảm đạm, lại như cũng duy trì một loại nào đó huyền diệu vận luật. Hắn sát mặt có chút trắng bệnh, khoe miệng tràn ra một sợi máu đỏ tươi, khí tức chập trùng không chừng, hiển nhiên tại vừa rồi kia kinh thiên động địa đụng nhau bên trong bị nội thương không nhẹ. Nhưng mà ánh mắt của hắn vẫn như cũ sáng tỏ sắc bén như tinh thần, sau lưng Chu Thiên Tinh Đầu Pháp Tướng mặc dù quang mang giảm xuống, nhưng như cũ xoay chậm chậm, vững chắc vô cùng, không có chút nào tán loạn dấu hiệu. Hạo nhiên đạo vận tại quanh người hắn lưu chuyển, sinh sôi không ngừng, hiện lộ rõ ràng quan tâm viện chính thống đạo pháp thâm hậu nội tình. Bên ngoài hơn 10 trượng, ảnh chủ quỳ một chân trên đất, lấy tay chống đất, trên người đen nhánh nhuyễn giáp xuất hiện nhiều chỗ cháy đen tổn hại. Đặc biệt là hai tay chỗ nhuyễn giáp vỡ vụn nghiêm trọng, lộ ra phía dưới bị tinh thần chi lực đốt bị thương da thịt, mơ hồ có thể thấy được sừng sững mạch cốt. Mặt nạ phía dưới, tích tích màu đỏ sậm, mang theo âm hàn khí tức huyết dịch chảy ra nhỏ xuống, trên mặt đất ăn mòn ra nguyên một đám khói đen bốc lên hố nhỏ. Phía sau hắn kia kinh khủng dọa người vĩnh dạ pháp tướng đã hoàn toàn biến mất không thấy, khí tức so với trước đó suy yếu một mảng lớn, hiển nhiên tại vừa rồi chính diện pháp tác động nhau bên trong bị thiệt lớn, chôn vùi chi lực bị Khương Thái Bình Chu Thiên Tinh Đầu sinh tử chi lực song mỹ khắc chế. Ảnh chủ đột nhiên ngẩng đầu, xuyên thấu qua tổn hại mặt nạ, cặp kia vạn niên hàn băng giống như đôi mắt bên trong lần đầu lộ ra khó có thể tin chấn kinh cùng hãi nhiên. Thanh âm của hắn mang theo một tia không dễ dàng phát giác run rẩy, "Ngươi vậy mà ẩn giấu đến sâu như thế, cái này tuyệt không phải mới vào cựu cảnh chi lực." Hắn không thể nào hiểu được, Khương Thái Bình lực lượng tại sao lại cường hoành tinh thuần tới loại tình trạng này? Nhất là kia ẩn chứa pháp tắc ý cảnh, quả thực phong phú, cái này tuyệt không phải bình thường cựu cảnh tu sĩ có khả năng có, tất cả dấu hiệu đều cho thấy, kẻ này một mực tại ẩn giấu thực lực, chân chính nội tình viễn siêu ngoại giới dự đoán. Khương Thái Bình chậm rãi xóa đi khóe miệng vết máu, thể nội hạo nhiên đạo quyết cấp tốc vận chuyển, bình phục khí huyết sôi trào. Hắn chậm rãi ngồi dậy, ánh mắt như là tia chớp khóa chặt khí tức hỗn loạn ảnh chủ, thanh âm bình tĩnh lại mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm. Ảnh điện ảnh chủ, thủ đoạn quỷ quyệt, nhưng cũng không gì hơn cái này. Còn có cái gì thủ đoạn cuối cùng, xử hết ra. Nếu không, hôm nay liền lưu lại đi. Ảnh chủ ánh mắt biến ảo chập chờn, vừa kinh vừa sợ bên trong càng mang theo một tia thất bại cũng khó có thể tin. Hắn vốn cho là 10 phần chắc chín, tỉ mỉ bày kế săn giết, vậy mà đã phải cứng rắn như thế tấm sắt. Thực lực đối phương viễn siêu dự đoán, đạo pháp càng là mơ hồ khắc chế chính mình ảnh vệ chi lực. Tiếp tục quấn đấu nữa, khả năng thật bị đối phương chém giết nơi này. Nhất định phải lập tức vận dụng sau cùng át chủ bài. Hắn trong mắt lóe lên một tia ngoan lệ cùng đau lòng, đột nhiên một vỗ ngực, một cái đen như mực, lại mơ hồ lưu động một tia quỷ dị kim quang ngọc bội theo trước ngực hắn hiện hiện. Ngọc bội kia hình dạng cổ pháp, phía trên khắc lấy một cái vận mèo độ chữ, tản ra khí tức cực kỳ cổ quái, kia lại là tinh thuần vô cùng Phật môn thiền ý, lại bị một loại càng thâm trầm, làm người sợ hãi ma ý chỗ ô nhiễm, vận mèo. Khương Thái Bình, chớ có cản rỡ. Ngươi cho rằng cái này kết thúc rồi hả? Ảnh chủ khan giọng quát chói tai, thanh âm bên trong mang theo vẻ điên cuồng, "Duyện Châu từ biệt, đại sư đặc biệt để cho ta vì ngươi chuẩn bị một phần đại lễ." Dùng cái này nhân quả, đưa người băng sinh. Lời còn chưa dứt, hắn đột nhiên bóp nát viên kia quỷ dị ngọc bội. Ông, ngọc bội vỡ vụn trong ngay mắt, một đạo hỗn hợp có tinh khiết Phật quang cùng thâm trầm ma khí năng lượng quỷ dị phóng lên tận trời. Cái kia năng lượng trên không trung cấp tốc bật mèo, biến hình, cuối cùng hình thành một cái to lớn vô cùng, xoay chậm chậm vạn ký tự ấn. Nhưng quỷ dị chính là, cái này vạn ký tự ấn đúng là người chuyển. Ấn phù trung ương, quang mang bật mèo hội tụ, một chương mơ hồ lại lờ mờ khả biện khuôn mặt như ẩn như hiện, dáng vẻ trang nghiêm bên trong lộ ra tà dị. Đúng là cái kia vốn nên tại Thành Châu kết thúc nhân quả độ tâm hòa thượng bộ dáng. Cái này nghịch chuyển vạn ký tự ấn tản mát ra vô cùng kinh khủng áp chế lực, hơn nữa cỗ này tính chất lực lượng vậy mà đặc biệt nhắm vào Khương Thái Bình Chu Thiên Tinh Đầu Pháp Tướng. Tại cái này nghịch chuyển Phật Ma chi quang chiếu dọi xuống, Khương Thái Bình sau lưng tinh thần chi quang lập tức kịch liệt lấp lóe, cấp tốc cảm động đi, pháp tướng vận chuyển cũng biến thành vướng víu vô cùng, dường như lâm vào vô hình trong vũ bùn. Chương 26, hiểm cảnh 3, chương 26, hiểm cảnh 3, ha ha. Cảm nhận được sao? Đây là độ tâm đại sư tại Duyện Châu cùng ngươi kết xuống nhân quả. Lấy vô thượng Phật pháp làm dẫn, chuyên môn vì ngươi chuẩn bị khắc chế thủ đoạn. Ngươi tinh thần chi lực, ở đây ấn phía dưới, 10 thành khó phát huy 7 thành. Ảnh chủ công thiếu, ngữ khí mang theo trả thù tính quái ý, hiện tại, nhìn ngươi còn có thể như thế nào chống lại. Vĩnh dạng, lại đến. Hán cưỡng để sức mạnh còn xuất lại, lần nữa hóa thân một đạo hơi có vẻ ảm đạm hắc ám hồng lưu, thừa dịp Khương Thái Bình bị nghịch chuyển chữa vạn ấn phù áp chế trong nháy mắt, bổ nhào mà đến. Khương Thái Bình chỉ cảm thấy quanh thân châm xuống, phản phất có vô hình đại sơn áp đỉnh, tinh thần chi lực lưu chuyển biến đến mức dị thường gian nan, thực lực bị trên diện rộng suy yếu. Hắn nỗ lực thôi động pháp tướng, tinh huy gian nan ngăn cản, nhưng ở ảnh chủ điên cuồng phản công cùng cái kia quỷ dị ấn phù song trọng áp lực dưới, lập tức lâm vào bị động, liên tục bại lui, cực kỳ nguy hiểm. Ngay tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, ông một cỗ mênh mông, bàng bạc, mang theo vô thượng uy nghiêm cùng chấn áp chi lực hào quang màu vàng đất, đột nhiên từ trên trời giáng xuống. Cỗ lực lượng này nặng nề như sơn nhạc, trầm ngưng như đại địa, huy hoàng chính khí, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ vạn sát đồ tiên trận phạm vi. Tại cái này thuần túy thật lớn màu vàng đất quang mang chiếu dọi xuống, kia bốc lên sát khí, tiêu khắp quan hồn, vạn bẹo bóng ma, phản phất như gặp phải trời sinh khắc tinh, trong nháy mắt bị vô hình cự lực chấn áp, biến ngưng trệ, chậm chạp, sau đó bắt đầu từng khúc vỡ vụn tiêu tán. Kia chín cái sớm đã lảo đảo muốn ngã sát khí trụ lớn phát ra không chịu nổi gánh nặng rên rỉ, ầm vang nổ bể ra đến. Cơ phấn xé rách, ma thần giống hoàn toàn vỡ vụn. Ngay cả kiêm lịch chuyển vạn chữ độ tâm hình chiếu, cũng tại bất thình lình, ẩn chứa chính thống địa mạch long khí hạo nhiên chi lực trùng kích vào, kịch liệt sóng gió nổi lên, quang mang lấp lóe, áp chế lực giảm đi. Toàn bộ hung ác vô cùng, không ngừng vận chuyển thượng cổ hung trận, lại bất thình lình ngoại lực can thiệp hạ, bắt đầu gia tăng tốc độ sụp đổ, tăng dã. Bầu trời tái hiện, lộ ra từ châu kia tối tăm mở mịt lại làm người an tâm sát trời. Mặt đất vết rách nhanh chóng lấp đầy, mãnh liệt sát khí giống như thủy triều thối lui. Vây khốn Lý Dịch Nam chồng chất không gian cũng ứng thanh vỡ vụn, nàng thân ảnh lóe lên, lập tức thoát khốn mà ra, rơi xuống Khương Thái Bình bên người, cầm kiếm cảnh giác, đồng thời cũng kinh dị nhìn về phía kia hoàng quang nơi phát ra. Cao nhân phương nào, dám nhúng tay ta ảnh điện sự tình? Ảnh chủ vừa sợ vừa giận, nghiêm nghị quát, thế công bị đánh gãy, hắn kinh nghi bất định nhìn về phía phương xa. Bất thình lình lực lượng, cường đại, chính thống, lại mang theo một châu chi chủ uy nghiêm, rõ ràng là nhằm vào bọn họ mà đến. Chỉ thấy nơi xa trên quan đạo, bụi mù hơi lên, một chi đội ngũ đang nhanh chóng tới gần. Người cầm đầu là một vị thân mang thích sứ quan bảo, khuôn mặt uy nghiêm, thân hình thẳng tắp, ánh mắt như điện nam tử trung niên. Hắn cũng không cưỡi xa giá, mà là đi bộ, bộ pháp trầm ổn dị thường, mỗi bước ra một bước, dưới chân đại địa liền có hơi hơi sáng, nổi lên một vòng nhu hòa màu vàng đất bừng sáng. Kia bàng bạc mênh mông, chấn áp vạn tà hạo nhiên địa mạch chi lực chính là từ trên người hắn tản ra, cùng toàn bộ từ châu đại địa mơ hồ cộng minh. Tại phía sau hắn, đi theo một đội sát khí nghiêm nghị, trang bị tinh lương châu phủ tinh nhuệ binh sĩ, cùng mấy vị thân mang quan tâm viện đặc thủ vân vân sao trời phục sức tu sĩ, vẻ mặt trang nghiêm. Người tới chính là từ châu thích sứ Chu Thuần. Tu vi mặc dù vừa mới cửu cảnh, nhưng ở này từ châu khu vực, mượn một chỗ chi thế, khí tức bàng bạc lại có thể so với cường cửu cảnh. Chu Thuần ánh mắt như điện, trong nháy mắt đảo qua toàn trường, nhìn thấy Khương Thái Bình khỏe miệng vết máu cùng hơi có vẻ ảm đạm pháp tướng, lại nhìn thấy kiêm lịch chuyển chữ vạn ấn phù cùng khí tức bại hoại ảnh chủ, trong mắt lập tức hiện lên tức giận. Hán tiếng như hùng trùng, mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm, vang vọng tứ phương, bản quan chính là từ châu thích sứ Chu Thuần. Ảnh điện yêu nhân, an dám ở ta từ châu khu vực, vài này ác trận, tập sát quan tâm viện viện trưởng. Ánh mắt của hắn nhất là lạnh như băng đảo qua kiêm lịch chuyển chữ vạn ấn phù, chau mày, hiển nhiên cũng phát giác được vật này quỷ dị cùng ác độc. Đây là thịnh triều cương thổ, dù không được các ngươi yêu ma quỷ quái làm cản, cũng ngay lập tức ra từ châu. Nếu không, đừng trách bản quan dẫn địa mạch long khí, đem các ngươi hoàn toàn trấn sát nơi này. Thanh âm cuồn cuộn, ẩn chứa lực lượng cường đại cùng quyết tâm, cùng từ châu đại địa của mình, mang theo một châu chi chủ uy hoàng đại thế. Ảnh chủ sắc mặt biến đến cực kỳ khó coi, Chu Thuần gia nhập cùng địa mạch chi lực áp chế, nhường hắn hoàn toàn đã mất đi phần thắng. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Chu Thuần một cái, lại nhìn một chút đạt được cơ hội thở dốc, khí tức đang khôi phục Khương Thái Bình cùng cầm kiếm mà đứng Lý Dịch Nam, trong mắt tràn đầy không cam lòng cùng bán động. Chu Thuần, từ châu thích sứ. Tốt, rất tốt. Cái nhục ngày hôm nay, ảnh điện nhớ kỹ. Hắn cắn răng nghiến lợi quẳng xuống ngoan thoại, thân hình phát một cái, liền muốn hóa thành âm ảnh độ đi. Nhưng vào lúc này, kia bị địa mạch long khí xung kích đến sáng tối chập chờn, sắp tiêu tán lịch chuyển vạn ký tự ấn, đột nhiên giống như là nhận lấy một loại nào đó cự lực quán chú, chẳng những không có tiêu tán, ngược lại đột nhiên ổn định lại, đồng thời quang mang đại thịnh. Chỉ là quang mang kia không còn là đơn thuần Phật ma hỗn hợp, mà là biến càng thâm thúy hơn, càng khủng bố hơn. Ấn phù trung ương, tấm kia độ tâm mơ hồ khuôn mặt đột nhiên biến rõ ràng một cái chớp mắt, khóe miệng dường như câu lên một vẻ quỷ dị khó lường nụ cười. Ngay sau đó, một đạo bình tĩnh lại mang theo vô tận uy nghiêm, dường như tự cửu thiên bên ngoài truyền đến thanh âm, chậm rãi vang lên, vượt trên giữa sân tất cả tạp âm, A Di Đà Phật. Chu thí chủ, thật là lớn quan uy a. Lời còn chưa dứt, kiêm lịch chuyển chữ vạn ấn phù đột nhiên vỡ ra, dường như hóa thành một đạo môn hộ. Vô cùng vô tận tinh thuần Phật quang cùng mênh mông ma khí đồng thời theo môn hộ bên trong phun ra ngoài, đan vào lẫn nhau nhưng lại kỳ dị dung hợp. Tại tất cả mọi người ánh mắt khiếp sợ bên trong, một thân ảnh chậm rãi theo kia quang ám sen lẫn môn hộ bên trong dậm chân mà ra. Đến người thân mang không nhuốm bụi trần xanh nhạt tăng bảo, thân hình thẳng tắp, khuôn mặt tuấn lãng, mi tâm một chút chu sa nốt rồi đỏ đến yêu dị, trong tay chậm rãi vê động lên một chuỗi bóng ánh sáng long lanh, lại dường như ẩn chứa bóng đêm vô tận Phật châu. Chính là độ tâm. Nhưng trước mắt độ tâm, cùng thanh châu lúc dường như lại có khác nhau. Quanh người hắn Phật quang càng thêm tinh khiết mênh mông, ma khí cũng càng thêm thâm trầm nội liễm, cả hai không còn lẫn nhau xung đột, mà là tạo thành một loại quỷ dị mà hài hòa cân bằng. Ánh mắt của hắn bình tĩnh như nước, sâu không thấy đáy, dường như có thể thấy rõ thế gian tất cả hư ảo, lại dẫn một tia coi thường chúng sinh là nhạt. Hắn bẹn bẹn đứng ở nơi đó, trên người tán phát ra uy áp, liền trong nháy mắt siêu việt tất cả mọi người ở đây, thậm chí liền mượn nhờ địa mạch chi lực Chu Thuần, đều sát mặt kỳ biến. Độ tâm, lại là chân thân giáng lâm. Ánh mắt của hắn nhàn nhạt đảo qua toàn trường, đầu tiên là liếc qua kinh nghi bất định, thậm chí mang theo một tia kính ý ảnh chủ, sau đó nhìn về phía Như Lâm đại địch Chu Thuần, cuối cùng, tia sâu không thấy đáy ánh mắt rơi vào Khương Thái Bình trên thân, khóe miệng có chút giơ lên một cái khó mà nắm lấy độ cong. Khương viện trưởng, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Xem ra bần tăng lưu lại điểm này nhân quả ràng buộc, cuối cùng vẫn là để ngươi ta ở chỗ này gặp lại. Thanh âm của hắn rất bình tĩnh, lại mang theo một loại áp lực vô hình, nhường vừa mới làm dịu thế cục, trong nháy mắt lần nữa kéo căng, thậm chí so trước đó càng thêm hung hiểm bản phần. ảnh chủ bỏ chạy thân hình hoàn toàn dừng lại, nhìn qua dáng Lâm Độ Tâm chân thân, trong mắt tràn đầy khó có thể tin cùng vui mừng như điên sen lẫn thần sắc phức tạp. Khương Thái Bình, Lý Dịch Nam, Chu Thuần ba người thì là tâm thần rung mạnh, sắc mặt trước nay chưa từng có ngưng trọng. Bọn hắn đều có thể cảm giác được một cách rõ ràng, trước mắt cái này Độ Tâm, hắn thực lực sâu không lường được, xa không phải Thanh Châu thời điểm có thể so sánh. Chân chính nguy cơ, giờ phút này mới vừa vặn giáng lâm. Chương 27, tiện tay chạm cùng cảnh, 1, chương 27, tiện tay chạm cùng cảnh, 1, Độ Tâm chân thân giáng lâm, thiên địa vì đó lên xuống. Tiên lịch chuyển bản ký tự ấn mặc dù đã tiêu tán, nhưng lưu lại pháp tắc chấn động, hỗn hợp có Độ Tâm bản thân tản ra, đã tinh khiết lại tà dị Phật ma uy áp, như là thực chất triều tịch, từng lớp cọ rửa phá thành mảnh nhỏ chiến trường. Hắn xanh nhạt tăng bảo không nhiễm chân thế, khuôn mặt bình thản tĩnh mịch, ánh mắt lạnh nhạt đảo qua toàn trường, dường như thần linh nhìn xuống sâu kiến phân tranh, cuối cùng rơi vào khí tức kia hỗn loạn, sắc mặt trước nay chưa từng có ngưng trọng ảnh chủ trên thân. Thanh âm của hắn không cao, lại mang theo một loại xuyên thấu linh hồn, không thể nghi ngờ uy nghiêm, rõ ràng truyền vào mỗi người trong thai. Ảnh chủ, tuần thích sứ mượn một địa long khí, tuy không phải chính tông, nhưng cũng có phần có chút phiền phức. Liên lam phiền ngươi, hảo hảo chiêu đai tuần thích sứ, chớ có nhường hắn quấy rầy bẩn tăng cùng cố nhân ôn chuyện. Trong ngôn ngữ bình tĩnh không lay động, nhưng ánh mắt kia chỗ sâu lại dường như ẩn chứa chí cao vô thượng ý chí, khiến tu vi cao thâm ảnh chủ tâm thần không khỏi run lên, lại không sinh ra nửa phần kháng cự chi ý. Ảnh chủ nghe vậy, dưới hắc bào khuôn mặt hơi hơi run rẩy, trong lòng đối Độ Tâm tùy ý như vậy thúc đẩy, ở trên cao nhìn xuống thái độ tất nhiên là có chút không thích, nhưng đối mặt cái này sâu không lường được, Phật ma một thể, thủ đoạn thông thiên tồn tại, kia một chút xíu không vui trong nháy mắt liền bị to lớn kính sợ cùng kiêng kỵ bao phủ. Huống chi mới vừa cùng Khương Thái Bình một phen không có chút nào màu sắc rực rỡ đối cứng, tiêu hao thực không nhỏ, giờ phút này đối đầu mượn nhờ địa mạch, khí thế đang ở tại đỉnh phong Chu Thuần, chính diện đối cứng tuyệt không phải cử chỉ sáng suốt. Hắn thân hình thoát một cái, như là dung nhập kia sáng bóng ma chỗ giao giới, hóa thành một đạo càng thêm lơ lửng không cố định, khó mà bắt giữ ưu ảnh, trầm thấp đáp, cần tuân đại sư phân phó. Thanh âm khô khốc, lộ ra một tia không dễ dàng phát giác khuất phục. Sau một khắc, cái kia quỷ dị tuyệt luân u minh ảnh quyết lại lần nữa thi triển ra, lại cùng lúc trước cường công Khương Thái Bình lúc hoàn toàn khác biệt. Vô số so bóng đêm càng đậm âm ảnh xúc tu tự sau người hư không lan tràn mà ra, cũng không phải là thẳng đến Chu Thuần bản thể, mà là linh xảo mà ác độc quấn quanh hướng Chu Thuần dẫn động thổ hoàng sắc địa mạch long khí có sáng, từng tia từng sợi ô uế âm sát chi khí ý đồ thẩm đấu, ô nhiễm, ngăn cách hắn cùng dưới chân đại địa bản nguyên liên hệ. Thân hình càng là hoàn toàn dung nhập phương viên trăm trượng tất cả bóng ma bên trong, khi thì ở bên trái, khi thì bên phải, phát ra cười khẳng khặc quái dị, thanh âm phiêu hốt, cực điểm bay rối dây dưa sở trường, ý đồ rõ ràng, vây khốn liền có thể, không cầu có công, nhưng cầu không tội. Chu Thuần sắc mặt trầm xuống, hổ trong mắt lửa giận tiêu đốt, tiếng như hồng trung giống như phẫn nộ quát, thử. Yêu ma quỷ quái, âm hế hạng người, cũng dám mưu toàn chiếm đoạt địa mạch, ô nhiễm long khí, cho ta chấn. Chân hắn đạp đại địa, như sơn nhạc sừng sững, quanh thân quan bảo không gió mà bay, bay phất phới, càng thêm bàng bạc tinh thuần long khí tự dưới chân trào lên mà ra, như là đại địa mạch đỏ sức bừng bừng phân chấn, hóa thành từng đạo nặng nề như sơn nhạc, ngưng thực như kim cương minh bừng sáng màu vàng, tầng tầng lớp lớp hướng bốn phía khuyết tán xung kích, những nơi đi qua, những cái kia âm độc quỷ dị âm ảnh xúc tu như là liệt dương dưới băng tuyết, nhao nhao bị chấn nát, tịnh hóa, tan rã. Đồng thời hai tay của hắn hối hạ kết xuất hoàng triều chấn ma pháp ấn, không trung thiên địa nguyên khí hội tụ, ngưng tụ ra một cái quang mang vạn trượng, ẩn chứa tràn trề chính khí to lớn chấn tự pháp ấn, ầm ầm nghiền ép hướng ảnh chủ dấu kín nồng nặc nhất bóng ma khu vực. Khí kình va chạm, oanh minh bên tai không dứt, long khí hạo nhiên chính đại, huy hoàng sáng rực. Bóng ma quỷ quệt khó dò, trong đông có kim. Hai người trong lúc nhất thời lâm vào kịch liệt chiến đấu, long khí mặc dù có thể khắc chế bóng ma, ảnh chủ lại giảo hoạt đến cực điểm, mượn nhờ quỷ dị thân pháp của nhau, lại tạm thời người này cũng không thể làm gì được người kia, chiến cuộc lâm vào căng thẳng. Cơ hồ tại Độ Tâm mở miệng phân phó ảnh chủ cùng một sát na, hắn một cái khác chống không tay trái nhìn như tùy ý hướng lấy phía sau, kia mấy tên nguyên bản duy trì cửu u vệ hồn trận bị trận pháp phản vệ sau khí tức bể bại bất ổn, một mực nút ở biên giới chiến trường ý đồ trọng chỉnh trận thế, trong mắt kinh hoàng chưa định ảnh điện thất cảnh tu sĩ vị trí, nhẹ nhàng phẩy tay áo một cái bảo. Động tác mây trôi nước chảy, không mang theo nửa phần khói lửa. Nhưng mà, kia mấy tên thất cảnh tu sĩ lại như là bị đề tuyến điều khiển con rối, toàn thân đột nhiên kịch liệt run lên. Trong mắt bọn họ nguyên bản kinh hoàng cùng đau đớn trong nháy mắt bị một loại cùng nhiệt, hô tạp cực hạn sợ hãi cùng thuần túy giết chóc dục vọng màu đỏ sẫm ta dị quang mang hoàn toàn tràn ngập, bao trùm. Quanh thân còn sót lại sát khí hoàn toàn không bị khống chế điên cuồng bốc cháy lên, phát ra thê lương đến không giống tiếng người rít lên, tu vi lại trong nháy mắt bị cưỡng ép cất cao, nhưng lại như là nhóm lửa dầu tháp, tản mát ra một loại tận thế giống như điên cuồng khí tức. Bọn hắn hoàn toàn đã mất đi bản thân, như là dập lửa bướm, liều lĩnh, không có kết cấu gì nhào về phía cách bọn họ gần nhất Lý Dịch Nam. Dịch Nam, cẩn thận sau lưng. Thương Thái Bình tật âm thanh dự cảnh, thanh âm bên trong lộ ra một tia lo nghĩ. Nhưng hắn giờ phút này toàn thân tâm đều bị Độ Tâm kia sâu không lường được khí cơ một mực khóa chặt, quanh thân không gian dường như ngưng kết, căn bản không còn sức làm gì hơn, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem kia mấy tên lâm vào hoàn toàn điên cuồng tu sĩ nhào về phía Lý Dịch Nam. Lý Dịch Nam đối mặt cái này mấy tên giống như điên dại, thiêu đốt sinh mệnh bản nguyên đánh tới thất cảnh tu sĩ vây công, tuyệt mỹ khuôn mặt bên trên như là bao trùm một tầng băng sương, ánh mắt băng hàn chết cốt, lại không có chút nào ý sợ hãi, chỉ có kiếm tâm thông minh chiếu rọi tất cả, tự tìm đường chết. Nàng lạnh hừ một tiếng, không thấy mảy may chần chờ, bên hông chuôi này cổ phát trường kiếm rào rào ra khỏi vỏ, kiếm minh réo rắt sụp sôi, bay thẳng vân tiêu, gột rửa thế gian tất cả tà phân. Đối mặt tuyệt cảnh vây công, Lý Dịch Nam thân hình không lùi mà tiến tới, mũi chân điểm nhẹ mặt đất, người theo kiếm đi, tựa như một đạo xé rách nặng nề bầu trời đêm thuần trắng kiếm điện. Kiếm pháp của nàng không có Khương Thái Bình đạo pháp như vậy dẫn động chu thiên tinh thần mênh mông bàng bạc, cũng không có chu thuần địa mạch chi lực như vậy dẫn động đại địa chi lực nặng nề như núi, có chỉ là cực hạn tốc độ, cực hạn tinh chuẩn, cực hạn sắc bén. Kiếm thứ nhất, đâm thẳng. Kiếm quang cô đọng như hàn tinh một chút, không nhìn không gian khoảng cách, xuyên thấu trước hết nhất đánh tới tên tu sĩ kia điên cuồng vùng vẫy ra ảnh nhận phong bạo, vô cùng tinh chuẩn điểm tại mi tâm chính giữa. Tu sĩ kia quanh thân thiêu đốt cuồng bạo sát khí đột nhiên trì trệ, dường như bị trong nháy mắt dành thời gian tất cả lực lượng, lập tức như là bị đâm phá khí năng giống như ẩm vàng tán loạn, trong mắt cuồng nhiệt huyết quang trong nháy mắt hóa thành hoàn toàn tĩnh mịch sáng trắng, thân thể mềm mềm ngã xuống, âm thanh hoàn toàn không có. Chương 27, tiện tay chạm cùng cảnh 2, chương 27, tiện tay chạm cùng cảnh 2, kiếm thứ 2, vọt ngang. Thân kiếm lấy vi diệu đến cực điểm góc độ cao tốc rung động, kỳ diệu tới đỉnh cao đẩy ra khía cạnh đánh tới hai đạo có tầm kích động, âm hiểm xảo trá u ám ảnh thứ, mũi kiếm thuận thế vạch ra một đạo hoàn mỹ không một tí vết, lạnh lẽo như trăng đường vòng cung, thời hợt lướt qua hạng hai tu sĩ cổ họng. Không có kịch liệt va chạm, chỉ có một tiếng rất nhỏ đến cơ hồ nghe không được xùy bang, tu sĩ kia vọt tới trước tình thế im bặt mà dừng, đầu lâu đã cùng thân thể tách rời, máu tươi chưa phun ra liền bị lạnh thấu xương kiếm khí trong nháy mắt đông kết thành màu đỏ sẫm quỷ dị băng tinh, ầm ầm rơi xuống đất. Kiếm thứ ba, trở lại phản đẩy. Đối mặt sau lưng gần như đồng thời đánh tới, và mẹo nhúc nhích ba đạo quỷ dị chú pháp xiển xích, Lý Dịch Nam dường như phía sau sinh mắt, dáng người huyền chuyển xoay tròn, mũi kiếm tự dưới nách mặc ngược mà ra, kiếm khí ầm vang bộc phát, như khổng tức khai bình, chói lọi hoa lệ mà chí mạng tuyệt luân. Kia ba đạo ẩn chứa ăn mòn thần hồn chi lực chú pháp xiển xích hướng thanh mà nát, nổ thành đầy trời điểm sáng màu đen. Kiếm khí dư thế không suy, như là thiên hà cuốn ngược, đem hạ ba tu sĩ tính cả hộ thân pháp bảo từ đó chỉnh tề bộ làm hai, thân thể tàn phế tại tràn trề kiếm khí bên trong trong nháy mắt hóa thành một mịn, thần hồn câu diện. Hạ tư tu sĩ thừa dịp này khoảng cách, đã tới gần Lý Dịch Nam sau lưng trong vòng ba thước, song chảo đen nhánh tỏa sáng, lôi cuốn lấy thê lương chói tai, nhiều tâm thần người hồn rít gào quỷ âm, tàn nhẫn vô cùng chụp vào Lý Dịch Nam nhìn như không môn mở rộng sau lưng yếu hại. Lý Dịch Nam thậm chí không quay đầu lại, cầm kiếm cổ tay phải có hơi hơi run, thanh trường kiếm kia như là trong nháy mắt đã có được sinh mạng linh tính, tự thân bên cạnh vạch ra một đạo linh động vòng tròn cuốn đến sau lưng, thép tinh chui kiếm chưa khai phong cuối cùng, vô cùng tinh chuẩn, như chậm thực nhanh đâm vào người này thiên trung huyệt khí hải bên trên. Bàng bạc tinh thuần kiếm khí như là cao ép như nước chảy thấu thể mà vào, thẳng phá vỡ kinh mạch đan điền. Tu sĩ kia toàn thân kịch chấn, con mắt hoảng sợ nổi lên, quanh thân điên cuồng tiêu đốt ảnh nguyên lực trong nháy mắt ngực dòng, phản phệ tự thân, vang một tiếng ầm vang nổ bể ra đến, huyết nục văng tung tóe, chết không toàn thây. Cuối cùng hai tên tu sĩ vừa mới bổ nhào vào phụ cận, vừa lúc mắt thấy đồng bạn trong nháy mắt chết thảm, hài cốt không còn kinh khủng cảnh tượng, trong mắt kia bị cưỡng ép quán chú điên cuồng rốt cục bị càng bản năng, vô biên sợ hãi thay thế, hú lên quái dị, sợ vỡ mật, thân hình mạnh mẽ ngừng, như là con thỏ con bị giật mình giống như nhanh lùi lại, ý đồ lần nữa dung nhập bóng ma trốn xa ngàn dặm. Hiện tại muốn trốn. Lý Dịch Nam thanh âm thanh lãnh như ngọc nát, không mang theo mảy may tình cảm. Nàng cũng không đứng dậy truy kích, chỉ là tay trái chập ngón tay như kiếm, xa xa đối với kia hai tên hốt hoảng chạy trốn tu sĩ bóng lưng, nhìn như tùy ý nhẹ nhàng gạch một cái. Chanh! Một đạo nhỏ bé lại sắc bén vô cùng vô hình kiếm ý vượt qua mấy chục trượng không gian, chớp mắt đã tới. Kia hai tên tu sĩ thân hình đột nhiên cứng đờ, như là bị làm định thân pháp, lập tức một màn quỷ dị xảy ra, bọn hắn hộ thể cương khí, huyết nhục xương cốt, kinh mạch đan điền thậm chí hoảng sợ thần hồn, đều tại cái này một nét vẽ, dọc theo một đầu vô cùng vương vức bóng loáng đường cong, chỉnh tề điểm vì làm hai nửa. Không có kêu thảm, không có bạo tạc, chỉ có vô thanh vô tức chôn bụi, tiêu tán ở thiên địa ở giữa. Theo đột nhiên gây khó khăn tới toàn quân bị diệt, bất quá điện quang thạch hỏa, trong nháy mắt, Lý Dịch Nam thu kiếm mà đứng, điểm bụi không nhiễm, chỉ có băng lánh trên mũi kiếm, một sợi đỏ thắm huyết châu chậm rãi ngưng tụ, nhỏ xuống, rót vào phía dưới cháy đen đại địa. Nàng khí tức bình ổn kéo dài, dường như vừa rồi tại trong chốc lát hành vân như nước chảy thuấn sát mấy tên cùng giai hảo thủ, chỉ là tiện tay quét đi góc áo mấy hạt hạt bụi nhỏ. Kiếm đạo chi sắc bén thuần túy, sát phạt chi quả quyết tàn nhẫn, hiện ra đến phát huy vô cùng tinh tế, khiến nơi xa đang cùng Chu Thuần chiến đấu ảnh chủ đều cảm thấy một hồi thấu xương hàn ý cùng tim đập nhanh. Mà cùng lúc đó, dường như cùng sau lưng kia ngắn ngủi mà kịch liệt giết chóc ở vào hai cái hoàn toàn thời gian không gian khác nhau, độ tâm đối Khương Thái Bình xuất thủ. Hắn từ đầu đến cuối cũng không từng để ý tới sau lưng trận kia không chút huyền niệm đổ sát, dường như những cái kia thất cảnh tu sĩ sinh tử cùng hắn không hề quan hệ, thậm chí liền nhường hắn nháy một chút mắt tư cách đều không có. Ánh mắt của hắn từ đầu đến cuối rơi vào Khương Thái Bình trên thân, trong ánh mắt kia mang theo một loại ở trên cao nhìn xuống xem kỹ, một kia thấy cái mình thích là thèm tìm tòi nghiên cứu, thậm chí còn có một vẻ cực kỳ nhạt. Thưởng thức. Khương viện trưởng Độ Tâm chậm rãi mở miệng, thanh âm bình thản, lại mang theo một loại làm cho người hít thở không thông áp lực khổng lồ. Pháp tướng đã khôi phục, khí tượng càng cao hơn trước kia, liền nhường bẩn tăng lại hảo hảo khảo giác một phen. Lần này vẫn như cũng một tay là đủ. Hắn mỉm cười, lặp lại Duyện Châu thôn trang lần đầu giao phong lúc lời nói, nhưng giờ phút này nghe tới, lại không nửa phần thăm dò, chỉ có làm người tuyệt vọng, sâu không thấy đáy thực lực sai biệt mang đến kinh khủng cảm giác các bách. Hắn nói chuyện ở giữa, tay phải vẫn như cũ thư giãn mà giàu có vận luật chậm rãi vê động lên này chuôi Phật châu, mà tay trái thì vân đạm phong khinh nâng lên, năm ngón tay hơi thư, đối với Khương Thái Bình hư hư nhấn một cái. Cái này nhấn một cái, hơi hận, dường như chỉ là bạn bè ở giữa chào hỏi, lại như cao tăng nhạc hoa, phủi nhẹ trước người hạt bụi nhỏ. Nhưng mà, tại Khương Thái Bình kia cao độ ngưng tụ thần niệm cảm giác bên trong, lại dường như toàn bộ thiên khung bỗng nhiên sụp đổ. Độ Tâm sau lưng cũng không hiện hiện bất kỳ khổng lồ lừng lây pháp tướng dị tượng, nhưng cái kia nhìn như bình thường trái trong lòng bàn tay, lại dường như ẩn chứa một cái hơi co lại, ngay tại kinh nghiệm cấp tốc luân hồi thay đổi Phật quốc thế giới. Lòng bàn tay hoa văn hóa thành đại địa sơn hà mạch lạc, vân tay biến thành quán thông sinh tử, luân hồi không nghỉ thông đạo, trường duyên tràn ngập mở mịt hỗn độn, mở hồng mông chi khí. Nhất niệm sinh mà vạn vật sinh, nhất niệm diệt mà sao trời vẫn. Kia là Phật pháp tu luyện tới không thể tưởng tượng nổi cảnh giới cực hạn, tâm tức là Phật quốc, ý động thì pháp tắc theo, trong lòng bàn tay tự có càn khôn chí cao thể hiện. Càng làm cho người ta tâm thần hoảng sợ là, cái này trưởng trung Phật quốc gần chứa lực lượng kinh khủng, cũng không phải là thuần túy Phật môn thần thông, trong đó lại hoàn mỹ không một tì vết dung nhập đạo môn càn khôn một mạch sinh vạn vật chí cao áo nghĩa. Sáng chói Phật quang cùng thanh tĩnh đạo vận nước sữa hòa nhau, lẫn nhau cộng sinh, tuần hoàn không thôi. Chương 27, tiện tay chạm cùng cảnh, 3, chương 27, tiện tay chạm cùng cảnh, 3, Thương Thái Bình con ngươi co lại nhanh chóng, cảm nhận được trước nay chưa từng có tử vong uy hiếp. Hắn thét dài một tiếng, âm thanh chấn khắp nơi, lại không giữ lại chút nào, thể nội đạo nguyên tốc độ trước đó chưa từng có điên cuồng bật chuyển. Vừa mới khôi phục đến trạng thái đỉnh phong Chu Thiên Tinh Đấu Pháp Tướng ở sau lưng ầm vang triển khai, toàn lực bật chuyển. Mênh mông vô cùng tinh thần chi lực tự hư không sâu xa trào lên mà đến, quan chú thân. Bắt đầu thất tinh lập lòe, chú tử tinh huy ngưng tụ như thực chất, hóa thành bảy trôi băng lãnh u lam, phán quyết vạn vật sinh tử cự thường, xé rách không gian đâm ra. Nam đầu lục tinh sinh huy, chú tạo ra hóa chi lực sôi trào mãnh liệt, hóa thành giả rích không dứt, tràn ngập vô hạn sinh cơ xanh biết bình chướng bảo vệ quân thân. Nhật nguyện song tinh luân chuyển giao hội, chí dương chí âm dương nhị khí không ngừng lưu chuyển, hình thành một bức che khuất bầu trời, xoay chậm chậm to lớn thái cực thần đồ, vắt ngang ở trước người. Chu thiên 365 khỏa chủ tinh thần đồng thời tỏa ra ánh sáng chói lọi, vô số đạo thô to vô cùng, hủy diệt tính sao trời cổ sáng như là vũ trụ hồng lưu, rót thành óng ánh khắp nơi chói mắt tử vong phong bạo, phô thiên cái địa giống như đánh phía cái kia nhìn như bình thản không có gì lạ, chậm rãi đè tới bàn tay. Ầm 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 ầm. Đinh hai nhức góc nổ đùng vang vọng thiên địa. Đủ để tùy tiện xé nát bình thường bắt cảnh tu sĩ sao trời hồng lưu đụng vào độ tâm kia hơi co lại lòng bàn tay Phật quốc bên trong, lại như là châu đất xuống biển, chỉ là nhường kia thế giới trong tay sinh diệt luân hồi tốc độ thoáng tăng nhanh một kia, nổi lên một chút không có ý nghĩa gợn sóng, liền hoàn toàn chôn vùi tiêu tán vô tung, liền bàn tay kia nhẹ nhàng trước ấn tốc độ đều không thể chỉ hoãn nửa phần. Thái cực độ bình chướng tới có hơi hơi tiếp xúc, lập tức phát ra không chịu nổi gánh nặng dên gì, nguyên bản ổn định lưu chuyển, huyền ảo vô cùng âm dương nhị khí trong nháy mắt hỗn loạn không chịu nổi, lại có bị kia trong lòng bàn tay ẩn chứa lực lượng đồng hóa, hấp thu, phân giải xu thế. Bảy chuôi hội tụ bắt đầu tử khí phán quyết tinh thương phá không đâm đến lòng bàn tay, lại dường như đâm vào vô hạn xa xôi, tầng tầng lớp lớp vặn vẹo lúc giữa không trùng, bàng bạc lực lượng bị vô số không gian pháp tắc xảo diệu suy yếu, phân tán, dẫn đạo hướng không biết chiều không gian, cuối cùng năng lượng hao hết, tan biến tại vô hình, chưa thể dung chuyển mảy may. Độ tâm tay trái vẫn như cũ duy trì cái kia hời hợt nén dáng vẻ, chậm chạp, lại vô cùng kiên định, không thể ngăn cản xuyên thấu, tan rã Khương Thái Bình dốc hết toàn lực bày ra tất cả phòng ngự. Dường như Khương Thái Bình kia vô cùng cường đại Chu Thiên Tinh Đấu Pháp Tướng, kia mênh mông bàng bạc tinh thần chi lực, ở trước mặt hắn chỉ là một tầng cần phí chút khí lực, nhưng cuối cùng có thể xuyên thấu cứng cỏi mà tơ. Khương Thái Bình kêu lên một tiếng đau đớn, như gặp phải trọng kích, thân hình chấn động kịch liệt, dưới chân đại địa lấy hắn làm trung tâm từng khúc rạn nứt, giống mạng nhện vết rách lan tràn ra xa vài chục trượng, nhưng hắn lại bằng vào một cô ý chí kiên cường cùng thâm hậu căn cơ, cứng rắn đột nhiên ngừng lại lui lại chi thế. Trong mắt của hắn tinh mang tăng gọn, hai tay tại trước ngực cấp tốc biến ảo ra vô số huyền ảo phức tạp pháp quyết, trong miệng nói lẩm bẩm, đạo âm minh minh. Sau lưng kia nguyên bản mênh mông trải rộng ra Chu Thiên Tinh Đấu Pháp Tướng bỗng nhiên hướng vào phía trong co lại nhanh chóng, cô đạo không còn là trải trần thiên màn tinh không, mà là hóa thành một tôn cùng bản thể hắn tướng mạo tương tự, lại toàn thân từ vô tận sáng chói sao trời ngưng tụ áp xúc mà thành tinh thần chiến thể pháp tướng. Tôn này tinh thần pháp tướng dáng vẻ trang nghiêm, song trong mắt nhật nguyệt chỉ nổi, chắp tay trước ngực, lại lấy một loại huyền ảo vô cùng, không bàn mà hợp thiên đạo quỹ tích dáng vẻ, khó khăn lắm chống đỡ độ tâm kia chậm rãi nén mà đến trên lòng bàn tay. A, độ tâm khẽ di một tiếng, một mực không hề bận tâm trong mắt rốt cục hiện lên một tia chân chính kinh ngạc cùng nghiền ngẫm, có chút ý tứ. Đáng tiếc, vẫn là chỉ có vẻ ngoài, không được chân ý nhường bẩn tăng lại giúp ngươi một cái, nhìn càng thêm tinh tường chút. Hắn năm ngón tay trái kia thư giãn động tác đột nhiên biến đổi, từ lăng không ấn xuống biến thành thứ bắt, năm ngón tay nhẹ nhàng hướng vào phía trong vừa thu lại. Trong chốc lát, Thương Thái Bình chỉ cảm thấy quanh thân không gian đột nhiên hướng vào phía trong điên cuồng sụp đổ áp xúc. Cả người hắn tính cả vừa mới cô động, quang hoa vạn trượng tinh thần pháp tướng, dường như bị một cái vô hình cự thủ một mực nắm lấy, muốn đem hắn mạnh mẽ bóp nát, đè sập. Pháp tướng bên trong những cái kia sáng chói sao trời phát ra thống khổ rên rỉ gào thét, quang mang kịch liệt tạm đạm lấp lóe, nguyên bản huyền ảo hài hòa vận chuyển quỹ tích biến cực vướng víu hỗn loạn, dường như sau một khắc liền phải sụp đổ giải thể. Càng đáng sợ chính là, độ tâm một chảo này cũng không phải là đơn thuần man lực nghiền ép, mà là ẩn chứa một loại quỷ dị phân tích cùng bóc ra lực lượng phát tác. Thương Thái Bình hãi nhiên phát hiện, chính mình khổ tu nhiều năm, luyện hóa vào thể bản mệnh tinh thần chi lực, lại như cùng gặp khắc tinh, bắt đầu không bị khống chế sao động, cũng có bị đối phương kia lòng bàn tay Phật quốc cưỡng ép rút ra, phân giải, hấp thu, biến hóa để cho bản thân sử dụng dấu hiệu. Dường như độ tâm đem cả người hắn xem như một quả trước nay chưa từng có, ẩn chứa khổng lồ sao trời tinh hoa hình người đại đan, muốn hiện trường luyện hóa hấp thu. Vạn xuyên về biển, đạo pháp tự nhiên, thiên địa vạn vật, năng lượng bản nguyên cuối cùng như một. Lực lượng của ngươi, quy về bản tăng, cũng là vận mệnh của ngươi. Độ tâm thanh âm vẫn như cũ bình thản, lại mang theo một loại làm cho người theo sâu trong linh hồn cảm thấy sợn hết cả gai ốc tuyệt đối hờ hững, xem vạn vật vi số cầu. Thương Thái Bình phát ra một tiếng không cam lòng gầm thét, chán nổi gân xanh lên, điên cuồng tôi động quan tâm viện trí cao đạo quyết, tinh thần pháp tướng bộc phát ra trước nay chưa từng có hào quang óng ánh, vô số nhỏ bé mà huyền diệu sao trời phù văn tại pháp tướng mặt ngoài cấp tốc lưu chuyển, sinh diệt, liều mạng khai thông trong cõi u minh chu thiên tinh lực, ý đồ ổn định gần như sụp đổ pháp tướng, tránh thoát kia vô hình, càng ngày càng gấp kinh khủng chói buộc. Tinh thần pháp tướng hai tay run rẩy kịch liệt, sao trời quang mang sáng tối chập chờn, nhưng như cũ gắt gao chống đỡ, không có bị lập tức bóp nát. Nhưng hắn cảm giác mình tựa như rơi vào như lai lòng bàn tay tôn khỉ, hoặc là rơi vào mạng nhện bướm bướm, càng dãy rủa, kia vô hình cự thủ chói buộc liền càng chặt, thể nội lực lượng sói mòn tốc độ liền càng nhanh. Song Vương lâm vào ngắn ngủi mà tàn khốc căng thẳng, nhưng mặc cho ai nấy đều thấy được, Thương Thái Bình đã dốc hết toàn lực, lại như cũ ở vào tuyệt đối hạ phòng, lạc bại thậm chí bị luyện hóa, dường như chỉ là vấn đề thời gian. Chương 28, bí mật 1, chương 28, bí mật 1, một bên khác, Chu Thuần nhìn thấy Thương Thái Bình tình thế nguy cấp và phần, trong lòng thần trường, phẫn nộ quát, yêu tăng, chớ có cản rỡ. Hắn đột nhiên dậm chân một cái, đại địa vênh minh, như là địa long xoay người, càng bàng bạc tinh thuần địa mạch long khí phóng lên tận trời, hóa thành một đầu dữ tợn gào thét, sinh động như thật thổ hoàng sắc cự long, mang theo từ châu một chỗ nặng nề ý chí, lắc đầu bấy đuôi, gầm thét sông mở bóng ma dây dưa, lao thẳng tới độ tâm hậu tâm, y đổ vây ngụy cứu triệu. Nhưng mà, ảnh chủ như bóng với hình, thâm trầm tiếng cười theo bốn phương tám hướng chuyển đến, tuân thích sứ, đối thủ của ngươi là bản tọa. Mong muốn nhúng tay, trước qua ta cái này liên quan. Vô số càng thêm lương thực, lóe ra quỷ dị phù văn bóng ma xiển xích tự sâu trong hư không bắn ra, kéo chặt lấy địa mạch cự long thân rồng, long chảo, sừng rồng, đem nó công kích tình thế một mực ngăn chặn, bị lệnh, mặc dù không thể bền bị áp chế, lại đủ để đến chế kia quý giá một lát thời cơ. Lý Dịch Nam chém giết tận tất cả ảnh điện tu sĩ sau, không chút do dự điều tức, nhân kiếm hợp nhất, tâm thần ý chí cao độ ngưng tụ, hóa thành một đạo thuần túy vô cùng, xé rách thiên địa, thẳng tiến không lùi thuần trắng kiếm cầu rồng, ẩn chứa chạm cắt hết thể quyết tuyệt kiếm ý, đâm thẳng độ tâm nhìn như không có chút nào phòng bị hậu tâm yếu hại. Một kiếm này, ngưng tụ nàng toàn bộ tinh khí, thần, kiếm ý cùng tu vi, là nàng đời này đến nay chém ra mạnh nhất chi kiếm. Độ tâm lại dường như phía sau mở to mắt, đối kia đủ để uy hiếp bắt cảnh đỉnh phong tính mệnh sắc bén kiếm cầu vồng giống như chưa tỉnh, vê động Phật châu tay phải vẫn như cũ thư giãn, chỉ là tùy ý hướng sau gậy ngón tay một cái. Đốt. Một tiếng thanh thúy êm hai, như ngọc thạch giao kích, lại như chùa cổ trung vang tiếng vang quanh quần ra. Một cái bị hắn vê tại giữa ngón tay màu đậm Phật châu bỗng nhiên rời tay bay ra, kia Phật châu trên không trung thấy gió tức giải, trong nháy mắt phóng đại, hóa thành một mặt cổ pháp nặng nề, biên giới điêu khắc huyền ảo phản văn. Toàn thân tản ra bất hủ không xấu ý vị kim sắc tấm chắn, trên mặt thuẫn tự nhiên hiện ra vô cùng phức tạp, ẩn chứa vô thượng phòng ngự chân ý kim cương giới mạn đồ la đồ án. Lý Dịch Nam kia không gì không phá, thẳng tiến không lùi quyết tuyệt kiếm cầu vồng, đúng như lưu tinh đụng vào tuyên cổ sơn nhạc, ngang nhiên đâm vào kia mặt đống nhiên xuất hiện kim sắc trên tấm chắn. Vâng! Ánh sáng chói mắt trong nháy mắt bộc phát, theo sát phía sau là một tiếng biết hai nhức góc nổ vang rung trời. Cùng bạo năng lượng sóng xung kích hiện lên hình khuyên hướng bốn phía điên cuồng quyết tán. Nhưng mà Lý Dịch Nam kia đem hết toàn lực đỉnh phong một kiếm, vậy mà chưa thể đem kia mặt nhìn như đơn bạc kim sắc tấm chắn đánh xuyên. Kiếm cầu vồng phía trước vỡ nát, kiếm ý gặp khó, to lớn lực phản chấn như là như bài sơn đảo hải dọc theo thân kiếm chuyển đến, đem Lý Dịch Nam chấn động đến khí huyết sôi trào như sôi, cổ họng ngọt ngọt, một ngụm máu tươi suýt nữa phun ra, cầm kiếm tay phải hổ khẩu trong nháy mắt vỡ toang, máu me đầm địa, cả người càng lạ như là diều đứt dây giống như bay ngược mà ra, trên không trung miễn cưỡng ổn định thân hình, sau khi hạ xuống liền lùi lại hơn 10 bước mới hóa giải mất kia kinh khủng lực. Đạo, mỗi một bước đều trên mặt đất lưu lại dấu chân thật sâu. Nàng đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía kia mặt xoay chậm chậm, quang mang lưu chuyển, lông tóc không hao tổn kim sắc tấm chắn, trong mắt tràn đầy khó có thể tin chấn kinh. Chính mình đem hết toàn lực, tự tin đủ để trọng thương thậm chí chém giết bát cảnh đỉnh phong một kiếm, lại bị đối phương như thế hời hợt, tiện tay bắn ra một cái tràng hạt biến thành phòng ngự hoàn toàn ngăn lại. Thậm chí liền vê động Phật châu động tác tiết tấu cũng không từng cắt ngang nửa phần. Cái này độ tâm tu vi, đến tột cùng tới như thế nào cảnh giới khó mà tin nổi. Độ tâm thậm chí không quay đầu nhìn Lý Dịch Nam một cái, sự chú ý của hắn dường như hoàn toàn tập trung ở đang đau khổ trèo chống Khương Thái Bình trên thân. Nhìn xem tại pháp tắc nghiền ép cùng lực lượng bóc ra song trọng thống khổ cầm dưới đầu mồ hôi tuôn như nước, tinh thần pháp tướng không ngừng sáng tắt lấp lóe, vết dạn dần dần sinh, nhưng như cũ ánh mắt của tưởng, liều mạng chống cự Khương Thái Bình, độ tâm trong mắt kia tia nghiền ngẫm cùng cực kỳ nhạt thưởng thức dường như lại nhiều hơn một phần. Minh ngoan bất linh, cũng là chấp nhất. Đáng tiếc, chấp nhất có khi, cũng là phí công. Hắn dường như nhẹ nhàng thở dài một tiếng, mang theo một tia không dễ dàng phát giác tiếc hận, kia hư nắm lấy năm ngón tay trái, bắt đầu chậm rãi hướng vào phía trong khép lại, thực hiện áp lực đột nhiên tăng gấp bội. Giang giác. Răng rắc như là lưu ly bảo ngọc sắp hoàn toàn vỡ vụn, rõ ràng âm thanh âm vang lên. Thương Thái Bình kia tinh thần pháp tướng mặt ngoài, vết dạng cấp tốc lan tràn ra, dường như tiếp theo một cái chớp mắt liền phải hoàn toàn tan vỡ. Thống khổ to lớn giống như nước thủy triều quét sạch Thương Thái Bình toàn thân, hắn cảm giác nhục thân của mình, kinh mạch, đan điền, thậm chí thần hồn đều muốn bị cái này vô hình cự thủ bóp nát. Máu tươi từ khóe miệng của hắn, lỗ mũi, lỗ tai, thậm chí khóe mắt không ngừng chảy ra, đem trước ngực hắn vạt áo nhuộm đỏ, nhưng hắn vẫn như cũ cắn chặt răng, ánh mắt quật cường bất khuất, thể nội đạo nguyên tốc độ trước đó chưa từng có thiếu đốt, gắt gao chống đỡ lấy phòng tuyến cuối cùng. Chu Thuần muốn rách cả mí mắt, cuồng hống lấy không để ý hậu quả thiêu đốt bản mệnh tinh huyết, khí tức quanh người tăng vọt, địa mạch long khí như là núi lửa phun trào, tạm thời chấn khai ảnh chủ dây dưa, liều lĩnh phóng tới độ tâm, trên hai tay hình rồng khí kình vần quanh, đấm ra một quyền, long trời lở đất. Lý Dịch Nam cũng cưỡng ép trong hạ thể khí huyết sôi trào cùng cánh tay kịch liệt đau nhức, ánh mắt kiên quyết, kiếm ý lần nữa cưỡng ép ngưng tụ, tuy biết chênh lệch như là lệch trời, đâu chỉ châu chấu đa xe, nhưng cũng muốn liều mạng một lần, là Khương Thái Bình tranh thủ một chút hy vọng sống. Ngay tại cái này nghìn cân treo sợi tóc, Thương Thái Bình pháp tướng sắp hoàn toàn sụp đổ, Chu Thuần Lý Dịch Nam liều mạng tới tiếp viện sát na, độ tâm kia chậm rãi khép lại, dường như sau một khắc liền phải đem Khương Thái Bình tính cả pháp tướng cùng một chỗ bóp nát ngón tay, chợt không có dấu hiệu nào dừng lại. Hắn có chút nghiêng đầu, nhưng hai dường như cảm ứng được xa xôi bên ngoài cái gì nhỏ bé động tĩnh, lại tựa hồ là cảm thấy trước mắt trận này thực lực cách xa, kết cục đã định nghiền ép cảnh tượng có chút không thú vị. Hắn nhìn thoáng qua đang liều mạng vào tới, giống như hổ điên Chu Thuần, lại nhàn nhạt liếc qua kiếm ý mặc dù kiên quyết lại khó nén tái nhợt Lý Dịch Nam, cuối cùng ánh mắt một lần nữa trở về sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy, thất khiếu không ngừng chảy máu, thân thể run rẩy kịch liệt, lại ánh mắt vẫn như cũ như là bản thạch quật cường bất khuất Khương Thái Bình trên thân. Mà thôi. Độ Tâm đột nhiên cụ hứng lắc đầu, dường như đã mất đi tất cả hào hứng, kia hư nắm lấy, ẩn chứa lực lượng kinh khủng năm ngón tay trái nhẹ nhàng buông lỏng. Dường như rời đi một tòa đặt ở thần hồn phía trên vô hình đại sơn, Khương Thái Bình chợt cảm thấy quanh thân kinh khủng áp lực cùng một tia bóc ra đạo cơ quỷ dị hấp lực đột nhiên biến mất. Hắn đột nhiên một cái lảo đảo, hướng về sau ngã lùi lại mấy bước, kịch liệt thở hổn hển, mỗi một lần hô hấp đều dính dấp quanh thân như tê liệt kịch liệt đau nhức. Sau lưng kia che kín vết dạng tinh thần pháp tướng quang mang cực độ ảm đạm, sáng tối chập chờn, dường như lúc nào cũng có thể sẽ tiêu tán. Hiện nhiên thụ nội thương rất nặng cùng đạo cơ chấn động, nhưng cuối cùng tạm thời thoát ly bị tại chỗ bóp nát, luyện hóa hấp thu tình thế nguy hiểm. Hắn không chút do dự, lập tức lấy ra mấy viên tỏa ra ánh sáng lung linh, mùi thuốc xông vào mũi bảo mệnh linh đan ăn vào, toàn lực thôi động dược lực điều tức, nhìn về phía Độ Tâm ánh mắt tràn đầy trước nay chưa từng có ngưng trọng, cảnh giác cùng một tia thâm tàng hãi nhiên. Chương 28, bí mật 2, chương 28, bí mật 2, Chu Thuần cùng Lý Dịch Nam Thế Công cũng đột nhiên dừng ở nửa đường, kinh nghi bất định nhìn xem bỗng nhiên thu tay lại Độ Tâm, hoàn toàn không rõ cái này sâu không lường được yêu tăng trong hồ lô muốn làm cái gì. Tình thế trong nháy mắt bị chuyển, do tử chuyển sinh, ngược lại để bọn hắn càng thêm bất an. Ảnh chủ cũng thu liễm đầy trời bóng ma, lặng yên lui đến một bên biên giới chiến trường, trầm mặc không nói, nhưng trong lòng sớm đã nhấc lên kinh đảo hải lãng. Độ Tâm cường đại, một lần lại một lần đổi mới hắn nhận biết hạn mức cao nhất, viễn siêu hắn lúc đầu tưởng tượng. Mà càng làm cho hắn kinh hồn táng đảm, là Độ Tâm kia nhìn như tùy ý lại trưởng không toàn cục, xem chúng sinh như quân cờ lạnh lùng dáng vẻ. Độ Tâm chậm rãi thu hồi hai tay lần nữa tự nhiên chắp tay trước ngực tại trước ngực, này chuỗi tâm thúy Phật châu tại hắn thon dài giữa ngón tay chậm rãi chuyển động, dường như vừa rồi kia long trời lở đất, cơ hồ đặt vững sinh tử một kích chưa hề phát sinh qua. Quanh người hắn kia hỗn hợp Phật quang ma khí, làm cho người hít thở không thông khí tức khủng bố cũng dần dần nội liễm, khôi phục loại kia dáng vẻ trang nghiêm cùng tà dị ma tính cùng tồn tại quỷ dị bình tĩnh. Ánh mắt của hắn bình thản đảo qua chật vật điều tức Khương Thái Bình cùng cầm kiếm cảnh giác Lý Dịch Nam, nhàn nhạt mở miệng nói, ngữ khí như là trần thuật một cái lại chuyện quá đơn giản thực, hôm nay bẩn tăng nếu thật muốn lưu lại hai vị, có lẽ chi phí chút tay chân, nhưng sự việc cũng không phải không có khả năng. Ánh mắt của hắn lướt qua đang hoảng sợ ngây ngốc Chu Thuần lúc, thì mang theo một không chút nào che giấu hờ hững cùng không nhìn, phản phất tại nhìn một cái không đáng để ý, thậm chí không đáng hắn thân tự ra tay sâu kiến, loại này không nhìn, so trực tiếp miệt thị càng làm cho tâm cao khí ngạo Chu Thuần cảm thấy khuất nhục cùng lạnh lẽo thấu xương. Khương Thái Bình cương ép ép trong hạ thể bốc lên như sôi khí huyết cùng kinh mạch đâm nói, một bên cấp tốc vận chuyển đạo quyết khôi phục, một bên trầm giọng nói, đại sư thần thông cái thế, tu vi thông huyền, thương mỗ mặc cảm. Nhưng thắng bại số lượng, còn chưa thể biết được. Hiệu chết vào tay ai, cũng còn chưa biết. Cho dù ở vào tuyệt đối thế yếu, bản thân bị trọng thương, ánh mắt của hắn vẫn như cũ kiên định như sắt, không có chút nào khuất phục chi ý, sống lưng thẳng tắp. Trong cơ thể hắn quan tâm viện bí truyền, một cái giá lớn to lớn nào đó loại bí thuật cấm kỵ đã lặng yên bắt đầu vận chuyển chu thiên, một cỗ mịt mờ mà hơi thở nguy hiểm bắt đầu tràn ngập. Mà Lý Dịch Nam rủ xuống tay trái ngón tay nhỏ nhắn ở giữa, cũng chẳng biết lúc nào giữ lại một cái nhìn như cổ pháp vô hoa, lại mơ hồ ẩn chứa giám chính một tia vô thượng thần niệm bảo mệnh ngọc bội, kia là nàng rời kinh lúc giám chính ban cho, là nàng cuối cùng, cũng là lớn nhất át chủ bài. Chu Thuần cũng hít sâu một hơi, đè xuống trong lòng quất đủ, quanh thân long khí lần nữa điên cuồng ngưng tụ, cùng dưới chân từ châu đại địa liên hệ càng thêm chặt chẽ thâm trầm, hiển nhiên cũng chuẩn bị không tiếc một cái giá lớn, thiếu đốt thứ sử quan ấn khí vận, đi liều mạng một kích. Độ Tâm ánh mắt như thế nào sắc bén, thần niệm mênh mông bực nào, tự nhiên đem ba người cái này nhỏ xíu tiểu động tác cùng thể nội lực lượng lặng yên biến hóa thu hết vào mắt. Hắn nhếch miệng lên một vẻ giống như cười mà không phải cười, cao thâm mặt chắc độ cong, nhưng lại chưa điểm hóa, phản mà ngự khí bình thản tiếp tục nói, chuyện đột nhiên nhất chuyện, bất quá, hôm nay bẩn tăng tâm tình còn có thể, lại cùng hai vị hữu duyên. Hắn dừng một chút, ánh mắt tại khí tức bất ổn lại chiến ý chưa tiêu Khương Thái Bình cùng kiếm tâm thông minh Lý Dịch Nam trên thân lưu chuyển một lát, chậm rãi nói, ném ra một cái thạch phá thiên kinh đề nghị, như vậy đi, bẩn tăng hôm nay liền buông tha hai vị liền coi như thiếu bẩn tăng một cái ân tình, như thế nào? Lời vừa nói ra, Khương Thái Bình, Lý Dịch Nam thậm chí Chu Thuần đều là đột nhiên khẽ giật mình, cơ hồ hoài nghi mình nghe lầm. Thiếu một cái ân tình. Lời này bắt đầu nói từ đâu? Rõ ràng là Độ Tâm chủ động bố trí mai phục tập kích, bố trí xuống sát cục, bây giờ chiếm cứ tuyệt đối thượng phòng, cơ hồ nắm chắc thắng lợi trong tay lại đột nhiên dừng tay, ngược lại nói muốn bọn hắn thiếu một cái ân tình. Đây quả thực là cưỡng từ đoạt lý, đổi trắng thay đen, nhưng lại lộ ra một loại khiến người vô pháp đoán, sởn hết cả gai ốc quỷ dị ăn khớp cùng tuyệt đối tự tin. Vô ý lại rõ ràng bất quá, hôm nay ta không giết các ngươi, chính là thiên đại ân tình, các ngươi đến nhớ kỹ. Phần này ân không giết chính là các ngươi thiếu ta. Hơn nữa, hắn từ đầu đến cuối đều không có nhìn Chu Thuần một cái, dường như bị này mượn nhờ địa mạch chi lực, nắm giữ thật cựu cảnh chiến lực từ châu thích xứ, căn bản không đáng hắn cho nhân tình này, hoặc là nói, liền thiếu người khác tình tư cách đều không có. Khương Thái Bình lông mày chăm chú khóa lên, ý niệm trong lòng nhanh quay ngược trở lại, phi tốc phân tích Độ Tâm cử động lần này ý đồ chân chính. Độ Tâm cử động lần này quá mức khác thường, hoàn toàn không hợp với lẽ thường. Lấy hắn cho thấy thực lực kinh khủng cùng hôm nay bày ra sắc cục, hoàn toàn có cực lớn khả năng đem ba người bọn họ toàn bộ lưu lại, ít ra cũng có thể đem hắn cùng Lý Dịch Nam hoàn toàn trọng thương thậm chí phế bỏ. Vì sao tại nắm chắc thắng lợi trong tay thời điểm đống nhiên thu tay lại, còn đưa ra loại này nhìn như không có chút nào lực kết thúc, gần như trò đùa ân tình. Sự tình ra khác thường tất có yêu. Đại sư lời ấy, Khương Mộ không hiểu. Khương Thái Bình cẩn thận mở miệng, hỏi dò, nhân tình này từ đâu mà đến? Lại nên như thế nào phép tính? Hắn nhất định phải biết rõ ràng Độ Tâm mục đích thật sự. Độ Tâm mỉm cười, nụ cười kia dường như có thể thấm nhuần lòng người tất cả suy nghĩ. Khương viện trưởng là người thông minh, làm gì biết rõ còn cố hỏi. Hôm nay bần tăng như không nương tay, hai vị dù có ẩn dấu át chủ bài, liều chết phản kích, lại có thể có mấy phần chắc chắn sống rời khỏi nơi đây. Cho dù may mắn đào thoát, lại cần nỗ lực như thế nào thảm trọng, thậm chí không thể nghịch một cái giá lớn. Phần này ân không giết phần này thủ hạ lưu tình, chẳng lẽ không đáng một cái ân tình sao? Hắn dừng một chút, ngữ khí mang theo một loại nghiền ngẫm, vẫn là nói, Khương viện trưởng cho rằng bần tăng không có để lại hai vị năng lực. Hắn lời nói này đến gần như vô lại, ép mua ép bán, nhưng lại làm cho không người nào có thể trực tiếp phản bác, bởi vì hắn nói đích thật là băng lãnh sự thật. Khương Thái Bình có thể cảm giác được một cách rõ ràng, Độ Tâm vừa rồi kia một chảo cũng không thật đang toàn lực ra tay, dường như càng nhiều là một loại thăm dò cùng áp bách, nếu không tình huống của bọn hắn chỉ có thể càng hỏng bét, át chủ bài có thể hay không có hiệu quả càng là ẩn số. Huống chi Độ Tâm lời nói xoay chuyển, ánh mắt dường như lơ đãng đảo qua trung quanh bừa bộn không chịu nổi, lưu lại điên cuồng khí tức cùng tu sĩ hải cốt chiến trường, ngựa khí biến có chút mờ mịt khó dò, nếu không phải bẩn tăng ở đây, các ngươi lại như thế nào có thể như vậy tùy tiện gạt bỏ ảnh điện cái này mấy cái đáng ghét con rồi. Giảm bớt ngày sau không ít phiền toái. Ảnh chủ các hạ, ngươi cứ nói đi. Hắn một câu cuối cùng, lại là hướng phía xa xa một mực trầm mặc đứng ngoài quan sát ảnh chủ nói tới, ngựa khí bình thản, lại mang theo không thể nghi ngờ ý vị. Chương 28, bí mật 3, chương 28, bí mật 3, ảnh chủ thân thể nhỏ không thể thấy run lên, dưới hắc bào khuôn mặt chắc hẳn cực kỳ khó coi, nhưng hắn trầm mặc một lát, cuối cùng vẫn khàn giọng mở miệng, xem như ngầm thừa nhận. Đại sư lời nói, rất là, nếu không phải Độ Tâm giáng lâm cũng lấy quỷ dị thủ đoạn khống chế kia mấy tên thất cảnh tu sĩ chịu chết, Lý Dịch Nam xác thực khó mà dễ dàng như thế dây lắt giết bọn hắn. Độ Tâm hời hợt ở giữa, liền đem ảnh điện lực lượng cũng tính kế đi vào, xem như hắn dùng để làm lấy lòng thêm đầu cùng thẻ đánh bạc, cái này khiến trong lòng của hắn biệt khuất vô cùng, cũng không dám có chút biểu lộ. Khương Thái Bình cùng Lý Dịch Nam liếc nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được cực độ ngưng trọng, nghi hoặc cùng thật sâu không hiểu. Độ Tâm phương thức tư duy cùng làm việc chuẩn tắc, hoàn toàn không cách nào dùng lẽ thường độ chi, quỷ dị khó lường, lại mạnh mẽ đến làm người tuyệt vọng. Khương Thái Bình trong đầu phi tốc cân nhắc, dưới mắt địa thế còn mạnh hơn người, cứng rắn chiến đấu tới cùng, hậu quả khó liệu, kết cục tốt nhất chỉ sợ cũng là thắng thảm như bại, thậm chí khả năng ba người chết hết nơi này. Không bằng tạm thời lá mặt lá trái, giả ý nhận lời, trước thoát ly hiểm cảnh lại bàn bạc kỹ hơn. Về phần nhân tình này, tương lai như thế nào giới định, như thế nào hoàn lại, quyền chủ động chưa hẳn ngay tại trong tay đối phương. Ý niệm tới đây, trong lòng của hắn đã có quyết đoán. Tốt. Khương Thái Bình hít sâu một hơi, đè xuống chỗ có cảm xúc, sắc mặt khôi phục lại bình tĩnh, trầm giọng nói, chuyện hôm nay, Khương Mỗ nhớ kỹ. Ân tình này, ta Khương Thái Bình nhận. Hắn cố ý chỉ nhắc tới chính mình, chưa đem Lý Dịch Nam cùng Chu Thuần bao hàm ở bên trong. Lý Dịch Nam nghe vậy, có chút nhíu mày, nhưng cũng không nói lời phản đối, chỉ là cầm kiếm tay chặt hơn chút nữa. Độ Tâm tựa hồ đối với Khương Thái Bình trả lời cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, cũng không có so đo hắn chỉ đại biểu chính mình, nhẹ gật đầu, thiện. Hy vọng Khương viện trưởng nói lời giữ lời. Sau đó, hắn đột nhiên hướng về phía trước hơi nghiêng thân, kéo gần lại một chút cùng Khương Thái Bình khoảng cách, dùng một loại chỉ có Khương Thái Bình mới có thể nghe được, cực kỳ nhỏ lại vô cùng rõ ràng truyền âm nói mấy câu. Kia mấy câu nội dung hiển nhiên cực kỳ kinh người. Khương Thái Bình con ngươi bỗng nhiên co bảo, mặt trong nháy mắt hiện lên cực độ chấn kinh, thần sắc khó có thể tin. Thân thể của hắn đột nhiên kéo căng, ánh mắt gắt gao tiếp cận Độ Tâm kia bình tĩnh không lay động mặt, phản phất muốn từ trên mặt hắn xác nhận cái này thạch phá thiên kinh tin tức chân thực tính. Bí mật này hiển nhiên xa xa nằm ngoài dự đoán của hắn, thậm chí khả năng liên quan đến một ít kinh thiên động địa bố cục, phá vỡ hắn trước kia rất nhiều nhận biết, liên lụy đến khó có thể tưởng tượng lớn đại nhân quả. Độ Tâm nói xong, lập tức ngồi dậy, dường như cái gì cũng không xảy ra. Trên mặt tái hiện kia cao thâm mặt chắc, từ bi cùng tà dị cùng tồn tại đủ cười, thật sâu nhìn Khương Thái Bình một cái, ánh mắt kia phức tạp khó hiểu, ẩn chứa vô tận tâm ý, cảnh cáo, thậm chí một kia khó mà phát giác, dường như nhìn xem quân cờ rơi vào dự định vị trí vi diệu ý vị. Sau đó, ánh mắt của hắn hình như có ý dường như vô ý, tại đang toàn bộ tinh thần đề phòng, nhưng lại bởi vì bị triệt để không nhìn mà mặt lộ vẻ phất đất vẻ khuất nhục Chu Thuần trên thân, cực kỳ ngắn ngủi dừng lại như vậy một cái chớp mắt, cơ hồ khó mà bắt giữ, khóe miệng kia xóa ý cười dường như sâu hơn một chút, càng lộ vẻ ý vị thâm trường. Cái nhìn này phản phất tại im lặng nói cho Khương Thái Bình, cái này vừa mới được cho biết, thạch phá thiên kinh bí mật, có lẽ cùng vị này nhìn như ngay thẳng trung dũng, chấn thủ một phương từ châu thích sứ Chu Thuần, có một loại nào đó không tưởng được, thậm chí nghe giận cả người liên quan. Làm xong đây hết thảy, Độ Tâm không nói nữa, dường như chuyến này tất cả mục đích đều đã đạt tới. Hán cao giọng tuyên một tiếng niệm Phật, thanh âm rộng lớn, lại nghe không gian nửa phần Phật ra từ bi, ngược lại có loại không hiểu quỷ dị, A Di Đà Phật. Phật hiệu âm thanh rơi, quanh người hắn không gian có chút vặn vẹo dập dờn, xanh nhạt tăng bảo thân ảnh như là tan vào trong nước bút tích, lại như hoa trong gương trăng trong nước, cực nhanh bắt đầu dần dần trở thành nhạt, tiêu tán, trong suốt. Kia hỗn hợp Phật ma khí tức cũng giống như thủy triều thối lui, cấp tốc thu liễm, dường như chưa hề xuất hiện qua tại mảnh này thiên địa ở giữa. Cuối cùng, hắn hoàn toàn biến mất tại nguyên chỗ, không có để lại bất cứ dấu vết gì, không có không gian chấn động, không có nguyên khí lưu lại, sạch sẽ dường như chưa hề giáng lâm. Chỉ còn lại đầy đất bừa bộn, năng lượng hỗn loạn, chưa tỉnh hồn đám người, cùng Khương Thái Bình trong lòng kiếp như là đầu nhập vạn năm hàng đàm cự thạch, nhấc lên vô tận kinh đảo hải lãng, đủ để phá vỡ rất nhiều nhận biết kinh người bí mật, cùng cái kia thiếu không biết là phúc là họa, nặng nề vô cùng nợ nhân tình. Chiến trường hoàn toàn tĩnh mịch, duy có tiếng gió nhẹ nào, thổi qua đất khô cằn, vết rách cùng chưa vết máu khô khốc, mang đến lạnh lẽo thấu xương. Ảnh chủ thật sâu, ý vị không rõ nhìn thoáng qua Khương Thái Bình bọn người, nhất là ánh mắt tại Khương Thái Bình kia vẫn chấn kinh trước thời, ánh mắt lấp loé không yên trên mặt dừng lại một cái chớp mắt, dường như muốn từ trong được ra thứ gì, lập tức không nói một lời, thân hình hóa thành một sợi khó mà bắt giữ khói xanh, lặng yên không một tiếng động chui xuống đất bóng ma, hoàn toàn biến mất không thấy. Chu Thuần Thu liễm quanh thân lao nhanh không nghỉ địa mạch long khí, sắc mặt tái xanh, bước nhanh đi đến Khương Thái Bình cùng Lý Dịch Nam bên người, trầm giọng lo lắng hỏi: "Khương viện trưởng, Lý cô nương, các ngươi thường thế như thế nào? Quan trọng sao?" Ánh mắt của hắn lập tức sắc bén nhìn về phía Khương Thái Bình, độ tâm hắn cuối cùng nói gì với ngươi? Hắn tự nhiên cũng nhìn thấy độ tâm đối Khương Thái Bình truyền âm lúc Khương Thái Bình kịch biến sắc mặt, cùng độ tâm cuối cùng kia ý vị thâm trường thoáng nhìn. Khương Thái Bình chậm rãi phun ra một ngụm mang theo mùi máu tươi trọc khí, cưỡng ép đè xuống trong lòng kia cơ hồ muốn phá ngực mà ra kinh đảo hải lãng, lắc đầu, sắc mặt vẫn như cũ có chút tái nhợt, ánh mắt cũng đã khôi phục trầm tĩnh, chỉ là chỗ sâu lưu lại một tia rung động, không có gì, chỉ là một chút nhiễu loạn tâm thần, ý đồ gieo xuống tâm ma vọng ngữ mà thôi. Tuân thích sư không cần lo lắng, hắn không có nói thật. Bởi vì độ tâm nói cho hắn biết bí mật kia quá mức kinh người, liên lụy quá lớn. Hắn không dám tùy tiện nói ra miệng, ít ra không thể vào lúc này nơi đây, tại tình huống không rõ trước đó nói cho Chu Thuần. Hắn cần thời gian tiêu hóa, nghiệm chứng, suy nghĩ. Lý Dịch Nam thanh lãnh con mắt nhìn Khương Thái Bình một cái, bén nhạy phát giác được hắn trong lời nói dầu diếm, nhưng nàng cũng không lên tiếng truy vấn, chỉ là nhẹ nhàng gật đầu, biểu thị đồng ý nên rời đi trước. Nàng thu kiếm trở vào bao, nhưng ánh mắt vẫn như cũ cảnh giác, không ngừng quét mắt bốn phía bất kỳ khả năng gió thổi cỏ lay. Chu Thuần thấy Khương Thái Bình rõ ràng không muốn nhiều lời, ánh mắt lóe lên một cái, cũng không cưỡng cầu nữa, chỉ là lông mày chăm chú khóa lên, nhìn qua độ tâm cùng ảnh chủ biến mất phương hướng, trong lòng tràn đầy quất nhục, nghi hoặc, cùng một loại khó nói lên lời, càng ngày càng sâu bất an. Chuyện hôm nay, từ đầu tới đuôi đều lộ ra quỷ dị, độ tâm cường đại sâu không lường được, nó mục đích càng là khó bề phân biệt, cuối cùng cái này đầu voi đuôi chuột kết cục cùng cái kia cái gọi là ân tình càng làm cho hắn như nghẹn ở cổ họng, trăm mối vẫn không có cách giải. Ba người đơn giản điều tức một lát, miễn cưỡng đè xuống thể nội khí huyết sôi trào cùng tương thế, không còn dám dừng lại lâu, liền hóa thành ba đạo lưu quang, nhanh chóng nhanh rời đi mảnh này đã hóa thành phế tích, lưu lại kinh khủng năng lượng ba động cùng tĩnh mịch khí tức chiến trường, hướng về Từ Châu cảnh nội mau chóng đuổi theo. Chương 29, nhất đăng ngàn quang, 1, chương 29, nhất đăng ngàn quang, 1, Duyên Châu Tây Bắc, hoang vu chi địa tên là Khô Cốt Lĩnh. Nơi đây thế núi đá lởm chởm, như cự thú hài cốt phủ phục thiên địa ở giữa. Thổ nhưỡng hiện lên màu nâu đen, dường như bị trần máu thẩm thấu vào năm, không có một mảng cỏ. Cuồn phong cuốn qua đá lởm chởm thạch khe hở, phát ra như nước nợ rít lên, dường như vô số vong hồn tại vĩnh hằng khóc thảm. Trong không khí tràn ngập như có như không mùi hôi cùng lưu mình hỗn hợp khí tức, hút vào phế phủ lại có gai đau nhức tiêu đốt cảm giác. Huyền Minh đặt chân nơi đây lúc, xanh nhạt tăng bảo đã ố vàng tổn hại, và áo dính đầy vũng bùn cùng ám sắc vết bẩn. Thân hình hắn so mấy tháng trước gầy gò rất nhiều, rộng lớn tăng bảo càng lộ vẻ vắng vẻ, dường như một trận gió liền có thể thổi ngã. Chỉ có một đôi mắt, vẫn như cũ thanh tịnh như giếng cổ, chiếu đến mảnh này tĩnh mịch hoang vu, không vui không buồn, chỉ có sâu thực tại đáy thương xót cùng kiên định. Hắn cổ tay ở giữa này chuỗi bồ đề niệm châu quang trạch cảm đạm, mấy quả chủ châu mặt ngoài lại xuất hiện nhỏ bé vết rách. Mỗi khi hắn thôi động vật nguyên, châu xuyên liền sẽ có chút nóng lên, phản phất tại uy mắng kháng nghị chủ nhân quá độ ép vốn đã gần như khô kiệt lực lượng. Ba ngày trước, hắn tại ngoài trăm dặm hắc phong ao tịnh hóa một thôn 17 hộ bị ma trùng ăn mòn mất tính. Kia ma trùng âm độc dị thường, đã cùng thôn dân thần hồn chiều sâu dây dưa, bóc ra lúc cẩn thận thăm dò, hơi không cẩn thận liền có thể thương tới hồn phách căn bản. Huyền Minh lấy kim cương phục ma quyển trấn trụ làm thôn ma khí, ngồi một mình trong thôn cổ dưới tảng cây mẹ ba ngày ba đêm, lấy tự thân Phật máu làm dẫn, dựa vào đại bi chú Phật sướng, một điểm hóa đi ma trùng lệ khí. Quá trình cực điểm dày vò, ma khí phản vệ như vạn kim châm đâm xuyên thần hồn, âm hàn tự ý theo hắn dọc theo Phật nguyên sợi tơ rót được vào, ý đồ ô nhiễm kim thân pháp thể. Hắn sát mặt mấy lần chuyển thành giấy vàng, khỏe miệng tràn ra máu tươi nhỏ xuống vào áo, trong nháy mắt bị Phật nguyên bốc hơi là màu nâu đen với cháy. Nguy cấp nhất lúc, quanh người hắn Phật quang chập chờn muốn tắt, mi tâm huyết xá lợi ảm đạm vô quang. Không sai thủ lớn từ đầu đến cuối vững chắc như bàn thạch, tiếng tụng kinh mặc dù yếu ớt mấy không thể nghe thấy, nhưng lại chưa bao giờ đoạn tuyệt. Đến lúc cuối cùng một tia ma khí bị tịnh hóa, mặt trời mới mọc vừa xuyên thấu đầm mù, chiếu sáng thôn dân dần dần khôi phục thanh minh hai mắt lúc. Huyền Minh lảo đảo đứng dậy, phun ra một ngụm tụ huyết, khí tức đống nhiên rơi xuống, lại theo thất cảnh đỉnh phong thẳng rơi hậu kỳ. Nhưng hắn chỉ là yên lặng lao đi vết máu, đối quỳ xuống đất cảm ơn thôn dân chắp tay trước ngực hoàn lễ, lưu lại vài câu cố hồn an thần pháp môn, liền quay người đi vào tiếp theo phiến cần hắn hoang vu. Giờ phút này, Khô Cốt Lĩnh chỗ sâu, một chỗ ẩn nấp trong sơn động, quỷ dị phật sướng trận trận truyền ra, xen lẫn nhấm nuốt âm thanh. Ngoài động tán lạc mới mẻ xương thú, vách đá bôi chét lấy đã hiện lên màu nâu đen vết máu, phát họa ra vận vẹo nghịch chữ vạn phù văn. Huyền Minh ngóng nhìn sơn động, ánh mắt xuyên thấu che đậy cửa động ố hế tà khí, rõ ràng nhìn tới trong động cảnh tượng, hơn 10 thôn dân ánh mắt ngốc trệ trống rỗng, mi tâm lịch chữ vạn lạc ấn núp ních như vật sống, đang vây quanh một tôn lấy xương thú cùng bùn đất thô ráp lũy thế tà Phật pho tượng bị lạy. bọn hắn máy móc dập đầu, mỗi lần cái chán chạm đất, liền có một sợi yếu ớt sinh cơ hỗn hợp có cường tín niệm lực bị pho tượng hấp thu, pho tượng đấy mắt hai điểm đỏ mang tùy theo lấp lóe, càng thêm yêu dị. Càng làm người sợ hãi chính là, những thôn dân này sinh mệnh tinh khí đã gần đến khô kiệt, hình như cây khô, lại còn tại tà lực khu động hạ không ngừng lễ bái, phảng phất muốn cho đến hao hết giọt cuối cùng sinh mệnh, hóa thành xương khô, trở thành cái này tà Phật tọa hạ đặt nền móng. A Di Đà Phật. Huyền Minh nhẹ tụng Phật hiệu, thanh âm mặc dù khàn khàn, lại như thanh tuyền nhỏ vào lăng dầu, trong nháy mắt đánh vỡ ngoài động ngưng trệ tà phân. Trong động Phật sướng im bặt mà dừng, tất cả thôn dân động tác cứng đờ, đồng loạt quay đầu nhìn về phía cửa hang, trống rỗng hốc mắt tập trung tại Huyền Minh trên thân, bắn ra thuần túy ác niệm cùng khát máu sát ý. Huyền Minh đạp vào sân động. Tà khí giống như thủy triều bạt tới, ý đồ ăn mòn quanh người hắn tự nhiên lưu truyền ít ỏi Phật quang, lại bị trong cơ thể hắn tự phát vang lên trầm thấp phản âm đánh sơ sát. Hắn không nhìn những cái kia gào thét đánh tới thôn dân, trực tiếp đi hướng tôn này tà Phật pho tượng. Bể khổ vô biên, quay đầu làm ở. Hắn than nhẹ, chắp tay hành lễ, đầu ngón tay bắn ra nhu hòa lại cứng cỏi kim quang, như thần hy tảng sáng, xua tan trong động đậm đặc hắc ám. Kim quang lướt qua, thôn dân động tác chậm chạp, trên mặt vẻ dãy rủa hiện hiện, phát ra rên thống khổ. Không sai kia tà Phật pho tượng đột nhiên bị chấn, đỉnh chóp vỡ ra, một đạo nồng đậm như mực, cụ hiện ra vô số thống khổ gương mặt hắc khí phóng lên tận trời, hóa thành một trường dữ tận mặt quỷ, rít lên lấy nào về phía Huyền Minh. Đây là độ tâm dự lưu một sợi điểm thân ma niệm, chuyên bị bảo hộ loại này tinh nguyên. Huyền Minh không tránh không né, trong mắt thương xót càng tăng lên. Hắn lại tán đi hộ thể Phật quang, tùy ý kia ma niệm xuyên vào mi tâm. Bèn, thân thể hắn kịch liệt rung động, sắc mặt trong nháy mắt trắng bệnh như tuyết, thất khiếu đều thấm ra tia máu, thân hình lảo đảo muốn ngã. Ma niệm tại trong thức hải của hắn điên cuồng tứ ngược, hóa ra vạn thiên huyễn tượng, núi thây biển máu, chí thân chết thảm, Phật pháp sụp đổ, tự thân rơi vào vô gian địa ngục chịu vĩnh hằng trả tấn. Huyền Minh ngã ngồi trên mặt đất, hai tay kết bất động minh vương ấn khỏe môi máu chảy ồ ạt, lại bộ dạng phục tùng mắt túi xuống, tụng kinh không ngừng, tâm như lưu ly, trong ngoài sáng, sạch sẽ không chút bẩn, quang minh quảng đại mỗi tụng một chữ, sắc mặt hắn liền hôi bại một phần, cảnh giới khí tức lấy mắt thường có thể cảm giác tốc độ rơi xuống, rất nhanh rất phá thất cảnh hậu kỳ, thẳng rơi trung kỳ. Hắn tại lấy tự thân cảnh giới tu vi làm đại giá, cưỡng ép dung nạp, tịnh hóa đạo này ma niệm. Đây là tuyệt hiểm phương pháp, như là dẫn rượu độc nhập thể lại lấy bản mệnh nguyên công hóa giải, có chút sai lầm nhân tiện nói cơ hủy hết, thậm chí bị ma niệm đồng hóa. Trong động thôn dân bởi vì ma niệm lý thể, nhao nhao sủi lơ trên mặt đất, thần trí dần dần phục, mắt thấy Huyền Minh thẳng trạng, đều lộ hoảng sợ cùng mờ mịt. Dòng dã 6 canh giờ, Huyền Minh quanh thân Phật quang sáng tối chập chờn, khi thì kim hà trầm tĩnh, khi thì hắc khí lở lở. Hắn tăng bào đều bị mồ hôi huyết thủy thấm đẫm, thân xuống mặt đất hội tụ một bãi ô chọc nước đọng. Đến lúc cuối cùng một tia hắc khí bị hắn lấy chớ đại nghị lực bức ra mi tâm, lấy tâm hỏa đốt cháy hầu như không còn lúc, hắn đột nhiên phun ra một ngụm máu đen, khí tức đột nhiên ổn định tại thất cảnh trung kỳ, nhưng sắc mặt lộ ra một loại nguyên khí đại thương hôi bại, dường như bệnh nặng mới khỏi. Hắn dãy rủa đứng dậy, không để ý tự thân thương thế, trước lấy yếu đất Phật lực là thôn dân tẩm bổ khô kiệt thể xác tinh thần, dần dần trừ bỏ ma trùng tàn can. Làm xong đây hết thảy, bước chân hắn phủ phiếm đi ra sân động, đón hoang vu chi địa bằng lạnh gió đêm, lấy ra thanh thủy lương khô, yên lặng ăn điều tức. Dưới ánh trăng, hắn đơn bạc thân ảnh ngồi đá lởm chởm quái thạch bên trên, lại có mấy phần cô tịch. Không sai, ánh mắt vẫn như cũ thanh tịnh, thậm chí so trước đó càng thêm thông thấu yên tĩnh. Hắn lấy ra một quyển ố vàng kinh quyển, liền ánh trăng nhẹ giọng đọc, thanh âm bình ổn tường hòa, dường như vừa rồi trận kia kinh tâm động phách sinh tử đọ sức chưa hề xảy ra. Mấy tháng ở giữa, Huyền Minh giấu chân khắp Duyện Châu biên thủy vùng đất nghèo nàn, hát thủy triều trạch, liệt phong hạc lốc, táng hồn cử bảo. Chỗ đến, đều là bị thế gian lãng quên chi ra rơi, cũng là bị độ tâm ma trùng thật sâu ăn mòn chi địa. Cảnh giới của hắn một đường rơi xuống, theo thất cảnh đỉnh phong đến hậu kỳ, trung kỳ, cho đến vững chắc tại sơ kỳ, thậm chí ngẫu có sóng chấn động, gần như ngã về lục cảnh. Mỗi lần tinh hóa, đều là một lần đối tự thân đạo cơ cạo xương liệu độc. Hắn thái dương sinh ra sớm các bạn, cái chán thêm tinh mịn nếp nhăn, chỉ có một đôi mắt, trải qua gian nan vất vả mài tẩy, càng thêm từ bi kiên định, trí tuệ nội ẩn. Chương 29, nhất đăng ngàn quang 2. Chương 29, nhất đăng ngàn quang 2. Ngày hôm đó, hắn đi tới một chỗ tên là Vô Hồi Bất Bỏ của mỏ. Quan mỏ sâu không thấy đáy, âm phong gào thét, oan khí ngưng kết thành thực chất, cửa hang trồng chất khoáng thạch lại mơ hồ phát ra khát máu vụ vụ. Nơi đây chính là cổ chiến trường di chỉ, oán linh vốn cũng không tán, càng bị độ tâm lấy bí pháp luyện vào ma chủng, hóa thành một phương đường cùng. Huyền Minh tại miệng quáng tính tọa 3 ngày, siêu độ bên ngoài oán linh. Sáng sớm ngày thứ 4, hắn dứt khoát một mình bước vào quặng mỏ chỗ sâu. Trong động ma khí chi nồng đậm, ăn mòn kim thạch. Huyền Minh quanh thân Phật quang bị áp xúc đến bên ngoài thân ba tấc, như nến tàn trong gió, sáng tối chập chờn. Quặng mỏ chỗ sâu nhất, lại có hơn trăm tên thợ mỏ bị ma niệm nô dịch, như cái xác không hồn, lấy huyết nhục chi khu đào móc một loại ẩn chứa kịch độc cùng oán lực huyết hồn tinh lấy cung cấp độ tâm luyện pháp. Thấy Huyền Minh đến tận đây, bọn hắn cùng nhau tiến lên, móng tay đen nhánh sắc bén, miệng phun độc sát, lực lớn vô cùng. Huyền Minh không đành lòng thương tới vô tội, chỉ lấy bộ pháp né tránh, bố trí xuống bồ để thành tịnh trận tạm cố hình. Không sai, chủ trì trận pháp cần duy trì liên tục tiêu hao bản mệnh vật nguyên, hắn sát mặt cấp tốc hôi bại, vết thương cũ tái phát, khóe miệng không ngừng chảy máu. Cuối cùng, hắn lựa chọn ngồi xếp bằng trận nhãn, lấy tự thân Phật tâm làm dẫn, cưỡng ép thu nạp trăm trên thân người mà chủ hóa lực. Một phút này, toàn bộ quặng mỏ ma khí như bách xuyên quy hải, điên cuồng tràn vào trong cơ thể hắn. Thân thể của hắn như run rẩy giống như run rẩy dữ dội, dưới làn da hắc khí toán loạn, gân cốt phát ra không chịu nổi gánh nặng rên rỉ, thất khiếu máu chảy ồ ạt, bộ dáng thê thảm đến cực điểm. Cảnh giới trong nháy mắt sụt giảm, hoàn toàn rất phá thất cảnh, hạ xuống lục cảnh đỉnh phong. Nhưng hắn thủ lớn như núi, tâm đèn bất diệt, thức hải bên trong quan tưởng Tây Phương Cực Lạc tịnh thổ lấy vô thượng nguyện lực cưỡng ép luyện hóa cái này ngập trời ma toán. Quá trình duy trì liên tục 7 ngày 7 đêm, trong hầm mỏ Phật sướng cùng ma rít gào xen lẫn, quang ám giao thế. Làm một tên sau cùng thợ mỏ trong mắt khôi phục thanh minh, mở mịt tứ phương lúc, Huyền Minh đã hơi thở mong manh, ngã ngồi trên mặt đất, liền nhấc đầu ngón tay khí lực đều không. Khôi phục thần trí thợ mỏ xuống lại tới, thấy cái này trẻ tuổi tăng nhân là cứu bọn họ biến hình tiêu mảnh rẻ, khí tức yếu ớt, đều nước mắt đan xen, quỳ xuống đất dập đầu. Huyền Minh nỗ lực mở mắt ra, thanh âm yếu ớt lại mang ý cười, chúng sinh đều cố Phật tính, lạc đường, biết quay lại thuận tiện. Hắn lấy ra cuối cùng mấy viên thuốc điểm cho người trọng thương, chính mình lại chỉ uống thanh thủy. Là đêm, thợ mỏ phát lên đống lửa, Huyền Minh ngồi dựa vào vách đá, vì bọn họ giảng giải dễ hiểu Phật pháp, trấn an bị thương tâm thần. Ánh lửa chiếu rọi hắn tái nhợt lại bình hòa khuôn mặt, những cái kia thu kịch hán tử nghe được như si như say, dường như tại vô biên trong bóng tối phát hiện một ngọn đèn sáng. Không người biết được, ở ngoài ngàn dặm, trên tầng mây, Độ Tâm đứng yên hư không, ánh mắt xuyên thấu vạn dặm, đang rơi ở nơi này. Hắn mắt thấy Huyền Minh tất cả cử chỉ, thấy cảnh giới của hắn rơi xuống, hình dung tiểu thụy, nhưng thủy chung không thay đổi ý chí, đáy mắt hiện lên một tia cực phức tạp chấn động, dường như thưởng thức, dường như đùa cợt, lại như một loại nào đó khó nói lên lời xúc động. Hắn cũng không nhiệt thần, cũng không ngăn cản, chỉ là đứng im thật lâu, đầu ngón tay một cái huyết sắc Phật châu vệ động tốc độ hơi chậm, cuối cùng lặng yên biến mất thân hình. Huyền Minh dường như có cảm giác, ngẩng đầu nhìn trời, chỉ thấy sơ tinh lãng nguyệt, cũng không khác chạm. Hắn cúi đầu ho khan vài tiếng, lao đi bên môi bọt máu, đối bên người một vị lo lắng nhìn hắn lao thợ mỏ hòa nhã nói, không sao. Tinh tinh sáng thật sự, ngày mai nhất định là trời nắng. Huyền Minh cảnh giới rơi xuống lục cảnh sau, tiến lên càng thêm gian nan. Duyện Châu đại địa rộng lớn, ma trùng giải điểm đông đảo lại bí ẩn. Hắn không cách nào lại như trước kia như vậy bằng vào cao thâm tu vi nhanh chóng cảm ứng cũng đến, đành phải dựa vào nhất vụng về phương pháp, đi bộ hành động, theo yếu ớt oán khí chỉ dẫn cùng dân chúng địa phương truyền miệng tà dị nghe đồn, từng bước một tìm kiếm hỏi thăm. Tốc độ chậm, tiêu tốn thời gian cùng tâm lực lại tăng lên gấp bội. Thường thường tìm được một chỗ bị ma trùng ăn mòn thôn xóm hoặc cứ điểm lúc, hắn đã phong trần mệt mỏi, tăng bào tổn hại, trên mặt mệt mỏi. Mà tịnh hóa quá trình, bởi vì cảnh giới không đủ, càng cần hao phí dài dằng dặc thời gian cùng cực lớn một cái giá lớn. Tại Câm Suối thôn, thôn dân bởi vì uống vào bị ma niệm ô nhiễm nước suối, đều tắt tiếng lại của bạo. Huyền Minh lấy tự thân Phật máu lẫn vào thanh tuyển, vẽ tính tâm phản bản phủ tại bách giếng, ngày đêm tụ kinh, tốn thời gian nửa tháng phương làm nước suối phục thanh. Trong lúc đó bị cuồng bạo thôn dân tập kích nhiều lần, trên thân thêm mấy đạo sâu đủ thấy xương vết thương, hắn lấy vải rách đơn giản băng bó, Phật nguyên vận chuyển vững hữu, khép lại cửa trượng. Tại khóc gió cửa ải, ma niệm kèm ở trong gió, qua đường thương khách đều tâm thần hoảng hốt, tự giết lẫn nhau. Huyền Minh tại cửa ải chỗ cao nhất xây nhà mà ở, ngày đêm tụng nắm phong luân tam muội chú lấy tự thân làm môi giới, loại bỏ trong gió ma niệm. Cương phong như đao, phá phá da thịt của hắn, hàn khí xâm thể, dẫn phát vết thương cũ. Hắn thường xuyên ho ra máu, nhưng thủy chung chưa từng gián đoạn tụng kinh. Cho đến sau một tháng, trong gió nghẹn ngào tiêu tán, hóa thành trong sáng, hắn vương lảo đảo xuống núi, thân hình còn xuống như lão tẩu. Tài nguyên cũng càng thêm thiếu thốn. Đan dược sớm đã dùng hết, lương khô khi có khi không, đa số lúc dựa vào quả dại thanh thủy sống qua ngày. Có khi vì cứu một thôn bất tính, hắn cần liên tục thi pháp mấy ngày, không có hạt cơm nào vào bụng, toàn bằng một cô tinh thuần Phật ý treo trống. Không sai dù vậy, trong mắt của hắn quang mang chưa hề ảm đạm. Mỗi tịnh hóa một chỗ, thấy chúng sinh khôi phục thanh minh, cảm động đến rơi nước mắt, hắn hai đầu lông mày mỏi mệt mặc dù sâu, kia từ đáy lòng vui mừng cùng bình thản lại càng thêm lắng đọng. Hắn cảnh giới mặc dù ngã, đối Phật pháp lĩnh ngộ, tại cực khổ ma luyện bên trong phản càng thêm tinh thâm thông suốt. Trong lúc giơ tay nhấc chân, một loại phản pháp quy chân tiền ý tự nhiên bộc lộ, làm cho người thấy chi an tâm. Hắn bắt đầu có ý thức lưu lại hạt giống. Tại tịnh hóa sau thôn xóm, hắn sẽ chọn lựa một hai tâm tính thuần pháp, hơi có tuệ căn người, truyền thụ đơn giản nhất tính tâm pháp môn, vài câu trừ tà phạm chú, hoặc giữ lại thêm một viên tiếp theo lấy còn sót lại Phật lực chúc phúc qua bình thường chẳng hạn, xuế tay ra chép kinh diệp. Bần tăng lực mỏng, chưa thể tận trừ thế gian ác. Hắn đối một vị thành kính quỳ lạy lao hầu hòa nhã nói, này châu kinh này, mặc dù không quan trọng, không sai trong lòng còn có chính nghiệm, lúc nào cũng tụng nắm, cũng có thể tự vệ thanh tịnh, trông nom hàng xóm lắng giềng. Đèn đèn tôn nhau lên, thì phòng tối thường minh. Lao hầu nắm chặt chẳng hạn, cái hiểu cái không, lại cảm giác trong lòng ấm áp yên ổn, trùng điệp dập đầu. Huyền Minh đỡ dậy nàng, ánh mắt nhìn về phía phương xa trùng điệp dãy núi, nói khẽ, cuối cùng sẽ có một ngày, này tâm đèn chi quang, đem khắp chiếu Duyện Châu, thậm chí toàn bộ thiên hạ. Hắn tiếp tục tiến lên, bóng lưng tiêu điều lại thẳng tắp. Sau lưng, những cái kia bị hắn cứu vớt, nhận qua một chút ân trạch đám người, truyền miệng lấy một vị khổ hạnh tăng người cố sự, trong lòng lặng yên gieo xuống thiện niệm cùng đang tin ánh sáng nhạt. Chỗ tối, Độ Tâm vẫn như cũ ngẫu nhiên quăng tới ánh mắt. Thấy Huyền Minh cảnh giới đã thấp đến thế, làm việc lại càng thêm trầm ổn cứng cỏi, thậm chí bắt đầu gieo rắc hỏa trùng hắn khỏe môi ngẫu nhiên câu lên ý vị khó hiểu độ cong. Một lần, hắn thậm chí phất tay xua tán đi một cỗ sắp đánh út về phía Huyền Minh ma trùng, chợt biến mất, dường như chưa hề ra tay. Huyền Minh tại đường núi nhìn lại, chỉ thấy mây cuốn mây bay, cũng không dị dạng. Hắn cúi đầu nhìn một chút chính mình che kín mỏng kén cùng nhỏ bé vết thương bàn tay, mỉm cười, tiếp tục leo lên đường núi. Phía trước lại có mới ma khí chờ đợi tịnh hóa, lại có mới chúng sinh chờ đợi độ hóa. Đường dài còn lắm gian truân, tâm không thay đổi, ý chí di kiên. Nhất đăng mặc dù hơi, không sai ngàn đèn bật đèn, cuối cùng rồi sẽ tụ qua mình, phá hết vĩnh dạng. Chương 30, Thần Cư Sơn, 1, chương 30, Thần Cư Sơn, 1, Dương Châu phồn hoa, cùng Duyện Châu túc sát, Từ Châu sao động hoàn toàn khác biệt. Vận hà như dệt, thuyền bè qua lại, thuyền hoa bên trên chuyển đến sáo trúc thanh âm cùng chợ búa giao hàng gạo to sen lẫn thành một khúc hoạt sắc sinh hương giang nam điệu hát dân gian. Trong không khí tràn ngập nhàn nhạt hơi nước cùng hương hoa, làm lòng người thần đều say. Tống Hoài vẫn như cũng là một thân hơi có vẻ cũ nát đạo bảo, ống tay áo dường như còn dính lấy hôm qua tại tiểu quán cọ bên trên mỡ đông, tóc dùng một cây mới gãy cành liêu tùy ý quấn lấy, mấy sợi không bị trói buộc sợi tóc rũ xuống trên trán. Khoe miệng của hắn ngậm lấy kia mang tính tiêu chí, ý bất cần đời, một đôi mắt lại sáng đến kinh người, xoay tít đánh giá cái này mười dặm gió xuân giàu có chi địa, phảng phất tại tìm kiếm nơi nào có rượu ngon thức ăn ngon. Vương Nhược Lăng đi theo bên cạnh hắn, một bộ nước quần áo màu xanh biếc, nổi bật lên nàng dáng người càng thêm hiểu điệu thanh lệ. Nàng không giống Lý Dịch Nam như vậy thanh lãnh sắc bén, giữa lông mày mang theo giang nam vùng sông nước nữ tử đặc hữu dịu dàng nhu hòa, nhưng lần đầu đi xa mới lạ cùng một tia không dễ dàng phát giác thấp vọng, nhường nàng thanh tịnh đôi mắt bên trong lại nhiều hơn mấy phần rụt rè yếu kỳ, cẩn thận từng ly từng tí quan sát đến cái này cùng Võ Lâm Minh hoàn toàn khác biệt mềm gió mảnh liễu, nô nông mềm giọng. Tống sư Minh Vương Nhược Lăng nhẹ giọng mở miệng, thanh âm nhu đến như tháng 3 mưa xuân, chúng ta đã nhập Dương Châu khu vực, kế tiếp đi hướng nơi nào? Nàng vô ý thức thoáng tới gần Tống Hoài một chút, cái này xa lạ ấm nhu thủy hương không để cho nàng tự giác đem vị này nhìn như không đáng tin cậy sư minh xem như chủ tâm cốt. Tống Hoài đang từ một cái bán hàng rong trong tay tiếp nhận một khối nóng hôi hổi bánh quế, nghe vậy quay đầu, cười hì hì cắn một cái, mơ hồ không rõ địa đạo, gấp cái gì? Dương Châu phồn hoa, giáp khắp thiên hạ, 10 năm một giấc Dương Châu mộng đi, không hảo hảo dạo chơi, há không cô phụ cái này toàn thành khói liêu hoa cầu. Hắn nháy mắt mấy cái, giọng nói nhẹ nhàng, lại nói, chúng ta đây không phải ngay tại đi làm chính sự trên đường đi. Chính sự? Vương Nhược Lăng nhíu lên đôi mi thanh tú, nghi hoặc mà nhìn xem trong tay hắn gặm một nửa bánh quế, loại nào chính sự cần tại điểm tâm cửa hàng, son phấn trước sạp lưu luyến. Ai, ngươi đây liền không hiểu được. Tống Hoài hai ba miếng ăn xong bánh ngọt, phủi tay bên trên mảnh vụn, nhập ra tùy tục, thể nghiệm và quan sát dân tình, chính là lớn nhất chính sự. Ngươi nhìn cái này Dương Châu bách tính, an cư lạc nghiệp, trên mặt ánh sáng màu đỏ, giải thích rõ nơi đây quản lý có phương pháp, yêu ma quỷ quái cũng phải cân nhắc một chút, không dám tùy tiện quấy phá không phải. Chúng ta trước thăm dò tình huống, lại đi bái sơn đầu, cái này gọi cấp bậc lễ nghĩa. Hắn tổng có thể tìm tới lý do. Vương Nhược Lăng biết hắn cưỡng từ đoạt lý, lại cũng cảm thấy có mấy phần đạo lý, chỉ là bất đắc dĩ nói, chỉ hy vọng như thế. Chỉ là chúng ta như vậy đi dạo, nếu là để lỡ chính sự lầm không được lầm không được. Tống Hoài khoát qua tay, đông nhiên xích lại gần chút, hạ giọng, thần thần bí bí nói, bất quá đi, chúng ta mới đến, chưa quen cuộc sống nơi đây, tuy nói bản trưởng giáo kỳ tài ngút trời, nhưng dù sao bây giờ, tạm thời chỉ có thất cảnh tu vi, cường long không ép địa đầu xà, dù sao cũng phải trước tìm chỗ dựa, bái bái ma đầu, miễn cho làm việc không tiện. Chỗ dựa? Vương Nhược Lăng khẽ giật mình, trong đôi mắt đẹp tràn đầy không hiểu. Dương Châu khu vực còn có thể để ngươi Ngọc Kinh Sơn nhỏ trưởng giáo cần bái mã đầu chỗ dựa. Coi như ngươi tạm thời cảnh giới không cao, có thể sư minh của ngươi nàng thực sự không tưởng tượng ra được, lấy Tống Hoài thân phận bối cảnh, tại này nhân gian Cửu Châu, còn có nơi nào cần hắn như thế hạ mình. Huống chi, sư minh của hắn thật là uy chấn thiên hạ Ngọc Kinh Sơn đại trưởng giáo Lục Du. Hắc hắc, ngươi đây liền không hiểu sao? Tống Hoài đắc ý dương lên cái cằm, chỉ nơi xa mây mù lờ, xanh tươi lướt át một tòa tu phong, nhìn thấy không có. Thần Cư Sơn. Đây chính là chúng ta đạo môn tại Giang Nam một chỗ trọng yếu thánh địa, mặc dù gần mấy trăm năm qua là hơi điệu thấp một chút như vậy, hương hỏa cũng không ra thế nào chẳng đấy. Hắn cố ý nhấn mạnh chúng ta đạo môn bốn chữ. Vương Nhược Lăng theo ngón tay của hắn nhìn lại, chỉ thấy kia sơn cũng không thế nào nguy nga hiểm trở, ngược lại lộ ra thanh lũ tú mỹ, trong núi mơ hồ có đỉnh đài lầu các mái cong vệnh lên sừng, thấp thoáng tại thương tùng thúy bách ở giữa, thật có một phen tiên gia khí tượng, nhưng dường như sắc thực lộ ra một cỗ môn đỉnh quặng cu é hương vị. Thần Cư Sơn, ta ngược lại thật ra nghe qua kỳ danh, nghe nói từng là một vị nào đó thượng cổ chân tiên ẩn cư chi địa, đạo vận kéo dài. Chỉ là dường như xác thực như lời người nói, thanh danh không hiển hách. Ai, thế tục hương hỏa kia là hòa thượng miếu cùng những cái kia tục đạo quán xem trọng đồ vật, chúng ta người tu đạo, rằng cứu chính là tâm thành thì linh, đạo pháp tự nhiên. Tống Hoài khoát qua tay, một bộ ngươi quá tục biểu lộ, mấu chốt là, nhà ta vị kia sụ mặt giống ai đều thiếu nợ tiền hắn đại trưởng giáo sư mình, trước khi đi cố ý níu lấy lô thai ta căn dặn, tới Dương Châu, đừng mù lắc lư, cần phải đi trước Thần Cư Sơn tiếp một chút nơi đây đạo trưởng. A. Vương Nhược Lăng lần này cũng là thật có chút hiếu kỳ. Ngọc Kinh Sơn đại trưởng giáo Lục Du, đó là nhân vật nào? Ổn thỏa đạo môn chức thủ khoa, tu vi sâu không lường được, hắn lại sẽ cố ý căn dặn sư đệ Tống Hoài đến tiếp một vị thanh danh không hiển hách sơn giã đạo trưởng. Vị đạo trưởng này là thần thánh phương nào? Có thể đến đại trưởng giáo coi trọng như thế, không phải là một vị nào đó ẩn thế cao nhân tiền bối. Nàng nghĩ đến Tống Hoài cùng Lục Du sư phụ chính là đạo tổ, kia vị đạo trưởng này bối phận chỉ sợ cao đến đáng sợ. Tống Hoài xoa xoa tay, trên mặt lộ ra một loại hỗn hợp có mong đợi nụ cười, nói thật, ta cũng chưa từng thấy qua. Sư Minh liền nói, vị đạo trưởng kia bối phận cực cao, liền hắn gặp đều phải chấp vãn bối lễ. Tính tình đi, nghe nói rất tốt, chỉ là có chút đặc biệt. Ngược lại Sư Minh nói, chỉ cần vị đạo trưởng kia gật đầu, chúng ta tại Dương Châu khu vực coi như đi ngang cũng không ai dám quản. Đi ngang? Vương Nhược Lăng khỏe miệng hơi run rẩy, thực sự không cách nào đem loại lời này cùng uy nghiêm cẩn thận Ngọc Kinh Sơn đại trưởng giáo liên hệ tới, càng không cách nào tưởng tượng một vị cao nhân đắc đạo sẽ nói ra những lời này. Nàng nhìn xem Tống Hoài kia rõ ràng hưng phấn lên, kích động bộ dáng, nghiêm trọng hoài nghi đằng sau câu kia đi ngang là chính hắn thêm. Đúng a? Tống Hoài vẻ mặt đương nhiên, đi, đừng lề mề, đi trễ nói không chừng đạo trưởng lão nhân ra ông ta xuống núi đi tản bộ hoặc là ngủ trưa, vậy thì phải chờ rất lâu. Nói, hắn liền hứng thú bừng bừng hướng lấy Thần Cư Sơn phương hướng đi đến, bộ pháp nhẹ nhàng, miệng bên trong còn ngâm nga không thành giọng tiểu khúc, nào có nửa điểm tiếp trưởng bối trang trọng. Chương 30, Thần Cư Sơn 2, chương 30, Thần Cư Sơn 2, Vương Nhược Lăng bất đắc dĩ, đành phải đuổi theo. Nàng nhìn xem Tống Hoài bóng lưng, trong lòng thầm nghĩ, vị đạo trưởng này có thể khiến cho đại trưởng giáo coi trọng như vậy, nhường Tống Hoài như vậy cảm thấy hứng thú, chỉ sợ tuyệt không phải nhân vật tầm thường. Chuyến này Dương Châu, xem ra cũng sẽ không như mặt ngoài như vậy chỉ là du sơn ngoạn thủy. Hai người rời đi phồn hoa chợ búa, dọc theo thanh lũ đường núi bốn lượn mà lên. Thần Cư Sơn quả nhiên như Vương Nhược Lăng nhận thấy, thanh tĩnh dị thường, ven đường lại không thấy nhiều ít khách hành hương tín đồ, chỉ có chim hót sơn đu, nước chảy róc rách, tiếng thông reo chợt chợt. Đạo bên cạnh thỉnh thoảng có thể thấy được một chút niên đại xa xưa, khắc lấy mơ hồ đạo văn bia đá cổ khác, tỏ rõ lấy nơi đây bất phàm nội tình. Đi tới giữa sườn núi, một tòa hơi có vẻ cổ phác, thậm chí có chút cũ nát đạo quan xuất hiện ở trước mắt. Sám xanh tường ra có chút bong ra từng mảng, cửa gỗ bên trên sơn hồng cũng đã tối nhạt, tấm biển bên trên Thần Cư Quan ba chữ to cũng là bút lực cầu kình, lộ ra một loại phản phát quy chân cổ ý, nhưng thấy thế nào đều lộ ra một cỗ nhân khẩu không vượng, hương hỏa thưa thất quặn cu é khí tức, xem trước trên đất trống thậm chí còn có thể nhìn thấy mấy con gà con tại nhàn nhã mổ. Ách, đây chính là đạo môn thánh địa. Tống Hoài sờ lên cái cằm, trái phải nhìn quanh một chút, thế nào liền đón khách đạo đồng đều không có. So với chúng ta Ngọc Kinh Sơn phía sau núi vườn rau xanh còn yên tĩnh chút. Hắn nói chuyện vẫn như cũ không có chính hình. Vương Nhược Lăng lườm hắn một cái, nhẹ giọng nhắc nhở, chớ có nói bậy. Sơn không tại cao, có tiên thì có danh. Nước không tại sâu, có long thì linh. Có lẽ xem bên trong tiền bối yêu thích yên tĩnh. Trong nội tâm nàng cũng âm thầm cục, cái này xem vũ sắc thực quá một mặt chút, cùng trong tưởng tượng cao nhân ẩn cư chi địa có chút sai lệch. Yêu thích yên tĩnh là chuyện tốt, có thể đây cũng quá yên tĩnh. Tống Hoài nói thầm lấy, tiến lên mấy bước, đang chuẩn bị đưa tay gõ vang kia khép hở cửa gỗ. Đúng lúc này, cửa kẹt kẹt một tiếng, chính mình từ bên trong bị kéo ra. Một thân ảnh xuất hiện ở sau cửa. Người tới mặc một thân tắm đến trắng bệch màu xám vải thô đạo bảo, rộng thùng thình, càng lộ ra thân hình gầy gò. Và áo thậm chí dính lấy một chút bùn đất cùng cây cỏ, giống như là mới từ vườn rau bên trong trở về. Hắn râu tóc bạc trắng, khuôn mặt gầy gò, nếp nhăn như là trong núi cổ thụ niên luân, thật sâu nhàn nhạt, khắc đầy dấu vết tháng năm. Nhưng một đôi mắt lại dị thường thanh tịnh sáng tỏ, không chứa mảy may tạp chất, mang theo một loại hài đồng giống như hiếu kỳ cùng thông đấu, đang ôn hòa đánh giá ngoài cửa hai vị khách không mời mà đến. Trên tay hắn còn cầm một cái tiểu sư đầu, quốc bên trên dính lấy mới mẹ bùn đất, sau lưng trong viện có một mảnh nhỏ xử lý cực tốt luống rau, màu xanh biết rạng rỡ. Nhìn qua tựa như bình thường hồi hương lão nông, mà không phải một vị chấp trưởng đạo quán, bối phận cao đến đáng sợ tu sĩ. Tống Hoài cùng Vương Nhược Lăng đều ngây ngẩn cả người. Nhất là Tống Hoài, hắn vô ý thức vận chuyển linh giác, lặng yên không một tiếng động mò về lão giả, giống tuyết. Cũng không phải là tu vi cao thâm đến phản phát quy trần, khí tức nội liễm như vực sâu như vậy không lường được, mà là chân chân chính chính, không có chút nào tu vi mang theo. Chính là một cái bình thường, rất lớn tuổi phàm nhân lão ông. Cái này chính là đại trưởng giáo sư huynh dặn đi dặn lại, để cho mình cần phải đến bái mã đầu, bối phận cao đến đáng sợ Thần Cư Sơn quán chủ. Tống Hoài trên mặt bất cần đời trong nháy mắt ngưng kết, kém chút đem không thể nào ba chữ viết lên mặt. Hắn trừng mắt nhìn, vừa cẩn thận cảm giác một lần, xác nhận không sai sau, khóe miệng nhịn không được có quắc một chút. Cái này cùng hắn tưởng tượng tiên phong đạo cốt, pháp lực vô biên ẩn thế cao nhân hình tượng trên lệch cũng quá lớn. Lão quan chủ dường như cũng không phát giác Tống Hoài dò xét, hắn nhìn một chút Tống Hoài, lại nhìn một chút Vương Ngực Lăng, trên mặt lộ ra một cái hiền lành ôn hòa, thậm chí mang theo điểm nụ cười thật thà, thanh âm thư giãn mà hỏi thăm, hai vị tiểu bằng hữu, là tới dân hương. Ai, thật sự là không khéo, hôm nay phụ trách quản lý hương hỏa tiểu đồ nhi xuống núi đi chợ đi, trong quán liền lao đạo ta một cái. Nếu là muốn dân hương, đến làm phiền các ngươi tự mình động thủ, hương trong điện, bên cạnh có cây châm lửa. Ngữ khí của hắn tự nhiên vô cùng, dường như chỉ là tại cùng nhà hàng xóm đứa nhỏ nói chuyện phiếm. Tống Hoài, tiểu bằng hữu. Hắn Tống Hoài tốt xấu là Ngọc Kinh Sơn nhỏ trưởng giáo, đạo tổ quan môn đệ tử, mặc dù là sư minh thay sư thu đồ, thế mà bị người gọi tiểu bằng hữu. Vương Nhược Lăng cũng là ngạc nhiên, nàng vô ý thức nhìn về phía Tống Hoài, đã thấy Tống Hoài cấp tốc điều chỉnh biểu lộ, mặt trong nháy mắt chất lên một cái cực kỳ sán lạ, thậm chí mang theo điểm lịnh nọt đủ cười, tiến lên một bước, chắp tay hành lễ, ngựa khí cung kính đến gần như khoa trương. Ai nha nha, ngài chính là Thần Cư Quan quan chủ a? Văn bối Ngọc Kinh Sơn Tống Hoài, phụ ta sư minh đại trưởng giáo Lục Du chi mệnh, chuyên tới để tiếp lao nhân ra ngài. Sư minh cố ý căn dặn, để cho ta thay hắn hướng ngài bình an, chúc lao nhân ra ngài thân thể khỏe mạnh, miệng cười thường mở, sớm ngày đắc đạo. Ách, sớm ngày trồng ra càng lớn càng ngọt khoai lang. Hắn lời nói này đến lại nhanh lại vang, nhất là Ngọc Kinh Sơn đại trưởng giáo Lục Du mấy chữ này, cắn đến phá lệ rõ ràng, một bên nói một bên vụng trộm quan sát lão quan chủ phản ứng. Lão quan chủ nghe vậy, hiện ra nụ cười trên mặt dường như hiền hòa hơn chút, hắn đem tiểu sư đầu tựa ở cạnh cửa, vô vô bùn đất trên tay, ha ha cười nói, "À, là Lục Du kia tiểu ai nhi sư đệ a. Tốt tốt tốt, làm khó hắn còn có phần này tâm. Mau vào, đừng ở đứng ở cửa." "Ai, người đã giả, không còn dùng được, liền yêu mân mê chia xuống đất bên trong việc, nhường hai vị chê cười." Hắn nghiêng người tránh ra, nhiệt tình chào hỏi hai người đi vào, thái độ tự nhiên đến dường như Tống Hoài chỉ là bình thường vãn bối tới chơi, mà không phải danh chấn thiên hạ Ngọc Kinh Sơn trưởng giáo giá lâm. Tiểu Hoa Nhi, Lục Du. Vương Nhược Lăng ở một bên nghe được mí mắt chực nhảy. Nàng lần nữa xác nhận, vị này lao quan chủ trên thân xác thực không nửa phần linh lực ba động. Có thể hắn xưng hô uy chấn thiên hạ Ngọc Kinh Sơn đại trưởng giáo là Tiểu Hoa Nhi, nhưng lại tự nhiên như thế, không có chút nào không hài hòa cảm giác. Cái này khiến trong nội tâm nàng càng thêm kinh nghi bất định. Tống Hoài cũng là trong lòng thầm nhủ, trên mặt lại cười đến càng phát ra chân thành, đi theo lão quan chủ đi vào xem bên trong. Xem nội đình viện không lớn, quét dọn đến lại hết sức sạch sẽ, một góc quả thật mở ra một khối nhỏ vườn rau, trồng chút bình thường rau xanh, bên cạnh còn có vài cọng cây ăn quả, dưới cây đặt vào ghế trúc bàn trà, lộ ra phá lệ thanh thản tự nhiên, cùng bình thường trong tưởng tượng đạo môn thánh địa trang nghiêm khí tượng một trời một vực. Trong không khí tràn ngập một cỗ nhàn nhạt cỏ cây mùi thơm ngát cùng bùn đất khí tức, làm người an tâm. Quan chủ lão nhân gia ngài thật sự là tiêu dao tự tại, tiện sát người bên ngoài a. Tống Hoài ngoài miệng lau mật dường như, viện này xử lý thật tốt, sinh cơ bừng bừng, đạo pháp tự nhiên, cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Hắn lời này ngược lại có mấy phần chân tâm, viện này hoàn toàn chính xác khiến người ta cảm thấy dễ chịu. Chương 30, Thần Cư Sơn 3, chương 30, Thần Cư Sơn 3, lão quan chủ cười híp mắt dẫn bọn hắn dưới tảng cây ghế trúc ngồi xuống, chính mình thì đi bên cạnh giếng múc nước rửa tay, cái gì đạo pháp không ngờ pháp, nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, hoạt động một chút gần cốt mà thôi. Các ngươi ngồi nghỉ ngơi một chút, ta đi cấp các ngươi pha trà, là năm nay chính mình hái xào trên núi giá trà, hương vị cũng tạm được. Ôi, sao dám làm phiền lão nhân gia ngài. Tống Hoài đuổi vội vàng đứng dậy, một bộ được yêu thương mà lo sợ bộ dáng. Vạn bối chính mình đến liền tốt. Ngồi xuống ngồi xuống. Lão quan chủ khoát khoát tay, ngữ khí ôn hòa lại không thể nghi ngờ, tới chính là khách, nào có nhường khách nhân động thủ đạo lý. Ta cái này trong quán không có quy củ nhiều như vậy. Chỉ chốc lát sau, lão quan chủ liền bưng một cái thô gốm khay trà tới, phía trên đặt vào ba cái giống nhau tính chất chén trà, cháo bột thanh tịnh, tản ra nhàn nhạt, mang theo đắng chát thiên nhiên hương trà. Tống Hoài hai tay tiếp nhận, luôn miệng nói tạ, nhấp một miếng, lập tức khoa trương khen, trà ngon. Nhập khẩu hơi chát chát, về cam kéo dài, ẩn chứa sơn thủy linh tú chi khí. Tuyệt không phải thế tục danh trà có thể so sánh. Quan chủ ngài thật sự là thâm tàng bất lộ a. Hắn cái này mông ngựa vô vang dội, nhưng cũng không hoàn toàn là trái lương tâm chi ngôn. Trà này mặc dù bình thường, nhưng có một phen đặc biệt sơn giá thú vị. Vương Nhược Lăng cũng tiếp nhận chén trà, nhẹ khẽ nhấm một hớp, trà vị sắc thực bình thường, nhưng thắng tại thiên nhiên tinh khiết. Nàng nhìn xem Tống Hoài bộ kia sốc nổi biểu diễn, thực sự có chút im lặng, đành phải yên lặng uống trà. Ánh mắt hiếu kỳ đánh giá vị này nhìn như bình thường lão quan chủ. Lão quan chủ dường như bị Tống Hoài chọc cười, cười ha ha nói, ngươi ba nhi này, miệng cũng là ngọt thật sự. So Lục Du tiểu tử kia khi còn bé biết nói chuyện nhiều. Hắn trước kia đến ta chỗ này, kéo căng lấy khuôn mặt nhỏ, nửa ngày nẹn không ra một câu, liền biết nhìn chằm chằm bản cờ của ta tự nhìn, nếu không phải là nhìn ta trồng chảy nước miếng. Tống Hoài nhãn tình sáng lên, thuận thế ngồi xuống, xích lại gần chút, tò mò hỏi, "A, sư minh lúc tuổi còn trẻ còn tới qua ngài chỗ này, hắn sẽ còn đánh cờ, còn thèm ngài loại đồ vật." Hắn thực sự khó có thể tưởng tượng bị kia nghiêm túc kiệm lời đại trưởng giáo khi còn bé kéo căng lấy khuôn mặt nhỏ chảy nước miếng bộ dáng. Tới qua mấy lần. Lão quan chủ bưng lấy chén trà, ánh mắt xa xăm, giống như là nhớ lại cái gì chuyện thú vị, khi đó hắn còn ở đâu, đánh cờ thua gốc, sẽ còn vụng trộm dùng pháp lực chuyển quân cờ, cho là ta không phát hiện được, hắc hắc. Còn muốn trộm ta chôn dưới tảng cây hũ kia rượu, đáng tiếc mỗi lần cũng không tìm tới. Hắn nói, chính mình trước nợ đủ cười, dường như kia là cực thú vị hồi ức. Tống Hoài, hắn tưởng tượng một chút vị kia bây giờ uy nghiêm bưng túc, luôn xuất pháp tùy đại trưởng giáo lúc tuổi còn trẻ trộm quân cờ nhi, tìm rượu uống bộ dáng, em chút đem trà phun ra ngoài. Vương Nhược Lăng cũng là một người, liền vội cúi đầu che giấu, cảm thấy vị này lão quan chủ nói chuyện quả thực thú vị. Quan chủ ngài cùng ta sư minh rất quen. Tống Hoài thử thăm dò hỏi, ý đồ thăm dò vị này quán chủ nội tình. Tính không được nhiều quen thuộc. Lão quan chủ lắc đầu, ngữ khí tùy ý, sư phụ của các ngươi, năm đó cũng là thường đến ta chỗ này có uống trà, tiện thể đánh cờ mấy cục, cờ tối thật sự, còn lao chơi xấu, cùng sư minh của ngươi một cái đức hạnh. Mỗi lần tới còn không phải thuận đi ta mấy cái vừa hái rau xanh, nói là Ngọc Kinh Sơn không có ta nơi này thơm ngon. Hắn ngữ khí bình thản, phản phất tại nói một cái lại bình thường bất quá việc nhỏ. Tống Hoài khẽ miệng co giật đến lợi hại hơn. Đạo tổ, tại vị này lão quan chủ trong miệng vậy mà cũng là cờ thối yêu chơi xấu thuận rau xanh hạng người. Vị này quán chủ đối phận chỉ sợ không là bình thường cao a. Có thể hắn vì sao không có chút nào tu vi, đây quả thực mâu thuẫn tới cực điểm. Thì ra ngài cùng sư tôn cũng là bạn cũ. Tống Hoài thái độ càng thêm cung kính, mặc dù trong lòng tràn đầy nghi hoặc, vạn bối thật sự là có mắt không biết Thái Sơn. Hắn bụng trộm cho Vương Nhược Lăng đưa mắt liếc ra ý qua một cái, Vương Nhược Lăng cũng hiểu ý, tư thế ngồi càng thêm đoan chính chút. Cái gì Thái Sơn không Thái Sơn, chính là hai cái lao ra hỏa tập hợp lại cùng nhau giết thời gian mà thôi. Lão quan chủ khoát khoát tay, không để ý. Hắn nhìn một chút Tống Hoài, lại nhìn một chút Vương Nhược Lăng, cười híp mắt hỏi, hai người các ngươi con nít, chạy tới Dương Châu, không chỉ là đến xem ta lão đầu tử này à. Có phải hay không gây phiền phải gì, cần lao giả ta hỗ trợ à. Hắn nói, còn trừng mắt nhìn, mang theo điểm treo chọc ý vị. Hắn lời này hỏi được nhẹ nhõm tùy ý, dường như chỉ là đang nói đùa. Tống Hoài nụ cười trên mặt không thay đổi, cười ha hả, quán chủ ngài nói đùa. Vạn bối chính là kính đã lâu Thần Cư Sơn cùng lão nhân gia ngài đại danh, chuyên tới để bài kiến. Thuận tiện đi. Dương Châu phồn hoa, mang Vương cô nương đi ra thấy chút việc đời, du sơn ngoạn thủy. Có thể có phiền phải gì? Cho dù có phiền toái, vạn bối chính mình cũng có thể ứng phó, sao dám làm phiền lão nhân ra ngài? Vậy sao? Lão quan chủ cười ha ha, nâng chung trà lên thổi thổi khí, đục ngầu lại trong trẻo ánh mắt xuyên thấu qua mở mịt nhiệt khí nhìn Tống Hoài một cái, kia ánh mắt dường như có thể nhìn thấu lòng người, người trẻ tuổi, có chút nhuệ khí là chuyện tốt. Bất quá, Dương Châu nơi này, nước mềm gió nhu, dưới đây cất giấu đồ vật, có đôi khi không giống nhìn từ bề ngoài bình tĩnh như vậy. Các ngươi chơi đùa có thể, nhưng thật nếu gặp phải cái gì khảm nhi, đừng chọi cứng. Lục Du tiểu tử kia để các ngươi tới tìm ta, tóm lại cũng có lý. Hắn lời nói được hời hợt, giống như là trưởng bối thuận miệng dặn dò tiểu bối chú ý an toàn, nhưng Tống Hoài lại nghe được mấy phần thâm ý cái này, lão quan chủ dường như biết chút ít cái gì. A. Tống Hoài đặt chén trà xuống, thân thể hơi nghiêng về phía trước, trên mặt bất cần đợi vẻ mặt thoáng thu liễm, lộ ra mấy phần chăm chú, nghe quán chủ ý tứ, cái này Dương Châu khu vực, thật là có chút chỗ đặc biệt. Hắn thuận thế truy vấn. Lão quan chủ chậm ung dung hớp miếng trà, chép miệng một cái, phản phất tại phẩm vị trà dư vị, nửa ngày sau mới nói, đặc biệt đi, chỗ nào đều đặc biệt. Sơn có sơn tính tình, nước có nước tính tình. Dương Châu nước, tương đối mềm mại, cuốn người. Dương Châu sơn, tương đối ân, yêu đi ngủ. Hắn nói có chút nói chuyện không đâu lời nói, chỉ mặt đất, có đôi khi ngủ được quá nặng, xoay người, trên đất người đã cảm thấy là địa long xoay người. Đa tạ quán chủ đề điểm. Tống Hoài trịnh trọng chắc tay, văn bối sẽ để ý. Hắn cảm giác vị này quán chủ càng ngày càng không đơn giản. Lưu tâm liền tốt, lưu tâm liền tốt. Lão quan chủ cười gật gật đầu, lại khôi phục bộ kia hiền lành lão nông bộ dáng, uống trà, lạnh liền không dễ uống. Hắn dừng một chút, giống như là chợt nhớ tới cái gì, đứng lên nói, quan uống trà không có ý nghĩa, chờ một chút, ta cho các ngươi lấy chút ăn ngon. Chương 30, Thần Cư Sơn, 4, chương 30, Thần Cư Sơn, 4, nói, hắn chậm ung dung bước đi thong thả tới sân nhỏ nơi hẻo lánh cái kia nhỏ bùn lô bên cạnh, dùng cặp gấp than đánh mấy lần, theo còn có dư ôn cho bếp bên trong, lấy ra hai cái đen xỉ, lớn nhỏ cơ nắm tay đổ vỡ. Một cố khó mà hình dung, hỗn hợp có tiêu hương cùng điểm hương khí tức trong nháy mắt tràn ngập ra. Lão quan chủ thuần thục dùng tay đập rơi kia hai cái hắc cục bên trên sám, lộ ra bên trong và nóng, nóng hôi hổi nương. Tới tới tới, nếm thử, vừa nướng tốt khoai lang, ngọt thật sự. Hắn cười híp mắt đem hai cái khoai nướng nhét vào Tống Hoài cùng Vương Nhược Lăng trong tay. Khoai lang bỏng đến Tống Hoài nhe răng trợn mắt, vội vàng tay trái tay phải chuyển, miệng bên trong tê tê ha ha thổi hơi. Vương Nhược Lăng cũng bị bỏng đến đầu ngón tay đường đỏ, lại thật không tiện buông xuống, đành phải dùng ống tay áo đệm lên. Tống Hoài cũng không nói hoài tới bỏng, đẩy ra một góc, kim hồng sắc khoai thịt bốc hơi nóng, thơm ngọt mềm nu, hắn không kịp chờ đợi cắn một cái, bỏng đến thẳng le lưỡi, hàm hồ nói, "No, tốt, ăn ngon." Quan chủ, ngài tay người này tuyệt mất. So Ngọc Kinh Sơn tiên chân bàn đảo cũng không kém. Lão quan chủ nhìn hắn bộ kia thèm dạng, cười đến càng thêm thoải mái, ăn từ từ, không ai giành với ngươi. Cái này khoai lang à, liền phải dùng cái này chậm lửa xắm nướng, khả năng nướng ra phần này thơm ngọt mềm nu. Lửa nướng, bên ngoài tiêu bên trong còn sinh, không có tư vị. Hắn lời này giống như là nói khoai lang, lại giống là có ý riêng. Vương Nhược Lăng ngụm nhỏ ăn, cử chỉ văn nhã, khoai lang thơm ngọt nhường ánh mắt của nàng có chút cong lên, lộ ra vẻ thỏa mãn. Thật rất ngọt, tạ ơn quan chủ. Nàng nhẹ giọng nói cảm ơn. Ưa thích liền tốt, ưa thích liền tốt. Lão quan chủ ngồi trở lại ghế trúc, nhìn xem hai người trẻ tuổi ăn hắn nướng khoai lang, ánh mắt ôn hòa, nói à, có đôi khi liền cùng cái này khoai nướng như thế, gấp không được. Hòa hầu tới, tư vị tự nhiên là hiện ra. Căn cơ bất ổn, vội vã tăng lên cảnh giới, tựa như kia lửa nướng khoai, bên ngoài nhìn xem ngăn nắp, bên trong chưa chín kỹ, chịu không được va chạm. Tống Hoài gặm khoai lang động tác chậm lại, như có điều suy nghĩ. Hắn cảm giác lão quan chủ trong lời nói có hàm ý, quán chủ Tống Hoài nuốt xuống miệng bên trong khoai lang, chăm chú hỏi, ngài nhìn ta cái này cảnh giới, còn có được cứu sao? Hắn có được lộ ra một kia khổ não thân sắc. Thất cảnh tu vi, tại thế hệ trẻ tuổi bên trong đã là người nổi bật, nhưng là đối mặt tương lai khả năng đại kiếp, quả thật có chút không đáng chú ý. Lão quan chủ quan sát toàn thể hắn vài lần, cười híp mắt nói, căn cơ đánh cho vẫn được, chỉ là có chút phù. Tâm tư quá linh hoạt, giống trong nước hồ lô, ấn xuống đầu này, đầu kia lại nết lên đến. Lục Du tiểu tử kia để ngươi xuống núi, là đúng. Nhiều tại hồng trần bên trong lăn mấy lăn, dính chia xuống đất khí, đem trong lòng điểm này phù phiếm đồ vật ép chặt, cảnh giới đi, nước chảy thành sông sự tình. Hắn nói hơi hận, lại nói chúng tim đen chỉ ra Tống Hoài vấn đề. Thiên phú cực cao nhưng tâm tư bất định, khuyết thiếu lắng đọng. Tống Hoài nghe vậy, khó được không có cười đùa tí tưởng, mà là rơi vào trầm tư. Lão quan chủ lại nhìn về phía Vương Nhược Lăng, gật gật đầu, nữ hoa hoa tâm tính không tệ, trong mắt thông thấu, giống khối chưa điêu khắc mỹ ngọc. Chính là thiếu một chút phong mang, quá dịu dàng. Hành tẩu giang hồ, nhu có thể khắc vừa, nhưng cũng cần có tự vệ nhuệ khí. Vương Nhược Lăng có chút đỏ mặt, cúi đầu nói, đa tạ quan chủ dạy bảo, Như Lăng nhớ kỹ. Tốt tốt, không nói những ngày nghiêm túc. Lão quan chủ khoát khoát tay, hai người các ngươi à, liền ở ta nơi này trong quán ở lại a. Sương phòng mặc dù đơn sơ, nhưng coi như sạch sẽ. Tại Dương Châu trong khoảng thời gian này, không có việc gì liền lên đi theo ta lão đầu tử trò chuyện, giúp ta tưới tưới nước, trừ nổ cỏ. Tống Hoài nhãn tình sáng lên, thật. Vậy thì tốt quá. Đa tạ quan chủ. Hắn đang lo tại Dương Châu không có ổn thỏa điểm dừng chân, cái này Thần Cư Sơn nhìn như không đáng chú ý, nhưng có vị này thần bí quán chủ cho phép, không thể nghi ngờ là chỗ an toàn nhất. Vương Nhược Lăng cũng đứng dậy hành lễ, quấy rầy quán chủ. Không quấy rầy, không quấy rầy. Lão quan chủ cười ha hả, nhiều người náo nhiệt điểm tốt. À, đúng rồi, hắn giống như là vừa nghĩ ra, hậu viện có quả lão mai cây, năm nay nở hoa mượn, hiện tại đi xem vừa vặn. Dưới cây ta chôn vài hũ hoa mai rượu, tính toán thời gian cũng nên có thể uống, ban đêm lúc ăn cơm đảo một vỏ đi ra nếm thử. Tống Hoài nghe xong có rượu, càng là vui vẻ ra mặt, xoa xoa tay nói, quan chủ ngài thật sự là quá khách khí. Văn bối khác không được, phẩm hữu vẫn là lành nghề. Lão quan chủ chỉ vào hắn, đối Vương Nhược Lăng cười nói, ngươi nhìn tiểu tử này, nghe xong có rượu, lộ ra nguyên hình a. Vương Nhược Lăng che miệng cười khẽ, cảm thấy vị này quan chủ càng thêm thân thiết đáng yêu. Mặt trời chiều ngã về tây, cho thanh tinh thần cư quan vẩy lên một tầng ấm áp kim quang. Tống Hoài cùng Vương Nhược Lăng giúp đỡ lão quan chủ thu thập chén trà, lại đi vườn rau bên trong ngoại trừ một lát thảo, tưới nước. Ban đêm, lão quan chủ tự mình xuống bếp, xào mấy thứ thanh đạm thức ăn chay, đào ra hũ kia hoa mai rượu. Tiểu sắc mắt lạnh, mang theo nhàn nhạt hoa mai lạnh hương, nhập khẩu thuần hậu kéo dài. Đồ ăn đơn giản, lại có một phong vị khác. Trên bàn cơm, lão quan chủ hứng thú nói chuyện rất đậm, nói rất nhiều Dương Châu thành tin đồn thú vị chuyện địa, cùng thần cư sơn một chút truyền thuyết cổ xưa, lại không nhắc tới một lời đạo pháp tu hành, cũng không hỏi bọn hắn ý đồ đến cùng thân phận, dường như bọn hắn thật chỉ là đến tá túc bình thường văn bối. Tống Hoài cũng thu liễm nảy thoát, ngồi tiếp lão người nói chuyện, ngẫu nhiên nói chêm chọc cười, chọc cho lão nhân cười ha ha. Vương Nhược Lăng an tĩnh nghe, ngẫu nhiên thêm trà rót rượu, bầu không khí ấm áp đến như là tầm thường nhân gia tổ tôn gặp nhau. Sau bữa ăn, lão quan chủ ngáp một cái, lộ ra mệt mỏi, người đã già, tinh thần đầu không tốt, phải đi nghỉ ngơi. Các ngươi cũng sớm nghỉ ngơi một chút. Trong quán không có gì quy củ, các ngươi tự tiện liền tốt, đem cái này coi là mình nhà. Tống Hoài cùng Vương Nhược Lăng lần nữa nói tạ, đưa lão nhân trở về phòng. Chờ lão nhân trở về phòng sau, Tống Hoài cùng Vương Nhược Lăng đứng ở trong sân, nhìn xem khắp trời đầy sao, gió núi thanh lương, mang đến nơi xa mơ hồ nước sông âm thanh cùng có cây mùi thơm ngát. Vị này quán chủ, thật sự là vị diệu nhân. Vương Nhược Lăng nói khẽ. Tống Hoài khó được không có vui cười, nhẹ gật đầu, vẻ mặt có chút phức tạp, sâu không lường được a. Sư huynh để cho ta tới tìm hắn, tuyệt đối là có thâm ý, mặc dù ta nhìn không ra hắn có bất kỳ tu vi, nhưng hắn nói mỗi một câu đều giống như có thể nói đến trong lòng ta đi. Hắn dừng một chút, rồi lưng một cái, lại khôi phục bộ kia bất cần đời dáng vẻ, bất quá dạng này cũng tốt, có lao nhân ra ông ta gật đầu, chúng ta tại Dương Châu tối thiểu an toàn không ngại, ngày mai liền xuống núi, thật tốt dạo chơi cái này Dương Châu thành. Nghe nói xấu Tây Hồ bên cạnh điểm tâm thật là nhất tuyệt. Vương Nhược Lăng nhìn xem hắn, bất đắc dĩ lắc đầu, nhưng khỏe miệng lại có chút dương lên. Đi theo vị này nhỏ trưởng giáo, đoạn đường này sợ là không thể thiếu các loại kỳ quái, không biết nên khóc hay cười sự tình. Chương 31, Viện Quân, 1, chương 31, Viện Quân, 1, ánh tà dương đỏ quạch như máu, nhuộm dần lấy lạc nhật quan trên không quanh năm không tiêu tan khói lửa. Quan hải trước thổ địa sớm đã mất đi nguyên bản nhan sắc, chỉ còn lại một mảnh cháy đen cùng đỏ sẫm sen lẫn dữ tợn. Tổn hại binh khí, xé rách chiến kỳ, cùng những cái kia không kịp thu thập thi hài, lộn xộn chồng chất tại dưới tường thành, im lặng nói trận này kéo dài 3 tháng lâu tàn khốc công thủ. Trong không khí tràn ngập mùi máu tanh nồng đậm cùng mùi khét lẹn, hôn tạp một loại tuyệt vọng khí tức, nặng nề làm cho người khác ngạt thở. Quan trên tường, thủ thành các tướng sĩ rửa lỗ châu mai, rất nhiều người thậm chí liền gỡ giáp khí lực đều không có, cứ như vậy cùng áo tựa ở băng lãnh tường gạch bên trên ngủ say. Trên mặt của bọn hắn che kín vết máu cùng mùi bặm, giáp trụ chỗ tổn hại chỗ, lộ ra dưới đáy kết vảy vết thương hoặc mới quấn, đã bị máu thẩm thấu băng vải. Mỗi một chương mỏi mệt không chịu nổi trên mặt đều mang khó mà tiêu ma hủ rũ, nhưng cho dù trong giấc mộng, bọn hắn tay vẫn gắt gao cầm bên cạnh binh khí. Kéo dài ác chiến, sớm đã hao hết tòa này thiên hạ hùng quan nguyên khí. Quan lâu bên trong, bầu không khí càng là ngưng trọng. Lý Lao Nguyên Soái ngồi ngay ngắn chủ vị, một thân nặng nghề màu đen chiến giáp bên trên che kín đao bổ kiếm đục vết tích, tăng thêm mấy phần túc sát. Hắn râu tóc bạc trắng, khuôn mặt bị tuế nguyệt cùng gian nan vất vả khắc đầy rãnh sâu hoắm, nhưng này song thâm thúy đôi mắt nhưng như cũ sắc bén, nhìn chằm chằm trước mặt to lớn xa bản, phảng phất muốn từ đó nhìn ra phá địch kế sách. Chỉ là kia nét bờ môi cùng hai đầu lông mày khó mà tan ra mọi mệt, lộ ra vị này trấn thủ biên quan hơn vạn trở lao xoáy thừa nhận áp lực thật lớn. Ung Châu thứ sử Phương Thanh đứng hầu một bên, hắn khuôn mặt nho nhã, giờ phút này lại bảo bọc một tầng sương lạnh, đáy mắt vằn vện tia máu, đang cẩn thận thẩm tra đối chiếu trong tay một phần thương vòng cùng vật tư hao tổn giản độc, càng xem sắc mặt càng là âm trầm. Thái tử điện hạ thì đứng ở bên cửa sổ, nhìn quan ngoại yêu tộc liên doanh phương hướng, trên gương mặt trẻ trung mang theo cùng tuổi tác không hợp hủ rột cùng kiên nghị, nắm chắc song quyền đốt ngón tay có chút trắng bệnh. Ba người bọn họ là giờ phút này lạc nhật quan thống soái tối cao, cũng là tất cả tướng sĩ trong lòng định hải thần châm. Nhưng mà dòng dã 3 tháng, bọn hắn chưa từng thân tự ra tay. Không phải không muốn, thực không thể. Yêu tộc lần này thế công như thủy triều, lại không phải toàn lực ứng phó. Kia tọa trấn chủ soái, uy danh hiển hách diệt linh yêu vương cùng với dưới trướng mấy tên lớn yêu quân, đến nay chưa từng chân chính hiện thân chiến trường. Ý đồ của bọn hắn rõ ràng, lấy vô tận yêu binh yêu tướng tiêu hao lạc nhật quan phòng giữ lực lượng, mài mòn ý chí của quân phòng giữ, cho đến tòa này vùng quan chạy hết một giọt máu cuối cùng, bọn hắn mới có thể lấy thế lôi đình bạc quân, cho một kích chí mạng. Lý Lao Nguyên soái, Phương Thích sứ, Thái tử điện hạ, bọn hắn nhất định phải bảo tồn thực lực, bảo trì trạng thái đỉnh cao nhất, lấy ứng đối kia chẳng biết lúc nào liền sẽ giáng lâm, quyết định chân chính thắng bại quyết chiến. Phần này thanh tỉnh nhận biết, như cùng một thanh đao cùn, ngày ngày cắt lòng của bọn hắn. Bọn hắn chỉ có thể nhìn dưới trướng các huynh đệ từng đám đổ vào quan trên tường hạ, dùng huyết nhục chi khu chỉ hoãn quan hải rơi vào thời gian. Trận pháp tình huống như thế nào? Lý Lao Nguyên xoáy thanh âm khàn khàn trầm thấp, phá vỡ làm cho người hít thở không thông trầm mặc. Phương Thanh buông xuống giàn độc, nặng nề thở dài, không thể lạc quan. Cửu Diệu Tinh khung trận đã duy trì liên tục vận chuyển 3 tháng, bây giờ toàn bằng trong quân tu sĩ thay phiên lấy tự thân tu vi cưỡng ép duy trì. Hôm nay lại có 7 vị đạo hữu kiệt lực mà chết, dấu hết đèn tắt. Tiếp tục như vậy nữa, sợ là câu nói kế tiếp hắn cũng không nói ra miệng, nhưng người ở chỗ này đều hiểu. Hộ quan đại trận như phá, yêu tộc đại quân liền có thể tiến quân thần tốc, hậu quả khó mà lường được. Những cái kia tự nguyện đem chân nguyên, thậm chí sinh mệnh dung nhập trận pháp các tu sĩ, đang dùng nhất bi tráng phương thức, là lạc nhật quan tranh thủ lấy mỗi một hơi thở thời gian. Thái tử đột nhiên một quyền nện ở băng lạnh trên tường đá, phát ra tiếng vang nặng nề, khó nói chúng ta cũng chỉ có thể dạng này trơ mắt nhìn xem. Nhìn xem các tướng sĩ máu chảy thành sông, nhìn xem các đạo hữu nguyên một đám điện hạ. Lý Lao Nguyên xoáy trầm giọng cắt ngang, mắt sáng như đuốc, nhẫn thường người thường không thể nhẫn, kẻ làm tướng chi trách. Quả đấm của chúng ta nhất định phải đánh vào thời khắc quan trọng nhất. Giờ phút này xúc động mới là đối chết đi tướng sĩ lớn nhất cố phụ. Thái tử hít sâu một hơi, cưỡng ép đè xuống quần quần cảm xúc. Hắn biết Lão Nguyên Soái nói đúng, nhưng trong lòng cảm giác bất lực lại cơ hồ muốn đem hắn thôn vệ. Đúng lúc này, một mực ngưng thần cảm ứng đến thiên địa khí cơ Lý Lão Nguyên Soái bỗng nhiên ngẩng đầu lên. Cái kia song dãi dầu xương gió ánh mắt có chút nheo lại, phản phất tại lắng nghe xa xôi thiên tế truyền đến nào đó loại tin tức. Một lát sau, trên mặt hắn đao kia khắc giống như nếp nhăn dường như giãn ra một chút, một mực môi mím chặt sừng thậm chí khơi gợi lên một tia rất khó phát giác đường cong. Tới. Lão Nguyên Soái thanh âm vẫn như cũ khàn khàn, lại mang tới một vẻ như chút được gánh nặng chậm chậm, bọn hắn rốt cuộc đã đến. Phương Thanh cùng thái tử đồng thời khẽ giật mình, nghi hoặc nhìn về phía Lão Nguyên Soái. Không chờ bọn họ đặt câu hỏi, Lý Lão Nguyên Soái đã bỗng nhiên đứng dậy, nặng nề giáp la phát ra âm vang hữu lực tiếng ma sát. Hắn nguyên bản hơi có vẻ còn xuống lưng eo thẳng tắp, trong mắt ánh sáng sắc bén lại thịnh, mấy tháng qua mọi mệt dường như bị cái này một tia hy vọng xua tán đi không ít. Hắn cất cao giọng nói, là quán quân hầu cùng trấn biến hầu. Bọn hắn xuất viện quân đã tới ngoài trăm dặm. Nhanh, theo ta ra nên đón. Phương Thanh cùng thái tử đầu tiên là ngạc nhiên, lập tức mặt trong nháy mắt phun lên khó có thể tin kích động cùng vui mừng như điên. Bọn hắn không chút nghi ngờ Lý Lão Nguyên Soái phán đoán, lấy Lão Nguyên Soái có 102 toàn trường tu vi, thần niệm có khả năng cảm giác phạm vi xa không phải bọn hắn có thể bằng. Viện quân, là quán quân hầu cùng trấn biến hầu tới. Thái tử cơ hồ là thốt ra, trong mắt buộc phát ra hào quang sáng chói, nắm chắc song quyền bởi vì kích động mà run nhẹ nhẹ. Phương Thanh trong tay giản độc ba một tiếng rơi trên mặt đất, hắn thở một hơi dài nhẹ nhõm, một mực căng cứng bả vai rốt cục có chút buông lòng một chút, luôn miệng nói, "Thiên phủ hộ lạc Nhật quan, thiên phủ hộ ta thị triều." Tin tức như là đầu nhập lăn dầu nước lạnh, trong nháy mắt theo quan trong lâu lan tràn ra ngoài, tại âm u đầy tử khí lạc Nhật quan bên trong nổ tung, cũng bằng tốc độ kinh người truyền đến quan tường mỗi một cái góc. "Viện quân, quán quân hầu cùng trấn viễn hầu tới." Lão Nguyên Soái chính miệng nói, "Viện quân tới, quán quân hầu trở về." Nguyên bản tê liệt ngã xuống tại lỗ châu mai hạ, dường như cả ngón tay đều khó mà động đậy đám binh sĩ, dây rủi lấy dắt nhau đỡ đứng lên, lảo đảo bổ nhào vào bên tường, dõi mắt trông về phía xa. Những cái kia trọng thương dựa vào đường hành lang cái khác tư binh, cũng cố gắng ngẩng đầu, đục ngầu trong mắt một lần nữa dấy lên một tia yếu ớt ánh sáng. Một loại khó nói lên lời cảm xúc tại quan trên tường chạy xuôi, hỗn hợp có hy vọng, kích động, ủy khuất cùng sống sót sau hai nạn nghẹn ngào. Trầm thấp tiếng khóc lóc, đè nén tiếng hoan hô, binh khí vô ý thức gõ tầm chắn tiếng vang trầm trầm, hội tụ thành một cô yếu ớt lại cứng cỏi tiếng gầm. Đánh thẳng vào bao phủ tại lạc Nhật quan trên không tuyệt vọng vẻ lo lắng. Chương 31, Viện quân 2, chương 31, Viện quân 2, Lý Lao Nguyên Soái ba người bước nhanh leo lên chủ quan lâu. Lúc này, phương Đông Thiên Tế mới mơ hồ có bụi đầu dơ lên, dần dần hội tụ thành một đạo quần quận mà đến thổ hoàng sắc cự long. Tinh kỳ pháp phối, mặc dù trải qua lặn lội đường xa mà hơi có vẻ phong trần mệt mỏi, nhưng quân dung nghiêm chỉnh, một cô kinh nghiệm xa trường thiết huyết túc sát chi khí cách thật xa liền có thể cảm nhận được. Cầm đầu hai mặt đại kỳ tại trong bụi mù dần dần rõ ràng, một mặt thượng thư sở một mặt thượng thư bụi. Lý Lão Nguyên Soái liền nói ba tiếng tốt, hổ trong mắt lại mơ hồ ngấn lệ lấp lóe. Ba tháng này, trên vai hắn áp lực thực sự quá nặng quá nặng. Thái tử nắm tay chặt chẽ cầm, móng tay cơ hồ khảm tiến lòng bàn tay, nhưng hắn giờ phút này cảm nhận được không phải đau đớn, mà là một loại sôi trào mãnh liệt lực lượng. Rất nhanh, viện quân quân tiên phong đã tới quan hạ. Nặng nghề đóng cửa tại chói hai bàn kéo âm thanh bên trong chậm rãi mở ra. Tại vô số đạo chờ đợi, kích động, kính ngưỡng ánh mắt nhìn soi mói, hai kỵ vượt qua đám người ra, dẫn đầu nhập quan. Bên trái một vị, người mặc hơi có vẻ cổ xưa lại lao đến bóng lượng ngân sắc kỳ lần mình quang khải. Tinh hồng áo choàng mặc dù nhiễm bụi đường trường, nhưng như cũ bay phất phới. Hắn khuôn mặt tuấn lãng, đường cong như đao gọt búa bổ, chỉ là hai đầu lông mày bao phủ một tầng khó mà tan ra cô đơn cùng tăng thương. Ánh mắt chỗ sâu cất giấu 5.000 năm trước trận kia thảm bại lưu lại khắc cốt vết thương. Chính là 5.000 năm trước đơn thương độc mã giết vào yêu vực, một đường đánh đâu thằng đó, lập nên bất thế uy danh, cuối cùng lại bị diệt linh yêu vương tự tay cắt ngang cựu cảnh con đường quán quân hầu, bùi hữu. Hắn đến, bản thân liền là một cái truyền kỳ, một loại tinh thần biểu tượng. Bên phải một vị, thì là một thân huyền màu đen ô chủ y giáp, giáp trụ tiểu dáng cổ phát. Trải rộng nhỏ xíu vết cắt cùng tu bổ vết tích, cực tản ra một loại trải qua huyết hỏa rèn luyện trầm ngưng khí tức. Hắn khuôn mặt cương nghị, ánh mắt trầm ổn như đầm sâu, cằm đường cong căng cứng, quanh thân tự nhiên toát ra một cỗ lâu chấn thiên ngoại, cùng thần linh chém giết ma luyện ra thiết huyết sát khí. Chính là lâu dài chấn thủ thiên ngoại, bước vào cựu cảnh đã mấy ngàn năm chấn biến hầu, Sở Tiêu. Hai vị hầu gia tung người xuống ngựa, động tác gọn gàng mà linh hoạt. Mặt tướng Bùi Hữu, Sở Tiêu, phụ bệ hạ chi mệnh, xuất quân gấp rút tiếp viện lạc Nhật quan. Tham kiến Nguyên Soái, thái tử điện hạ. Hai người ôm quyền hành lễ, tiếng như hùng trung. Lý Lão Nguyên Soái bước nhanh về phía trước, một tay một cái đỡ lấy hai người, thanh âm kích động, hai vị hầu gia vất vả. Tới đúng lúc. Lạc Nhật quan, cảm ơn các người. Thiên ngôn bằng ngữ hóa thành một câu chiếu nặng cảm tạ. Quan quân hầu Bùi Hữu ngẩng đầu, ánh mắt đảo qua trên tường thành những cái kia vết thương chồng chất, lại bởi vì bọn hắn đến mà trong mắt chứa nhiệt lệ cùng hy vọng binh sĩ, trong mắt vẻ cô đơn càng đậm, lại chuyển hóa làm một loại càng thêm kiên định độ vận. Hắn trầm giọng nói, Nguyên Soái nói quá lời. Bảo vệ quốc gia, việc nằm trong phận sự. Bùi Hữu mặc dù đã mất nhìn tiểu cảnh, nhưng trường thương trong tay còn lợi, vẫn có thể xông vào trận địa giết địch. Trấn Viễn Hầu Sở Kiêu thì lời ít mà ý nhiều, tình huống lúc đến trên đường đã lớn gây nên hiểu rõ. Sở Mộ cùng dưới trướng binh sĩ, nguyện ý nghe Hậu Nguyên Soái điều khiển, trung ngự sự xâm lược. Bọn hắn đến, như là cho sắp khô cạn dòng sông rót vào nước chảy, cho tức sắp tắt đống lửa thêm vào mới củi. Nhất là quán quân hầu Bùi Hữu, sự xuất hiện của hắn, cực đại cổ vũ tinh thần đê mê. rất nhiều lão binh đều còn nhớ rõ hắn năm đó phong độ tuyệt thế, giờ phút này nhìn thấy hắn trọng khoát chiến giáp trở về, dường như lại thấy được cái kia thẳng tiến không lùi, thương chọn yêu vực vô địch thân ảnh. Đơn giản nên đón cùng tình huống thông báo sau, đám người trở lại quan lâu. Bước đầu vui sướng qua đi, nặng nề hiện thực lần nữa ép ở trong lòng. Hai vị hầu ra đường xa mà đến, vốn nên nhường các tướng sĩ hảo hảo chỉnh đốn. Không sai, quan ngoại yêu quân vây khốn 3 tháng, thế công không có một ngày ngừng, cô ta đã là kiệt sức không chịu nổi, hộ quan đại trận càng là tràn ngập nguy hiểm. Lý Lao Nguyên Soái mặt lộ vẻ khó xử. Trấn Viễn Hầu Sở Kiêu lập tức cắt ngang, Nguyên Soái không cần lo lắng. Quân tình khẩn cấp, há lại chỉnh đốn thời điểm. Ta thuộc cấp sĩ lập tức có thể tiếp phòng bộ phận khu vực. Quán quân hầu Bùi Hữu cũng gật đầu, không tệ. Việc cấp bách là ổn định trận cước. Lý Lao Nguyên Soái hít sâu một hơi, ánh mắt đảo qua mọi người tại đây, nói ra cái kia băng lãnh sự thật, dù vậy, chúng ta trước mắt vẫn không có chủ động xuất kích chi lực. Một câu, nhường vừa mới ấm lên bầu không khí lại làm lạnh mấy phần. Phương Thanh tiếp lời, ngữ khí trầm trọng giải thích nói, yêu tộc binh lực hơn xa tại ta, lại dị giật đại lao. Quân ta đánh lâu kiệt sức, thương vong thảm trọng, toàn bộ nhờ quan hiểm địa lợi đau khổ trèo trống. Bây giờ tuy được hai vị hầu gia sinh lực quân, nhưng tổng binh lực vẫn chỗ tuyệt đối thế yếu. Tùy tiện xuất quân ra chiến, không khác lấy trứng chọi đá. Chúng ta như cũng chỉ có thể dựa vào quân hải, bị động phòng thủ. Quan quân hầu Bùi Hữu nghe vậy, đi đến tiễn lỗ chỗ, nhìn về phía quan ngoại cái kia liên miên vô tận, yêu khí trùng thiên doanh trại, trầm mặc một lát. Hắn so bất luận kẻ nào đều hiểu rõ hơn yêu tộc đáng sợ, nhất là cái kia từng tự tay đánh bại hắn Diệt Linh yêu vương. Hắn chậm rãi nói, Diệt Linh, hắn đang dùng dưới trướng hắn yêu quân mệnh, đến đổi chúng ta quân coi giữ mệnh, đổi tòa này quan nguyên khí. Hắn đang chờ, chờ chúng ta chạy hết một giọt máu cuối cùng, chờ hắn cảm thấy có thể dễ như chờ bàn tay hái thành quả thắng lợi một phút này. Trấn Viễn Hầu Sở Kiêu ánh mắt lạnh lùng, vậy liền để hắn chờ. Hắn muốn tiêu hao, chúng ta liền cùng hắn tiêu hao. Hắn muốn xem chúng ta tính bền dẻo, chúng ta liền nhường hắn nhìn xem, ta Thịnh Triều binh sĩ sống lưng có thể chống bao lâu. Lời tuy như thế, nhưng tất cả mọi người minh bạch, cái này nhất định là một trận càng tàn khốc hơn, càng thêm máu tanh tiêu hao chiến. Viện quân đến, chỉ là đem Lạc Nhật quan rơi vào thời gian trì hoãn, cũng rót vào cùng địch giai vong quyết tuyệt. Rất nhanh, Trấn Viễn Hầu mang tới bộ đội tinh nhuệ cấp tốc tiếp phòng áp lực nặng nhất vài đoạn tường thành. Quan quân hầu thì chủ động xin đi, trấn thủ áp lực lớn nhất một đoạn chính diện tường thành. Hắn vừa mới đạp vào tường thành, còn chưa đứng vững gót chân, liền nghe yêu tộc trong trận bỗng nhiên vang lên một hồi quỷ dị linh âm, thanh thúy êm hai, lại mang theo một loại làm người sợ hãi ma lực. Tiếng chuông những nơi đi qua, đám yêu binh như là điên cuồng giống như, thế công bỗng nhiên biến càng thêm điên cuồng hung hãn không sợ chết. Một đạo ưu ảnh tự yêu tộc đại quân chỗ sâu phiêu nhiên mà ra, lơ lửng tại giữa không trung. Người tới một thân trường bào màu xanh sẫm, khuôn mặt giấu ở mũ trùm bóng ma phía dưới, chỉ lộ ra một đôi lóe ra quỷ dị lục mang ánh mắt. Trong tay hắn nắm lấy một chuỗi bạch cốt chế thành linh đan, nhẹ nhàng lay động ở giữa, tản mát ra làm cho người thần hồn chập chờn chấn động. Thực Mộng yêu quân, là Thực Mộng yêu quân xuất thủ. Trên tường thành, có kiến thức bên Bắc lão binh La Thất Hành, thanh âm bên trong mang theo khó mà che giấu sợ hãi. Thực Mộng yêu quân, yêu tộc bát cảnh cường giả bên trong đỉnh tiêm tồn tại, lấy quỷ dị khó lường tinh thần công kích cùng huyền thuật nghe tiếng, giết người trong vô hình. Sự xuất hiện của hắn mang ý nghĩa yêu tộc rốt cục vận dụng chân chính cấp cao chiến lực. Quan quân hầu Bùi Hữu ánh mắt ngưng tụ, trường thương đưa ngang trước người, quanh thân khí thế đột nhiên kéo lên đến đỉnh phong. Hắn mặc dù rơi xuống cửu cảnh, nhưng 5000 năm trước nội tình còn tại, chính là bát cảnh bên trong đứng đầu nhất tồn tại, khoảng cách cửu cảnh vẹn vẹn cách xa một bước. Chương 31, Viện quân 3, chương 31, Viện quân 3, Bùi Hữu, 5000 năm không thấy, ngươi cũng là phong thái vẫn như cũ. Thực Mộng yêu quân thanh âm lơ lửng không cố định, dường như theo bốn phương tám hướng truyền đến, mang theo một loại mê hoặc nhân tâm ma lực, chỉ tiếc, cảnh giới rơi xuống, cuối cùng không còn năm đó chi dũng. Bùi Hữu lạnh hừ một tiếng, giết ngươi là đủ. Lời còn chưa dứt, Thực Mộng yêu quân trong tay xương linh nhẹ nhàng lay động, một hồi như có như không ma âm lặng yên khuyết tán ra đến. Thanh âm này không giống lúc trước như vậy chói tai, lại càng quỷ dị hơn, thẳng đến lòng người chỗ sâu. Trên tường thành quân coi giữ lập tức cảm thấy một hồi đầu váng mắt hoa, động tác đều chỉ hoãn mấy phần. Bùi Hữu trường thương lắc một cái, mũi thương toát ra sáng chói tinh mang, đem ma âm toàn bộ ngăn lại. Hắn mặt sắc mặt nghiêm trọng, trầm giọng nói, "Thực Mộng, 5000 năm trôi qua, ngươi vẫn là những này không ra gì thủ đoạn. Thủ đoạn không tại cũ mới, có tác dụng thuận tiện." Thực Mộng yêu quân khẽ cười một tiếng, xương linh lại giao. Lần này, tiếng chuông biến nhu và dễ nghe, dường như tình nhân nói nhỏ, để cho người ta không tự chủ được bông lòng cảnh giác. Nhưng Bùi Hữu cũng không dám có chút chủ quan. Hắn biết do Thực Mộng yêu quân chỗ đáng sợ ngay tại nơi này, tại y mắng chỗ nghe tình lôi, tại ôn nhu hương bên trong dấu sắc cơ. Hắn thương thế nhất chuyển, hóa thành một đạo ngân sắc bình chướng, đem mình cùng chung quanh tướng sĩ hộ ở trong đó. Xem ra 5000 năm trôi qua, ngươi cũng là cẩn thận rất nhiều. Thực Mộng yêu quân trong giọng nói mang theo vài phần trêu tức, cũng được, liền để bốn quân thử một chút, năm đó quán quân hầu, còn thừa lại mấy phần bản sự. Dứt lời, trong tay hắn xương linh bỗng nhiên ra tốc lay động, tiếng chuông khi thì gấp rút như mưa to, khi thì thư giãn như nước chảy, biến ảo khó lường. Cùng lúc đó, hắn tay áo bên trong bay ra một đạo u quang, trên không trung hóa thành vô số nhỏ bé điểm sáng, như là đom đóm giống như tứ tán bay múa. Những điểm sáng này nhìn như vô hại, lại giấu giếm sắc cơ. Bọn chúng trên không trung xen lẫn thành một trương vô hình lưới lớn, chậm rãi hướng tường thành đè xuống. Đi tới chỗ, không gian cũng hơi bặm mẻo, phát ra nhỏ xíu vụ vụ âm thanh. Bùi Hữu ánh mắt run lên, trường thương nhanh đâm mà ra. Mũi thương lướt qua, những điểm sáng kia nhao nhao vỡ vụn tiêu tán, nhưng rất nhanh lại có mới điểm sáng bổ sung đi lên. Trương này vô hình lưới lớn dường như vô cùng vô tận, không ngừng tiêu hao Bùi Hữu lực lượng. Điều trùng tiểu kỹ. Bùi Hữu hét lớn một tiếng, thương thế đột nhiên biến đổi. Chỉ thấy trường thương trong tay của hắn hóa thành ngàn vạn thương ảnh, như là như mưa to hướng tấm vong lớn kia chút xuống mà đi. Mỗi một thương đều tinh chuẩn đâm trúng một điểm sáng, đem nó đánh nát. Thực Mộng Yêu Quân thấy thế, trong mắt lóe lên một vẻ kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới Bùi Hữu tại cảnh giới rơi xuống về sau, đối lực lượng trưởng khống ngược lại càng thêm tinh diệu. Cái loại này kỹ thuật bắn chính xác, cần đối lực lượng có cực hạn lực khống chế. Có ý tứ. Thực Mộng Yêu Quân khẽ cười một tiếng, xương linh lại biến. Tiếng chuông bỗng nhiên biến cao vút sục sôi, như là trên chiến trường kèn lệnh. Những điểm sáng kia tùy theo xảy ra biến hóa, ngưng tụ thành nguyên một đám dữ tợn mặt quỷ, phát ra tiếng rít thê lương, hướng Bùi Hữu đánh tới. Bùi Hữu mặt không đổi sắc, trường thương như rồng, trước người múa ra một đạo ngân sắc bình chướng. Những cái kia mặt quỷ đâm vào bình chướng bên trên, phát ra chói tai rít lên, lại không cách nào đột phá mảy may. Hai người cứ như vậy trên không trung giao thủ mấy chục hiệp, nhìn như kịch liệt, kỳ thực cũng không đem hết toàn lực. Thực Mộng Yêu Quân các loại quỷ dị thuật pháp bị Bùi Hữu từng cái hóa giải, mà Bùi Hữu sắc bén thế công cũng bị Thực Mộng Yêu Quân nhẹ nhõm tránh thoát. Đây càng giống như là một trận thăm dò, một trận thời gian qua đi 5000 năm sau lần nữa đọ sức. Hai người đều tại ước định thực lực của đối phương, tìm kiếm sơ hở của đối phương. Cuối cùng, Thực Mộng Yêu Quân dẫn đầu thu tay lại. Hắn nhẹ lay động xương linh, những cái kia mặt quỷ lập tức tiêu tán vô hình. Hắn lơ lửng giữa không trung, màu xanh sẫm trường bào không gió mà bay, trong giọng nói mang theo vài phần tán thưởng, không tệ, mặc dù cảnh giới rơi xuống, nhưng thương pháp càng thêm tinh thuần. Bùi Hữu, ngươi quả nhiên không để cho bổn quân thất vọng. Bùi Hữu cầm súng mà đứng, sắc mặt bình tĩnh, còn có thủ đoạn gì nữa, xử hết ra. Thực Mộng Yêu Quân lại khẽ cười một tiếng, hôm nay liền dừng ở đây a, bổn quân chỉ là đến xem, năm đó Xuân Phong đắc ý quán quân hầu, bây giờ còn lại mấy phần bản sự. Ánh mắt của hắn đảo qua trên tường thành quân coi giữ, trong giọng nói mang theo vài phần nghiền ngẫm, lạc nhật quan. Cũng là so bổn quân tưởng tượng muốn kiên cố một chút. Dứt lời, hắn không chờ Bùi Hữu đáp lại, liền hóa thành một đạo hắc vụ độn về yêu tộc trong đại quân. Theo hắn rời đi, yêu quân thế công cũng giống như thủy triều thối lui, lưu lại quan hạ chồng chất như núi thi thể cùng một mảnh hỗn độn. Trời chiều lần nữa lặn về tây, đem thiên địa ở giữa mọi thứ đều nhiễm lên bi tráng huyết sắc. Lạc nhật quan lại một lần nữa giữ vững, nhưng quan trên tường lại nghe không đến bất luận cái gì reo hò, chỉ có hoàn toàn tĩnh mịch, cùng các thương binh đè nén tiếng rên rỉ cùng thô trọng thở dốc. Các binh sĩ chết lặng quét dọn chiến trường, đem cùng trạch di thể cẩn thận ngẩng lên xuống dưới, đem yêu tộc thi thể ném tường thành. Trên mặt của mỗi người đều mang cực độ mỏi mệt cùng một loại gần như chết lặng cứng cỏi. Một vị gây mất cánh tay lão binh, tiên lặng dùng còn lại cụt một tay, ý đồ đem một mặt bị yêu huyết nhuộm đen hơn phân nửa chiến kỳ một lần nữa dựng thẳng lên đến, thử mấy lần đều bởi vì bất lực mà thất bại. Bên cạnh một cái trên mặt còn mang theo ngây thơ tuổi trẻ binh sĩ tiến lên, trầm mặc giúp hắn cùng một chỗ, đem chiến kỳ một lần nữa một mực cắm ở lỗ châu mai. Cờ sĩ tàn phá, nhưng như cũng tại mang theo mùi máu tươi gió đêm bên trong, ương ngạnh tung bay. Lý Lao Nguyên Soái, Phương Thanh, Thái Tử cùng hai vị hầu gia lần nữa tập hợp một chỗ. Người người mang thương, người trên mặt người đều mang không cách nào che giấu mọi mệt cùng nặng nề. Thống kê thương vong, gia cố thành phòng, cứu chữa thương binh. Lý Lao Nguyên Soái thanh âm càng thêm khàn khàn, chợt phát, còn có thể chống bao lâu? Phương Thanh bờ môi mấp máy, nửa ngày mới khó nhọc nói, như ngày ngày đều là mạnh như vậy độ. Nhiều nhất lại có nửa tháng. Nửa tháng. Tất cả mọi người trầm mặc. Nửa tháng sau, như trận pháp bị phá, như yêu tộc chủ lực lượng đem hết sạch ra, Lạc Nhật Quan còn có thể lấy cái gì đến thủ? Vậy hạ, có lẽ còn có những an bài khác. Trấn Viễn Hầu Sở Kiêu bỗng nhiên mở miệng, phá vỡ trầm mặc, chúng ta chỉ cần giữ vững, thủ tới cơ hội xoay chuyển xuất hiện một phút này. Quan quân hầu Bùi Hữu nhìn qua quan ngoại giữa trời chiều như là cự thú phủ phục giống như yêu tộc liên doanh, chậm rãi nắm chặt súng trong tay, nói khẽ, 5000 năm trước, ta thua, nhưng ta còn sống. Chỉ cần còn sống, liền có thể tiếp tục đánh xuống. Toàn này quan, chỉ cần còn có một cái có thể thở thịnh chiều con dân, liền sẽ không dễ dàng ngã xuống. Thanh âm của hắn không cao, lại mang theo một loại chém đinh chặt sắt quyết tuyệt. Dạ mạc hoàn toàn giáng lâm, hàn tinh lấp lóe, chiếu sáng tòa này từng trải thương tích hùng quan. Quan trên tường bó đuốc thứ tự sáng lên, như là trong bóng tối bất khuất ánh mắt. Vi tráng khí tức tràn ngập tại mỗi một cái góc, nhưng một loại càng thêm cứng cỏi, càng thêm quyết tuyệt đổ vật, lại tại máu tươi cùng hy sinh bên trong, lặng yên sinh sôi. Bọn họ cũng đều biết, ngày mai, mặt trời mọc thời điểm, càng tàn khốc hơn chiến đấu sẽ còn tiếp tục. Bọn hắn có khả năng làm, chỉ có tử chiến không lùi. Cho đến chảy hết một giọt máu cuối cùng, cho đến nhìn thấy kia có lẽ vĩnh viễn cũng sẽ không đến cơ hội xoay chuyển, hoặc là cùng toàn này quan đồng quy vô tận. Chương 32, ngưng chiến, 1, chương 32, ngưng chiến, 1, Lạc Nhật Quan đối diện, yêu tộc liên doanh như dãy núi núi non trùng điệp, kéo dài trăm dặm, yêu khí trùng thiên, đem màn trời đều nhuộm thành một loại chẳng lành màu xanh sẫm. Doanh trại theo cổ lão trận pháp bố trí, thủ vệ sông nghiêm, yêu binh yêu tướng tuần tra ở giữa, giữ tận diện mục tại bó đuốc quang mang hạ lúc sáng lúc tối. Rít gào trầm trầm cùng kim thiết ma xoa âm thanh hội tụ thành một mảnh làm người sợ hai bối cảnh bù bù. Chủ soái đại tướng nguy nga như núi, lấy cự thú hài cốt cùng màu đen kim loại đúc thành, chướng đỉnh treo chín mặt cờ đen, trên đó thêu lên khác biệt giữ tợn yêu thủ đồ đằng, không gió mà bay, tản mát ra nồng đậm huyết sát chi khí. Trong chướng không gian rộng lớn, mặt đất phủ lên dày đặc cám sắt nhung thảm, bốn phía treo tường thiêu đốt lên lũ lục sắc yêu hỏa, đem trung ương kia to lớn, lấy cắt đất cùng pháp lực cô động mà thành Lạc Nhật Quan cùng xung quanh địa hình xa bản chiếu rọi đến rõ ràng rành mạch. Diệt Linh Yêu Vương ngồi ngay ngắn chủ vị phía trên, kia là một chương lấy toàn bộ Hắc Long tích cốt rèn luyện mà thành rộng lớn chỗ ngồi. Hắn vẫn như cũng là một bộ áo bào đen, kim văn ám thêu, khuôn mặt tuấn mỹ tuyệt luân, tóc dài màu bạc như thác nước rủ xuống, quanh thân tử khí quanh quẩn, vàng bạc yêu lực nội liễm, lại tự nhiên toát ra làm cho người hít thở không thông uy nghiêm. Hắn ánh mắt đang mở hí, phản phất có sao trời sinh diệt, vạn năm tuế nguyệt cùng vô thượng tu vi lắng động trong đó. Dưới tay tả hữu, phân biệt ngồi bốn vị khí tức giống nhau cường hành vô song thân ảnh, chính là lần này theo quân chinh chiến tứ đại yêu quân, bên trái thủ vị chính là Lâm Cốt yêu quân. Hắn thân hình cao gầy, dường như một bộ hất lên ám lớp vảy màu xanh lam cung sương, khuôn mặt tiểu thụy, trong hốc mắt nhảy lên hai đóa màu u lam băng diễm. Hắn ngồi xuống chỗ, mặt đất ngưng kết ra một tầng thật mỏng sương trắng, không khí nhiệt độ đều đống nhiên giảm xuống, tản ra đông kết linh hồn cực hạn. Móng tay hẹp dài như băng truy, nhẹ nhàng gõ chỗ ngồi lan can, liền phát ra gõ gõ giòn vàng, mang theo một loại có thể xé rách thần hồn âm lãnh tiết ấu. Liên tiếp hắn là Xích Viêm yêu quân, cùng Lâm Sương hoàn toàn tương phản, hắn thể trạng khôi ngô hùng tráng, như là dung nham nút thành, từng cục cơ bắp bên trên che kín màu đỏ sậm nóng bỏng ma văn, hô hấp ở giữa miệng mũi phun ra nóng rực hỏa tinh cùng khí lưu hoàng. Một đầu xích hồng loạn phát như là thiêu đốt hỏa diễm, hai mắt như là hai cái thu nhỏ miệng núi lửa, dũng động cùng bạo tức giận cùng hủy diệt xúc động. Hắn dường như cực không chịu rét, đối bên cạnh Lâm Sương tán phát hàn ý toát ra rõ ràng khó chịu, quanh thân sóng nhiệt lan lộn, đem đến gần hàn khí không ngừng bốc hơi. Phía bên phải thủ vị thì là vừa vặn theo quan chức lui về thực mộng yêu quân. Hắn vẫn như cũ một thân màu xanh sống trường bào, mũ trùm rủ xuống che khuất nửa gương mặt, chỉ lộ ra cằm cùng một đôi lóe ra quỷ dị lục mang, dường như có thể nhìn trộm lòng người sợ nhất sợ ánh mắt. Trong tay hắn này chuỗi bạch cốt linh đang đã không còn lay động, an tĩnh nằm tại lòng bàn tay, nhưng ngẫu nhiên vẫn có một tia như có như không ma ầm tiêu tán đi ra, nhường trong trướng mấy vị khác yêu quân cũng hơi nhíu mày, hiển nhiên đối lực lượng có chút kiêng kỵ. Vị cuối cùng là tù hồn yêu quân. Hắn khí tức nhất là tĩnh mịch quỷ bí, thân hình bao phủ tại một cái rộng lượng, thêu đầy dãy rủa hồn phách đồ án áo bào xám bên trong, khuôn mặt mơ hồ không rõ, dường như từ vô số kêu rên vong hồn mảnh vỡ hội tụ mà thành. Trong tay hắn nâng một cái không ngừng xoay tròn vòng xoáy màu đen, vòng xoáy nội ở nước có thể thấy được vô số bị giam cầm, vặn mẹo khuôn mặt tại y mắng gào thét, kia là hắn thu thập, luyện hóa cường giả hồn phách, cũng là hắn lực lượng nguồn suối. Hắn chỉ là ngồi yên lặng, liền có một cỗ rút ra sinh cơ tĩnh mịch chi lực tràn ngập ra. Bốn vị này đều là bát cảnh đỉnh phong tuyệt thế đại yêu, dậm chân một cái liền đủ để khiến một phương thiên địa chấn động nhân vật. Mà giờ khắc này, trong này quân trong đại trướng, đối mặt diệt linh yêu vương, tư thái của bọn hắn đều duy trì vốn có tôn trọng. Trong trướng bầu không khí ngưng trọng, mấy ngày liền tấn công mạnh lại chưa thể lại toàn công, hiển nhiên nhường mấy vị yêu quân dưới trướng tổn thất không nhỏ, cũng tiêu hao bọn hắn tự thân tâm lực. Xích Viêm yêu quân dẫn đầu đánh vỡ trầm mặc, thanh âm như sấm rền nhấp nhô, mang theo không để nén được nôn nóng. Đại vương, mấy ngày liền chinh chiến, các minh đệ hao tổn rất nhiều. Nhân tộc cậy vào quan hiểm trận pháp, một mặt tử thủ, rông dài, cho dù cuối cùng có thể san bằng lạc nhật quan, ta các bộ tinh nhuệ sợ cũng mười không còn ba. Phải chăng? Tạm hoãn thi công, nhường các minh đệ thở một ngụm. Dưới trướng hắn hỏa tê bộ tộc công kích mạnh nhất, thương vong cũng thảm trọng nhất. Lâm Cốt yêu quân chậm rãi mở miệng, thanh âm như là băng lăng vỡ vụn, băng lãnh mà trực tiếp. Xích Viêm lời nói cũng không phải là e sợ chiến. Nhân tộc tính bền dẻo vượt qua dự đoán, nhất là kia quán quân hầu đuổi hưu trở về, cùng Trấn Viễn hầu sở kêu liên thủ ổn định trận cước, cường công gia quá lớn. Dưới trường hắn băng ma chúng giống nhau tại công thành bên trong tổn thất không nhỏ. Tu hồn yêu quân thâm trầm xót xa nói bổ sung, tươi mới hồn phách là thu hoạch không ít, nhưng chuyển hóa cũng cần thời gian. Thực mộng yêu quân nhẹ nhàng nuốt ve vuốt lấy hắc sắc câu ngọc, thanh âm phiêu hốt, tinh thần mỏi mệt còn hơn nhiều nhục thể tổn thương. Nhất là trước mắt đối phương viện binh đã tới, sĩ khí đại trấn. Hắn vừa mới cùng quán quân hầu giao thủ tuy là thăm dò, nhưng cũng cảm nhận được áp lực. Diệt Linh yêu vương lặng lặng nghe, trên khuôn mặt tuấn mỹ vô hỉ vô nộ, đầu ngón tay nhẹ nhàng đập hắc long vương tọa lan can, phát ra trầm thấp mà có tiết tấu tiếng vang, dường như cùng một loại nào đó thiên địa vận luật tương hợp. Chờ mấy vị yêu quân nói xong, hắn mới chậm rãi dương mắt, ánh mắt kia cũng không thế nào sắc bén, lại làm cho bốn vị kiệt ngạo bất tuần bắt cảnh yêu quân đồng thời tâm thần run lên, không tự giác ngồi chỉnh ngay ngắn một chút. Chư vị ý tứ, bản vương minh bạch. Diệt Linh yêu vương thanh âm bình thản, lại kèm theo một cỗ không thể nghi ngờ phân lượng, bản chất của chiến tranh chính là tiêu hao, lấy cái giá thấp nhất đổi lấy lớn nhất chiến quả, tất nhiên là thượng sách. Nhưng mà, chư vị có biết, bệ hạ cùng đại tế ti vì sao nhất định phải tại lúc này binh phát lạc nhật quan? Ánh mắt của hắn đảo qua xa bàn bên trên kia nguy nga quan hải mô hình, chậm rãi nói, vẹn vẹn vì cướp đoạt tòa này quan hải, chiếm lĩnh Đông Châu chi địa sao? Cũng không phải, cái này liên quan đến khí vận, liên quan đến thời cơ. Lý Nguyên trấn thủ nơi đây hơn bạn trở, hợp đạo quan hải, hắn cùng cái này liên quan khí tức tương liên, có nhục cùng đủ. Quan hải chi lực trợ hắn đưa thân cựu cảnh, cũng trói buộc hắn nơi này chỗ. Hắn tại, nhốt tại. Quan phá, hắn tất nhiên bị thương nặng, thậm chí đạo cơ sụp đổ. Chúng ta ở đây át chiến, mỗi một lần xung kích, mỗi một phần tiêu hao, đều là tại mài mòn đạo cơ của hắn, suy yếu hắn cùng quan hải liên hệ. Chờ suy yếu tới trình độ nhất định, Diệt Linh yêu vương nét miệng lên một vệt băng lãnh độ cong, chính là bản vương thân tự ra tay, hoàn toàn chặt đứt phần này liên hệ, đem nó cùng quan hải cùng nhau mai táng thời điểm. Đến lúc đó, không chỉ có Ung Châu môn hộ mở rộng, nhân tộc cũng đem vĩnh cửu mất đi một vị cựu cảnh chiến lực. Phần này chiến quả, chẳng lẽ không đáng nỗ lực chút một cái giá lớn sao? Hắn nhìn về phía mấy vị yêu quân, các ngươi dưới trướng binh sĩ hy sinh, cũng không phải là phí công. Máu của bọn hắn cùng hồn, đều đang vì ta yêu tộc thắng lợi cuối cùng trải đường. Tên của bọn hắn sẽ bị khắc họa tại thánh sơn phía trên, hưởng vạn thế cung phục. Mấy vị yêu quân nghe vậy, vẻ mặt hơi chậm, nhưng hai đầu lông mày ngưng trọng cũng chưa hoàn toàn tan đi. Diệt Linh yêu vương lời nói, bọn hắn tự nhiên sẽ hiểu, chỉ là tận mắt nhìn thấy dưới trướng tinh nhuệ không ngừng tiêu hao, cuối cùng khó mà bình tĩnh. Nhưng vào lúc này, trong trướng tất cả u lục sắc yêu hỏa, không có dấu hiệu nào, đồng thời hướng về một cái phương hướng có chút chiến chết, dường như bị khí lưu vô hình nhiễu loạn. Ngay sau đó, một cỗ khó mà hình dung khí tức lặng yên tràn ngập ra. không có kinh thiên động địa yêu lực chấn động, không có áp bách thần hồn kinh khủng uy áp, ngược lại là một loại cực hàn tĩnh. Dường như ồn ào náo động trần thế bị bỗng nhiên bóc ra, đoạn vật quy tịch. Liên doanh ngoài trướng trăm vạn yêu quân ồn ào thanh âm, cũng giống như bị một tầng bình chướng vô hình ngăn cách, biến xa xôi mà mơ hồ. Bốn vị bắt cảnh đỉnh phong yêu quân, cơ hồ là đồng thời cảm thấy trái tim đột nhiên siết chặt. Bọn hắn đối diện Linh Yêu Vương là tôn trọng, bắt nguồn từ thực lực cường đại, cao thượng địa vị cùng vạn năm hy vọng. Nhưng đối với cái này khắc dáng lâm vị này, đó là một loại cơ hồ khắc vào cốt tủy kiêng kỵ. Trong chướng bóng ma nồng nặc nhất nơi nhỏ lánh, không khí như là sóng nước nộn nhạo một chút. Một thân ảnh vô thanh vô tức hiện hiện, dường như hắn một mực liền đứng ở nơi đó, chỉ là đám người giờ phút này mới lấy trông thấy. Người tới thân hình cũng không cao lớn, thậm chí có chút thon gầy, hất lên một cái rộng lượng, không chút nào thu hút màu nâu xám áo choàng, áo choàng mũ trùm ép tới rất thấp, che khuất hơn phân nửa khuôn mặt, chỉ có thể mơ hồ nhìn được cằm tái nhợt làn da cùng một vết chỉ tốt ở bên ngoài, tuyệt không phải phàm nhân có khả năng có đường cong hoàn mỹ khóe môi. Trong tay hắn chống một cây nhìn như đơn sơ cốt trượng đỉnh khảm nạm lấy một cái đục ngầu, ngẫu nhiên hiện lên một tia u quang tinh thể. Hắn liền như thế đứng bình tĩnh lấy, dường như cùng bóng ma hòa làm một thể, không có chút nào khí tức tiết ra ngoài, bình thường đến như cùng đường bên cạnh một khối đá. Chương 32, ngưng chiến 2, chương 32, ngưng chiến 2, nhưng mà, bốn vị yêu quân lại ngay cả không dám thở mạnh một cái. Xích Viêm yêu quân quanh thân nóng rực khí tức trong nháy mắt thu liễm, dường như sợ đã quấy rầy cái gì. Lâm Cốt yêu quân bên ngoài thân hàn vụ ngưng trệ bất động. Thực Mộng yêu quân trong tay hắc sắc câu ngọc ngừng lại chuyển động. Tu Hồn yêu quân bên hông này chuỗi kêu rên đầu lâu lại cũng bị dị lâm vào tĩnh mịch, run lẩy bẩy. Diệt Linh yêu vương ngừng gõ lan can động tác, chậm rãi đứng người lên, trên mặt lộ ra một vẻ chân chính nụ cười, ngươi đã đến. Ngươi đến, đại tế ti, hơi khẽ nâng lên đầu, mũ trùm dưới bóng ma dường như nhìn một cái Diệt Linh yêu vương, cũng không đáp lại ân cần thăm hỏi, mà là trực tiếp chuyển hướng kia to lớn sa bàn. Động tác của hắn thư giãn mà tự nhiên, cất bước đi hướng sa bàn. Bước chân rơi vào dày đặc nhung trên nệm, lại không phát ra mảy may tiếng vang. Bốn vị yêu quân vô ý thức có chút cúi đầu, lấy đó kính sợ. Ánh mắt lại nhịn không được theo sát lấy cái kia đạo nhìn như bình thường thân ảnh. Đại tế ti đi vào sa bàn trước, duỗi ra cái kia mang theo hơi mỏng màu đen bao tay tay, trong tay cốt trượng nhẹ nhàng điểm hướng sa bàn bên trên đại biểu lạc nhật quan tưởng thành vị trí. Còn cần bao lâu? Hắn mở miệng hỏi. Thanh âm nhẹ nhàng, trung tính, nghe không ra tuổi tác, không có bất kỳ cái gì cảm xúc chập trùng, lại giống như là một đạo băng lưu, trực tiếp chút vào ở đây mỗi một vị trong hai, vô cùng rõ ràng. Bị cha hỏi thực mộng yêu quân thân thể nhỏ không thể thấy căng thẳng một cái chớp mắt, lập tức cung kính trả lời, ngựa khí thậm chí mang lên một tia không dễ dàng phát giác khẩn trương. Về đại tế ti, theo trước mắt thế công, nhân tộc trận pháp nhiều nhất chống đỡ thêm nửa tháng, tất nhiên phá. Nửa tháng đại tế ti lặp lại một lần, ngựa khí vẫn như cũ bình thản, lại làm cho thực mộng yêu quân giật mình trong lòng. Vậy căn cốt trượng nhẹ nhàng rời, tại sa bàn trên không chậm rãi sẽ qua, chỉ hướng nhân tộc hậu phương phòng tuyến, hư điểm mấy lần. Quá sớm. Đại tế ti chậm rãi nói, trong thanh âm nghe không ra mảy may thất vọng hoặc bất mãn, chỉ là đang trần thuật một sự thật, người của chúng ta còn chưa tới. Bọn người, Xích Viêm yêu quân nhịn không được thô âm thanh hỏi, chờ ai? Ai có thể đáng ta yêu tộc trăm vạn đại quân ở đây vô ích? Đại tế ti ánh mắt chuyển hướng Xích Viêm, ánh mắt kia cũng không sắc bén, lại làm cho Xích Viêm yêu quân quanh thân thiêu đốt hỏa diễm đều không tự giác cảm đạm một cái chớp mắt, dường như bị vô hình nước lạnh tới rồi. Xích Viêm trong lòng run lên, vô ý thức lui về sau nửa bước, túi lầu xuống, thuộc hạ mạng muội. Đại tế ti cũng không truy cứu, chỉ là chậm rãi nói, tổng thể cũng nên chờ quân cờ đều rơi vị, chém giết mới có thú, kết cục mới càng có giá trị. Hiện tại xốp bàn cờ không khỏi không thú vị, cũng lãng phí trước đó rất nhiều bố trí. Lời của hắn huyền ảo khó hiểu, lại mang theo một loại làm cho người không rét mà run trường không cảm giác. Đại tế ti có chút nghiêng đầu, ngũ trùm bóng ma dường như quét qua bốn vị yêu quân, đã các huynh đệ mọi bệnh, vậy liền ngưng chiến một thời gian a. Ngữ khí của hắn dường như chỉ là đang quyết định một cái không có ý nghĩa việc nhỏ, nhưng mà câu nói này lại làm cho bốn vị yêu quân trong lòng đồng thời thở dài một hơi, dường như tháo xuống gánh nặng ngàn cân. Bọn hắn không chút nghi ngờ, chỉ cần đại tế ti lời vừa nói ra, chiến cuộc liền định sẽ như thế phát triển. Nhường Lý Nguyên, cùng quan nội những người kia, cũng thở một ngụm. Đại tế ti trong thanh âm, lần thứ nhất dường như mang tới một tia cực kỳ nhỏ, khó mà nắm lấy ý vị, giống như là trào phúng, lại giống là một loại nào đó băng lãnh chờ mong, hy vọng phá hủy về sau lại lần nữa giáng lâm tuyệt vọng, mới có thể càng thêm ngọt ngào, càng có thể thúc đẩy sinh trưởng ra chúng ta mong muốn biến số. Diệt Linh yêu vương nghe vậy, trong mắt lóe lên không sai chi sắc, khóe miệng ý cười càng sâu, tốt, liền theo ngươi chi ngôn. Đại tế ti nhẹ nhàng gật đầu, không cần phải nhiều lời nữa. Hắn xoay người, dường như chuẩn bị rời đi. Ngay tại hắn xoay người sát na, Diệt Linh yêu vương trong mắt đột nhiên hiện lên một vẻ bệ nghệ thiên hạ vẻ kiêu ngạo, cười băng nói, bất quá, tại ngưng chiến trước đó, tổng cần trước cùng nhân tộc gọi chào hỏi miễn đến bọn hắn nghĩ lầm chúng ta kiệt lực. Lời còn chưa dứt, Diệt Linh yêu vương bước ra một bước, thân hình trong nháy mắt biến mất tại trong đại trướng. Sau một khắc, một cỗ mênh mông vô cùng, đủ để khiến nhật nguyệt vô quang kinh khủng yêu lực như là ngủ say vạn năm núi lửa, ầm vang bộc phát tại yêu tộc đại doanh trên không. Chỉ thấy Diệt Linh yêu vương thân ảnh xuất hiện ở trên không, lớn lên theo gió, trong chớp mắt liền hiện hóa ra vạn trượng pháp tướng. Kia pháp tướng đỉnh thiên lập địa, diện mục cùng Diệt Linh yêu vương không khác chút nào, lại càng thêm uy nghiêm, lãnh cốc, quanh thân tử yêu khí màu đen như là sôi trào hải dương, che mất mảng lớn thiên cung, vô tận uy áp như là thực chất hải khiếu, hướng về lạc nhật quan mãnh liệt ép đi. Lý Nguyên, tiếp bản vương một quyền. Diệt Linh yêu vương pháp tướng tiếng như hỗn độn lôi đỉnh, chấn động đến vạn dặm tầng mây vỡ nát. Hắn to lớn hữu quyền nắm chặt, dường như cấp lấy toàn bộ thiên địa lực lượng, màu tím đen yêu lôi quấn quanh trên đó, hủy diệt tính năng lượng cao độ ngưng tụ, khiến cho nắm đấm không gian chung quanh đều bảy biện ra vặn vẹo vỡ vụn vết dạng. Lập tức, kia đủ để một quyền băng toái tinh thần lớn quả đấm to, mang theo hủy thiên diệt địa lực lượng tuyệt đối, xé rách trường không, hướng phía Lạc Nhật Quan kia đã là quang mang ảm đạm cửu diệu tinh khung trận ngang nhiên đệ xuống. Một quyền này cũng không phải là thăm dò, mà là diệt linh yêu vương xúc thế đã lâu, gần như toàn lực một kích. Hắn muốn lấy cường thế nhất dáng vẻ, tuyên cáo yêu tộc lực lượng tuyệt đối, cho dù sắp ngưng chiến cũng có thể tùy thời cho nhân tộc hủy diệt tính đả kích. Lạc Nhật Quan đầu tường, tại Lý Lao Nguyên xoáy trong tiếng quát chói tai, bốn đạo sáng chói quang hoa ngút trời mà lên. Lý Lao Nguyên xoáy đao quang thê lương bá đạo, như là rủ xuống thiên hạ. Quan quân hầu Bùi Hữu Thương mang sắc bén quyết tuyệt, mang theo 5000 năm trước bất khuất chiến ý trấn viễn hầu Sở Kiêu kích ảnh nặng nề trầm ngưng, ẩn chứa thiên ngoại chinh chiến huyết sát chi khí. Ung Châu thứ sử Phương Thanh cũng tế ra một phương cổ pháp quan ấn, dẫn động Ung Châu còn sót lại địa mạch chi lực, hóa thành thổ cổ sáng vàng. Bốn đạo lực lượng cường đại, cùng Lý Lao Nguyên xoáy chủ trì quan hải đại trận chi lực hòa làm một thể, hóa thành một đạo dày đặc vô cùng, lưu chuyển lên rất nhiều phù văn quan vẫn, khó khăn lắm đón lấy kia hủy diệt chi quyền. Vâng. Trước nay chưa từng có kinh khủng tiếng nổ vang lên. Thiên địa ở giữa dường như đã mất đi tất cả nhan sắc, chỉ còn lại va chạm hạch tâm kia cực hạn sáng cùng tối. Cuồng bạo năng lượng sóng xung kích hiện lên hình khuyên điên cuồng quyết tán, đem quan trước đại địa lần nữa gọt thấp mấy chục trượng, vô số nham thạch trong nháy mắt hóa khí. Lạc Nhật Quan tường thành kịch liệt lay động, trận pháp màn sáng sáng tối chập chờn, phát ra không chịu nổi gánh nặng chói tai rên rỉ, vỡ ra vô số nhỏ xíu khe hở. Quan trên tường vô số quân coi giữ bị chấn động đến ngã trái ngã phải, miệng mũi chảy máu, tu vi hơi yếu người càng là trực tiếp ngất đi. Hợp lực đón lấy một kích này bốn vị nhân tộc cường giả, đều là toàn thân kịch chấn, khí huyết sôi trào, nhất là tu vi hơi kém Phương Thanh, Bùi Hữu hai người, sắc mặt càng là tái đi, hiển nhiên đều thụ chút chấn động. Diệt Linh yêu vương pháp tướng phát ra một tiếng ẩn chứa vô biên khí phách cười dài, to lớn thân ảnh chậm rãi thu liễm yêu lực, giống như nước thủy triều thối lui, cuối cùng biến mất không thấy gì nữa. Kia tràn ngập thiên địa kinh khủng uy áp cũng tiêu tán theo, chỉ để lại quan chức một mảnh hỗn độn, cùng trở về từ coi chết, lòng vẫn còn sợ hai nhân tộc quân coi giữ. Diệt Linh yêu vương cái này chào hỏi phương thức, bá đạo mà hữu hiệu, trong nháy mắt đem vừa mới bởi vì viện quân đến mà để chấn một chút sĩ khí, vừa hung ác đè ép xuống. Chủ soái trong đại trướng, tại Diệt Linh yêu vương xuất thủ sát na, đại tế ti thân ảnh liền đã lặng yên mơ hồ. Làm Diệt Linh yêu vương kia chấn nhiếp thiên địa đấm ra một quyền, năng lượng bộc phát quang mang xuyên thấu qua lều vải khe hở chiếu sáng nội bộ lúc, nguyên bản đứng tại xa bản cái khác đại tế ti, đã biến mất không còn tăm tích. Không có không gian chấn động, không ánh sáng ảnh lưu lại, thậm chí không có gây nên một tia khí lưu hỗn loạn. Hắn liền như thế không thấy, dường như chưa hề xuất hiện qua. Chỉ có cây kia hắn đã từng đứng thẳng qua nhung thảm chỗ, lưu lại một cái cực kỳ nhạt nhẽo, cơ hồ nhìn không thấy hình tròn vết tích, nơi đó nhung thảm sợi dường như đã mất đi tất cả sắc thái, biến thành xám trắng yếu ớt, nhưng rất nhanh lại khôi phục bình thường. Bốn vị yêu quân trầm mặc đứng tại chỗ, thật lâu mới chậm rãi ngồi dậy. Trong chướng yên tĩnh im lặng, chỉ có lẫn nhau hơi có vẻ nặng nề hô hấp, cùng ngoài chướng xa mới dần dần lắng lại dư âm năng lượng mang tới yếu ớt chấn động. Bọn hắn liếc nhau, đều theo trong mắt đối phương thấy được kia chưa từng tán đi thật sâu kiếm kỵ, cùng một vẻ khó nói lên lời kính sợ. Đại tế ti đến vô ảnh, đi vô tung, nhu lực sâu xa như vực sâu, hắn thực lực càng là sâu không lường được. Cho dù mạnh như bọn hắn, tại trước mặt cũng cảm giác với bản thân nhỏ bé như sâu kiến. Ngưng chiến mệnh lệnh rất nhanh liền sẽ hạ đạt. Nhưng bốn vị yêu quân trong lòng minh bạch, tạm thời yên tĩnh, có lẽ biểu thị đáng sợ hơn phong bạo. Ngay tại đại tế ti mưu tính sâu xa bên trong, lặng yên ấp ủ chương 33, cựu địch, 1, chương 33, cựu địch, 1, Ung Châu biên thủy. Quan đạo đã sớm bị chiến hỏa cùng bao cắt ăn mòn mơ hồ khó phân biệt, giống một đạo cự đại vết sẹo, vố lượn tại khô vàng thổ địa bên trên. Cuồn phong gào thét, cuốn lên khô giáo đất vàng, hình thành từng đạo xoay tròn bụi trụ, nào về phía phương xa những cái kia tại mở nhạt sắc trời hạ chập trùng, không có một ngọn cỏ dãy núi. Thiên địa ở giữa tràn ngập một loại làm cho người hít thở không thông kiềm chế, mấy ngày liền huyết tinh chém giết dường như đã xem tất cả sinh cơ rút khô, chỉ để lại lắng đọng tới bùn đất chỗ sâu huyết khí cùng vô biên túc sát. Nơi này tuy là Lạc Nhật Quan chiến trường chính bên ngoài, nhưng chiến tranh bóng ma vẫn như cũ nặng nề bao phủ mỗi một tấc không khí, bóp chặt hô hấp. Một già một trẻ hai cái thân ảnh đang dọc theo hoang vu quan đạo, không nhanh không chậm hướng về Lạc Nhật Quan phương hướng tiến lên. Lão giả khuôn mặt giàn mua, tuế nguyệt tại trên mặt hắn khắc xuống sâu sắc nếp nhăn, mỗi một đạo đều dường như ẩn chứa vô tận gian nan vất vả. Thân hình hắn cao lớn, mặc dù hơi có vẻ gầy gò, sống lưng lại ưỡn đến mức như là trong hoang mạc cô tùng. Trên thân món kia hơi có vẻ rộng lượng quen cũ cầm bảo, tiểu dáng cổ phát, cùng đương kim thịnh triều lưu hành phục sức không hợp nhau, im lặng nói một đoạn bị phủ bụi lịch sử. Hắn ánh mắt phần lớn thời gian lộ ra đục ngầu, nhưng ngẫu nhiên đóng mở lúc, lại hình như có điện quang thạch hỏa lóe lên một cái rồi biến mất, kia là bị năm tháng dài đằng đẵng ma luyện sau vẫn chưa hoàn toàn mẫn diệt sắc bén cùng thâm trầm tăng thương. Thiếu niên ước chừng 16-17 tuổi, hai đầu lông mày cùng lão giả giống nhau đến mấy phần, giống nhau mặc hơi có vẻ quá hạn quần áo, chỉ là tài năng hơi có vẻ mới chút. Trên mặt hắn còn lưu lại một chút chưa hoàn toàn rút đi ngây thơ, nhưng cặp mắt kia nhưng còn xa so người đồng lứa tới trầm ổn, đáy mắt chỗ sâu ẩn giấu đi một tia không dễ dàng phát giác u buồn cùng đối quanh mình hoàn cảnh bản năng cảnh giác. Hắn trầm mặc cùng ở sau lưng lão ta khoảng cách nửa bước, ánh mắt thỉnh thoảng đảo qua bốn phía tĩnh mịch hoang nguyên. Gia gia thiếu niên rốt cục mở miệng, thanh âm mang theo người trẻ tuổi đặc hữu trong trẻo, lại tận lực giảm thấp xuống âm lượng, dường như sợ đã quấy rầy mảnh đất này ngủ say vong hồn, chúng ta không tiếp đi vòng bản giảm, tránh đi các phương hai mắt, chui vào cái này Ung Châu chiến loạn chi địa, đến tột cùng tại sao đến đây? Hắn ánh mắt rơi vào lão giả kia nhìn như bình tĩnh không lay động, lại như là bản thạch kiên định bên mặt bên trên, nơi đây ngoại trừ vĩnh viễn chinh chiến cùng tử vong, còn có cái gì? Lão giả bước chân chưa đình chỉ, đục ngầu lại ánh mắt thâm thúy vẫn như cũ nhìn ngang phía trước kia cùng mở nhạt tiên tế đụng vào nhau đường chân trời, lạc nhật quan phương hướng. Thanh âm của hắn trầm thấp mà khàn khàn, giống như là hai khối dãi dầu xương gió ngoan thạch tại lẫn nhau ma sát, chờ một thời cơ. Thời cơ? Thiếu niên có chút nhíu mày, trên gương mặt thanh tú viết đầy hoang mang, dạng gì thời cơ? Bây giờ thịnh triều đại quân cùng yêu tộc ở chỗ này giết đến sơn hà biến sắc, cùng chúng ta có liên can gì? Chẳng lẽ một cái kinh người suy nghĩ lóe qua bộ não, nhường thanh âm của hắn mang tới một tia không dễ dàng phát giác run rẩy cùng ngạc nhiên nghi ngờ, ngài còn muốn thừa dịp loạn mà lên? Lão giả chậm rãi phun ra một ngụm kéo dài trọc khí, khí tức ở khô hanh không khí rét lạnh bên trong ngưng tụ thành một đạo ngắn ngủi xương trắng, chợt tiêu tán vô tung. Giết người? Ngữ khí của hắn bình thản đến như cùng ở tại trần thuật một cái thường ngày với bạn, nhưng mà kia bình thản phía dưới lại ẩn chứa đông kết huyết dịch băng lãnh quyết tuyệt. Thiếu niên đột nhiên dừng bước lại, con người bỗng nhiên co vào, thất thanh nói, giết người? Giết ai? Ra ra, chúng ta không phải sớm đã thất bại thảm hại sao? 15.000 năm trước liền thua. Đại chu đã sớm vong. Trong giọng nói của hắn đan sen khó nói lên lời thống khổ, sâu tận xương tủy không cam lòng, cùng một loại gần như nhận mệnh suy sụp tinh thần, được làm vua thua làm giặc, mạnh được yếu thua, đây là ngài bản thân khi còn nhỏ liền lặp đi lặp lại dạy bảo ta thiết luật. Chúng ta bây giờ có thể sống tạm tính mệnh, mai danh nhận tích đã là may mắn, vì sao còn muốn chủ động quấn vào cái này vòng xoáy thị phi? Huống chi là tại cái này hai tộc giao chiến, nguy cơ tứ phía đường cùng. Lão giả cũng ngừng lại, hắn rốt cục quay đầu, cặp kia lắng động vạn năm gian nan vất vả ánh mắt thật sâu nhìn chăm chú thiếu niên, đáy mắt quần quật lấy thiếu niên không cách nào hoàn toàn lý giải tâm tình rất phức tạp, có thực cốt cừu hận, có binh không khuất phục kiêu ngạo, càng có một loại gần như cố chấp, đủ để thiêu cháy tất cả cứng cỏi. Không tệ, được làm vua thua làm giặc, thua chính là thua. Lão giả thanh âm vẫn như cũ duy trì kỳ dị bình tĩnh, nhưng cái này bình tĩnh phía dưới lại dường như ẩn giấu đi băng phong vạn dặm phía dưới mãnh liệt mạch nước ngầm. Đại chu vạn dặm giang sơn, tổ tông cơ nghiệp, chúng ta sợ là vô lực hồi thiên. Hắn ngu nhà có thể ngồi vững vàng cái này cựu ngũ chí tôn chi vị, là bọn hắn khí vận cùng thủ đoạn, lúc cũng mệnh cũng, lão phu thừa nhận. Hắn chuyện đột nhiên nhất chuyển, cặp kia nguyên bản trong đôi mắt đục ngầu đột nhiên bắn ra dọa người lại mang một cổ áp lực vạn năm thảm thiết sát khí không bị khống chế tràn ngập ra. Nhưng là thua mất giang sơn xa tắc, không có nghĩa là liền báo thù huyết tính cùng tư cách cũng cùng nhau thua mất. Có chút huyết hải thâm cửu, cho dù cách xa nhau thiên thu bản đại, cũng phải dùng máu đến rửa sạch. Giang sơn chúng ta đoạt không trở lại, nhưng còn có thể tác đi mấy cái tính mạng. Dùng cựu địch đầu lâu cùng máu tươi, để tế điện ta đại chu vạn năm kéo dài quốc phúc, cảm thấy an ủi ta cơ thị liệt tổ liệt tông trên trời có linh thiêng. Thiếu niên bị lão giả trong mắt kia hận ý cùng quyết tuyệt hoàn toàn chấn nhất rồi, nhất thời nghẹn lời. Hắn há to miệng, nhìn xem ra ra trên mặt kia mỗi một đạo nếp nhăn đều dường như tuyên khắc lấy quốc thủ nhà hận tang thương khuôn mặt, cuối cùng tất cả khuyên can ngôn ngữ đều nghẹn ngào tại trong cổ, không cách nào phun ra. Hắn trầm mặc thật lâu, ánh mắt từ mê mang, dãy rủa, dần dần chuyển hóa làm một loại cùng tuổi tác không hợp kiên định cùng nặng nề, chậm rãi, trùng điệp gật gật đầu. Tôn Nhi, minh bạch. Lão giả nhìn xem Tôn Nhi thần sắc chuyển biến, đáy mắt chỗ sâu lướt qua một tia nhỏ không thể thấy vui mừng, nhưng càng nhiều, vẫn như cũng là tia tan không ra ngưng trọng cùng cơ hồ muốn tràn đầy mà ra túc sát chi khí. Hắn đang muốn lại cẩn thận căn dặn vài câu, sắc mặt đông nhiên kỳ biến. Ân. Lão giả đột nhiên quay đầu, cặp tiêu biến sắc bén như chim ưng ánh mắt, dường như xuyên thấu hư không, nhìn về phía tây bắc phương hướng xa xôi thiên thế. Quanh người hắn kia nguyên bản nội liệm đến cực hạn, như là không hề bận tâm khí tức, khống chế không nổi kịch liệt chấn động một cái chớp mắt, dưới chân khô giáo thổ địa im lặng hướng phía dưới lõm, dạn nước, bụi đất hiện lên hình khuyên hướng ra phía ngoài gạt ra. Hắn tới lao giả thanh âm biến cực kỳ trầm thấp, thậm chí mang tới một tia bởi vì cực độ đè nén mà run nhẹ nhẹ hương phấn cùng tia đọc lại vạn năm khắc cốt cửu hận. Hắn dám tự mình chui vào ung châu, thật sự là gan to bằng trời. Cơ hội trời cho. Ha ha, cơ hội trời cho a. Thiếu niên cơ hồng trong lòng đột nhiên siết chặt, trong nháy mắt minh bạch ra ra chỉ người nào, thần sắc lập tức căng cứng như dây cùng. Tay vô ý thức đè xuống bên hông lấy bí pháp ẩn giấu dao găm chui đao, thanh âm khô khốc. Là cái kia, yêu tộc đại tế ti. Ngoại trừ tên yêu nghiệt này, còn có ai có thể khiến cho ta cái này thần sớm đã yên lặng lao cốt đầu một lần nữa sôi trào lên? Lão giả cười lạnh, tiếng cười kia bên trong tràn đầy băng lãnh, cơ hồ muốn đem không khí đều đông kết sát ý. 15.000 năm trước, chính là hắn. Nếu không phải kẻ này nhiều lần thi quỷ kế, âm mưu xuất hiện nhiều lần, ta đại chu cho dù quốc vận có suy, há lại sẽ bại vong đến nhanh chóng như vậy, thảm liệt như vậy? Hắn là lật út ta đại chu thủ phạm lớn ác một trong. Càng là ta cơ thị hoàng tộc trong huyết mạch là cấn không đội trời chung tử địch. Lão giả đối với yêu tộc hận ý, nhất là tập trung ở vị này thần bí khó lường, hành tung quỷ bí đại tế ti trên thân. Năm đó đại chu cùng yêu tộc chinh chiến không ngớt, mà vị này đại tế ti chính là yêu tộc trung hưng nhân vật mấu chốt, thủ đoạn chi quỷ quyệt tàn nhẫn, khiến thời kỳ cường thịnh đại chu vương triều cũng chịu nhiều đau khổ, vô số trung thần tướng giỏi chôn vùi tay. Giờ phút này hắn khí tức bị mờ, đang lấy cực nhanh tốc độ hướng phía ung châu nội địa tiềm hành. Hừ, nhất định là lại muốn âm thầm điều khiển chiến cuộc, đi kia hèn hạ âm hiểm sự tình. Lão giả đối yêu tộc nhất là đại tế ti manh khóe có thể nói căm thù đến tận xương thủy, dám độc thân xâm nhập. Thật sự cho rằng cái này thần châu đại địa không người có thể nhìn thấu hắn bộ dạng sao? Hôm nay nên hắn đền tội nơi này. Lão giả, đại chu mạt đại hoàng thúc, cơ thừa uyên, đối với mình linh giác cảm giác cùng một thân tu vi có tuyệt đối tự tin. Hắn tuy không phải đương thời ngu hạnh, lục du như vậy đứng tại cựu cảnh đỉnh phong nhất, mơ hồ đụng chạm đến trong truyền thuyết đệ thập cảnh ngưỡng cửa tuyệt thế quái vật, nhưng cũng là hàng thật giá thật cựu cảnh cường giả, mà lại là trải qua nước mất nhà tan, ẩn nút vào năm, đạo tâm bị cửu hận cùng 5 tháng dài đằng đẵng lập đi lặp lại rèn luyện được vô cùng cứng cỏi, cơ hồ không tì vết chút nào uy tín lâu năm cửu cảnh. Hắn có đầy đủ lòng tin, chỉ cần bắt được chớp mắt là qua chiến cơ, cho dù không thể trong nháy mắt đem nó miểu sát, cũng tất nhiên có thể khiến cho cái này yêu tộc đại tế ti nỗ lực khó có thể tưởng tượng thảm trọng một cái giá lớn.